Chương 791, Trần nhà bí mật. Chương 791, Trần nhà bí mật. Cửa bàn công khóa, Lục Xuyên đã cẩn thận kiểm tra qua, xác nhận không có bị bạo lực mở ra vết tích. Căn phòng làm việc này chìa khóa hết thảy có 7 thành, trong đó Trần chủ nhiệm cùng 4 gã bác sĩ mỗi người đều có một thành, còn có một cái chìa khóa tại Trần chủ nhiệm trong văn phòng. Mặt khác, bệnh viện cảnh sát bảo vệ bộ bên kia cũng có một thanh dự bị chìa khóa. Bất quá đây chỉ là trước mắt chìa khóa số lượng, bởi vì bảo vệ sức khỏe khoa bác sĩ từng có điều nhập điều ra tình huống, những người khác cũng có chìa khóa, giao về đến về sau lại không có lại phối qua chìa khóa, hiện tại đây là không cách nào tiến hành xác định. Trương Vi bên này đã đối bảo vệ sức khỏe khoa y vệ bên này đã đối bảo vệ sức khỏe khoa các bác sĩ phân biệt tiến hành hỏi thăm, hơn nữa tiến hành tương đối tỉ mỉ điều tra. Cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện 5 người có ăn trộm tình huống. Mấy tên bác sĩ cùng Trần chủ nhiệm phân biệt rời đi, Lục Xuyên trong phòng làm việc quay vòng lên. Văn phòng diện tích không lớn, cũng liền không đến 100 mét vuông bộ dáng. Sau khi vào cửa, bên tay trái là tủ hồ sơ, bên tay phải là khu làm việc. Vân tay, dấu chân chờ những này thông thường hiện khám kỹ thuật, Lục Xuyên căn bản là không có nghĩ tới. Khẳng định là không có thu hoạch. Nếu như Trần chủ nhiệm chờ 5 danh nhân viên xác thực không có thủ vững tự trộm lời nói. Như vậy, Lục Xuyên hiện tại muốn làm, chính là tìm tới người hiểm nghi như thế nào tiến vào văn phòng phương pháp. Văn phòng hành lang một bên là không có cửa sổ, chỉ có vách tường. Có thể đi vào văn phòng thông đạo, chỉ có cửa phòng. Nhưng là trong hành lang có HD camera giám sát tán thả, vào lúc ban đêm mãi cho đến thứ nhì sáng sớm thần cũng không có người xa lạ tiến vào. Ở giữa có nhân viên quét dọn làm vệ sinh, nhưng cũng chỉ là lê đất. Trương Huy bên kia cũng điều tra nhân viên quét dọn nhân viên, chính là bệnh viện cho tới nay làm nhân viên quét dọn một vị A-di tại bệnh viện bên này đã công tác 78 năm. Mặt trời mới mọc một bên có hai phiến cửa sổ, nhưng là đã sớm lắp đặt cốt thép. Mặc dù là lầu 2 nhưng là từ cửa sổ tiến khả năng tới tính cũng không có. Dương Sâm lúc ấy cẩn thận đã kiểm tra những này cửa sổ, phòng trộm cốt thép không có vấn đề, trên cửa sổ cũng không có leo lên qua vết tích. Không mặc cũng nhìn kỹ một lần, Dương Sâm làm hiện trường điều tra không có vấn đề gì, trên cửa sổ xác thực không có cái gì vết tích lưu lại. Đồng thời xế chiều hôm nay chờ đợi lúc tan việc, Lục Xuyên ở bên ngoài dưới lầu cũng dạo qua một vòng. Tới gần bảo vệ sức khỏe khoa văn phòng trên bãi cỏ cũng không có cái gì dẫm đạp vết tích. Trong thời gian ngắn căn bản không ai từng tới cửa sổ dưới đáy, cho nên đối phương đến cùng là vào bằng cách nào? Cửa sổ đều là hoàn hảo, giống như ngoại trừ bảo vệ sức khỏe khoa bác sĩ ăn trộm bên ngoài, cũng không có cái khác càng giải thích hợp lý. Nhưng là bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe bác sĩ đãi ngộ không sai. 78 chương chứng nhận xuất sinh, mặc dù có thể bán không ít tiền, nhưng là đáng giá bảo vệ sức khỏe khoa 5 tên bác sĩ vì thế cược cả cuộc đời trước. An cấp bên trên giảng không thông A bảo vệ sức khỏe khoa bác sĩ so với ai khác đều tin tưởng chứng nhận xuất sinh xảy ra vấn đề, muốn nhận chịu trách nhiệm gì. Đó cũng không phải là bồi thường tiền hoặc là đem đồ vật giao ra đơn giản như vậy. Kia là phải ngồi tù. Bảo vệ sức khỏe khoa bác sĩ đều là có chuyện nghiệp biên chế, vì chút tiền đấy. Nói không thông. Đương nhiên, nếu như là một người gây án còn dễ nói, nhưng là 5 người cùng một chỗ gây án, khả năng không lớn. Xuyên tử, biết ta tuần này là làm sao qua được a? Trương Vi đi theo Lục Xuyên sau lưng, ta là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ ràng, tiểu thâu là làm sao làm được? Làm sao làm được? Khẳng định là có biện pháp. Đã cửa sổ vào không được, cửa cũng vào không được. Vậy cũng chỉ có thể là trên trời hoặc là dưới mặt đất. Trên mặt đất không có gì có thể. Đều là sàn nhà gạch, Lục Xuyên vừa mới đạp một lần. Vậy cũng chỉ có thể là bên trên. Huy ca, trần nhà phá hủy sao? Trần nhà? Trương Vi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu màu trắng trần nhà, cái này không thấy, không thể nào. Chính là một cái sâu đỉnh. Bên trên là sàn gác, Trương Huy căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Huy ca, chuyển cái ghế tới, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hiện tại cũng không cái gì biện pháp khác. Cửa sổ trang phòng trộm cốt thép, hơn nữa không có dấu vết hư hại. Cửa phòng làm việc bên này có HD giám sát, giam khống lục tương lại không có xuyên tạc khả năng. Trên mặt đất là sàn nhà gạch, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem bên trên. Trương Huy mang một cái ghế tới, Lục Xuyên leo lên đi, vừa bạn có thể đụng phải trần nhà. Từ nơi hẻo lánh bên trong mở ra một cái tấm ngăn, Lục Xuyên thăm dò đầu, vừa bạn chui vào xem xét tình huống bên trong. Cái này xem xét, không sao. Huy ca, có phát hiện. Sau một tiếng, hơn 10 người cảnh sát hình sự cộng đồng cố gắng hạ, nửa cái trần nhà đều bị phá hủy xuống tới. Nơi này bị người cắt bỏ. Đám người trên đỉnh đầu là dựa vào gần vách tường một cái đường ống thông gió. Bệnh viện vật nghiệp người phụ trách cũng bị kêu tới. Đây là bệnh viện mấy năm trước thống nhất lắp đặt sắp xếp phong hệ thống. Mỗi cái văn phòng đều có. Cái này sắp xếp phong hệ thống đường ống rất thô, bảo vệ sức khỏe khoa trong văn phòng ra đầu gió ở văn phòng chính giữa. Nhưng là tới gần vách tường một bên, có một cái rõ ràng lỗ hổng lớn. Đối phương là từ cái này bỏ vào. Trương Huy không nghĩ tới, đạo tặc thật là từ trên trời giáng xuống. Lục Xuyên đã tại đường ống mở ra địa phương bắt đầu làm việc khám. Phía trên có không ít vân tay. Thu thập xong, theo đường ống tra một chút. Đương nhiên không cần để cho người ta trực tiếp tiến đường ống bên trong đi. Chi đội trinh sát hình sự trước nhìn văn phòng bên kia có thăm dò người máy trực tiếp bỏ vào, ở bên trong chạy một vòng liền biết. Lục Xuyên đã vừa mới cho Dương Sâm bên kia gọi điện thoại, đối phương cùng Dương Lâm đang lái xe chạy tới. Lục Xuyên bên này công tác rất nhanh liền kết thúc. Đối phương tại đường ống thông gió mở ra biên giới, đã bên trong đều lưu lại vân tay. Dương Sâm tới thời điểm, Lục Xuyên đã làm xong thăm dò. Còn lại chính là theo đường ống tìm tới đạo tặc lúc đầu tiến vào vị trí. Rất nhanh, vị trí cuối cùng khóa chặt tại cùng tầng lầu nhà vệ sinh nữ. Trong nhà vệ sinh, Lục Xuyên tại nhập khẩu vị trí, giống nhau phát hiện cắt bỏ thông đạo. Hiện tại, đạo tặc tiến vào văn phòng phương pháp mặc dù tìm tới, nhưng là bản án còn không có phá. Đến cùng là nội bộ nhân viên làm vẫn là nhân viên bên ngoài làm. bây giờ căn bản không cách nào xác định. Trong hành lang camera giám sát có thể nhìn thấy các cửa phòng làm việc tình huống, nhưng là phòng vệ sinh trong góc bên cạnh vừa vặn tránh thoát giám sát. Ta về trước đi làm bần tay giám định phân tích, nhìn xem có thể hay không khóa chặt thân phận đối phương. Đi, ta bên này tham viếng điều tra một chút, nhìn xem có thể có manh mối. Hai người như vậy tách ra. Trương Huy cũng kịp thời cho Tần Dũng làm báo cáo. Vụ án mặc dù còn không có phá án và bắt giam, nhưng là tối thiểu có trọng đại manh mối. Hiện tại chủ yếu là nhìn Lục Xuyên bên kia vân tay giám định kết quả có thể hay không so bên trong đối phương. Nếu như có thể so sánh bên trong, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng là nếu quả như thật không có so bên trong, cảnh sát bên này cũng không phải là không có biện pháp. Đối phương mặc dù không có bại lộ tại hành lang giám sát bên trong, nhưng là vụ án phát sinh cùng ngày đối phương từ trong nhà vệ sinh sau khi đi ra nhất định phải rời đi bệnh viện. Cùng lắm thì liền phản bác kiến nghị phát một ngày trước, sau một ngày giám sát tiến hành toàn bộ loại bỏ. Nguyên một đám tìm, cũng phải đem đối phương tìm ra. Chương 792, mang khăn trùm đầu nữ tử chương 792, mang khăn trùm đầu nữ tử vân tay so sánh rất mau ra kết quả. Vô cùng đáng tiếc, vân tay kho ở trong cũng không có mục tiêu nhân vật vân tay tin tức. Không có. Trương Huy vốn còn muốn mượn Lục Xuyên bên này vân tay giám định, trực tiếp có thể khóa chặt hung thủ bản án coi như kết. Nhưng là không nghĩ tới, hệ thống bên trong vậy mà không có vân tay. Ta cảm thấy phân hai bước đi, thứ nhất là đối trong bệnh viện tất cả nhân viên tiến hành vân tay thu thập, sau đó tiến hành so sánh. Đến bây giờ không thể loại trừ đạo tặc, chính là bệnh viện nội bộ nhân viên. Bởi vì đối phương hiểu quá rõ bảo vệ sức khỏe khoa đảm bảo chứng nhận xuất sinh quá trình. Hơn nữa đối phương đối bệnh viện nhà kết cấu hiểu rất rõ. Thẳng đến tất cả gian phòng đều có đường ống thông gió kết nối. Cái này không giống như là nhân viên bên ngoài gây án, càng giống là nội ứng. Cho nên, Lục Xuyên bên này muốn đối toàn viện tất cả nhân viên công tác, bao quát nằm viện nhân viên tiến hành vân tay thu thập. Thứ hai có trong hồ sơ phát cùng ngày trước sau trong một khoảng thời gian, đối tất cả ra vào bệnh viện nhân viên muốn tiến hành si tra. Từ đường ống thông gió bên trên đảo được vân tay biểu hiện tương đối tinh tế, rất có thể là nữ tính lưu lại vân tay. Cho nên ý kiến của ta là trọng điểm chú ý ra vào bệnh viện nữ tính. Trương Huy mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là hiện tại hiển nhiên cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu như trong bệnh viện người không có tỉ trọng đường ống thông gió bên trên vân tay, vậy cũng chỉ có thể tiến hành phạm vi lớn sở sắp xếp. Khả năng này cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Cùng ngày, Trương Huy liền cho Tần Dũng xin chỉ thị, bên kia cũng đồng ý Lục Xuyên đề nghị. Trong bệnh viện làm vân tay thu thập, đối lập tới nói muốn đơn giản một chút. Một cái phòng qua, tất cả nhân viên một cái cũng sẽ không rơi rơi. Bao quát bác sĩ y tá, nhân viên quét dọn, hậu cần, nhân viên khoan, chỉ cần tại trong bệnh viện công tác, tất cả mọi người muốn tiến hành vân tay thu thập. Ngoài ra còn có bệnh nhân cũng muốn tiến hành vân tay thu thập. Mặc dù có khả năng đối phương tại đầu tuần gây án thời điểm tiến vào bệnh viện, hiện tại xuất viện, nhưng là cũng có khả năng không có xuất viện. Cho nên, nắm lấy một cái không thể bỏ qua nguyên tắc, tất cả nhân viên đều tiến hành thu thập. Chi đội trinh sát hình sự bên này ngoại trừ hành động một tổ bên ngoài, hành động tổ 2 cùng hành động 3 tổ cũng phái không ít người tới hỗ trợ. Cùng lúc đó, Trương Huy bên kia cũng bắt đầu phản bác kiến nghị phát cùng ngày tất cả giám sát, nhất là nhà vệ sinh nữ sau khi ra ngoài, có thể quay chụp đến hai cái giám sát làm trọng điểm si tra. Mặc dù bởi vì góc độ vấn đề, trong hành lang camera giám sát không cách nào đập tới nữ cửa nhà cầu tình huống. Nhưng là, đối phương từ nhà vệ sinh đi ra, cũng chỉ có thể theo tả hữu hai cái hành lang rời đi. Đối phương gây án thời gian là bác sĩ sau khi tan việc. Mà có trong hồ sơ phát cùng ngày, cảnh sát đã điều lấy trong hành lang video theo dõi, lúc buổi tối cũng không có phát hiện có người ra vào. Cái này giải thích rõ đối phương là tại bệnh viện đi làm trước đó trốn vào nhà vệ sinh nữ, áp dụng gây án về sau cũng không có trực tiếp rời đi. Ngược lại là đợi cho thứ nhì hàng ngày sáng về sau, bệnh viện đi làm nhân viên nhiều về sau, đối phương thừa dịp loạn mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, lừa dối qua giám sát, rời đi bệnh viện. Cho nên, Trương Huy bên này trọng điểm si tra chính là vụ án phát sinh cùng ngày ban ngày cùng sáng sớm hôm sau nhân viên tin tức. Kỳ thật cái này si tra công tác cũng không khó, nhưng là lượng công việc tương đối lớn. Nguyên lý cũng vô cùng đơn giản, ngoại trừ người hiểm nghi phạm tội tránh trong nhà cầu bên ngoài, cái khác tiến vào trong hành lang nhân viên tại hai cái này camera bên ngoài, hẳn là đều có liên tục giám sát. Cho nên, chỉ cần tìm được không có liên tục màn hình giám sát người, liền có khả năng khóa chặt đối phương. Trương Huy bên này an bài 10 người, đem giám sát bên trong nhân viên tiến hành tiêu ký, sau đó nguyên một đám loại trừ. Vân tay thu thập công tác không đến nửa ngày liền hoàn thành. Ngoại trừ một chút đi công tác, nghỉ ngơi người bên ngoài, tất cả mọi người vân tay toàn bộ ghi vào hệ thống. Thế nào? Thu thập vân tay ghi vào hệ thống tương đối chậm, cần một cái quá trình, nhưng là Lục Xuyên bên này so sánh lời nói liền rất nhanh. Có chính là có hay không chính là không có, vài trăm người số liệu cũng liền trong một nháy mắt liền so với quá khứ. Nhưng là vô cùng đáng tiếc, trong bệnh viện nhân viên cũng không có xứng đôi tới vân tay. Vân tay tạm thời không có cách nào xử lý khóa chặt đối phương, chỉ có thể dựa vào người bên kia giám sát phân tích. Lục Xuyên buông tay, hắn bên này xác thực không có biện pháp. Trương Huy thở dài một hơi. Sau khi đi làm người bệnh viện lưu lượng rất lớn, ta đã an bài 10 người, xem ra còn muốn tăng thêm nhân thủ. Hành động một tổ toàn viên ra trận. Một cái suốt đêm đi qua, thứ gì đều không có phát hiện. Bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện dòng người lượng phi thường lớn, nhất là đến xử lý chứng nhận xuất sinh, chỉ cần đi làm bắt đầu liền đầy áp người. Cho nên video phân tích bóc ra công tác tương đối khó khăn, bởi vì người thực sự nhiều lắm. Mọi người chú ý một chút, đối phương từ trong nhà vệ sinh sau khi đi ra nhất định không phải đi xử lý chứng nhận xuất sinh, cho nên hắn hẳn là sẽ không xếp hàng. Trương Huy ăn mì tôm, chỉ huy đại gia siêu tầm trọng điểm. Mặc dù nói đối phương vân tay tương đối tinh tế, hẳn là nữ tính lưu lại, cho nên đại gia trọng điểm chú ý một chút nữ tính. Điểm này, từ đối phương lựa chọn tại nhà vệ sinh nữ độc thủ, cũng có thể khía cạnh chứng minh người hiểm nghi có thể là nữ tính. Đông nhiên xuất hiện đang theo dõi bên trong, không xếp hàng trực tiếp liền đi nữ tính, mọi người chú ý một chút, chỉ cần phát hiện loại này nhân viên lập tức cho ta nói. Huy ca. Trương Huy vừa dứt lời, trong đội một cái năm ngoái mới tới tiểu hỏa tử liền giơ tay. Cái này dẫn đầu khăn nữ, ta cảm giác giống. Trương Huy lập tức chạy tới, hình ảnh theo dõi bên trong là một cái nhỏ gầy vây quanh khăn trùm đầu nữ tử, bởi vì góc độ vấn đề, nhìn không rõ lắm mặt. Phát ra một đoạn ta xem một chút. Tiểu hỏa tử chỉ vào phát ra cái nút, nữ tử từ cuối hành lang tiến vào tầng lầu hành lang. Tựa như Trương Huy nói như thế, đối phương cũng không có xếp hàng, mà là chen qua chen chúc đám người, sau đó biến mất tại cuối hành lang. Đối phương là từ nhà vệ sinh nữ phương hướng tới, đương nhiên không nhất định là từ trong nhà cầu nữ đi ra, cũng có thể là từ châu ngoặc bên kia hành lang tiến đến. Nhưng là ta tra xét một cái khác đầu hành lang, cùng một thời gian đoạn giám sát, không có phát hiện đối phương tại một cái khác đầu trong hành lang xuất hiện qua. Tiểu hỏa tử lập tức ấn mở một cái khác video. Thu video thời gian so vừa mới nữ tử xuất hiện trong hành lang thời gian phải sớm một chút. Nhưng là, cũng không có khăn trùm đầu nữ tử xuất hiện. Thời gian nhắc lại trước một chút. Trương Huy có chút hưng phấn. Mẹ nó, cuối cùng là tìm tới. Tiểu hỏa tử đem thời gian điều chỉnh tới 10 phút trước, sau đó bắt đầu qua video. Hai người tập trung tinh thần, những người khác thấy có phát hiện, cũng sang đây xem. Trong video tồn giữ lại qua rất nhiều người, nhưng là 10 phút đều một mực không có nữ nhân này xuất hiện qua. Thực truy. Bắt được ngươi. Trương Huy hưng phấn vung vẩy nắm đấm, làm không sai. Bản án phá cho ngươi đi công. Tiểu hỏa tử cũng rất hưng phấn, Huy ca, có thể sớm chuyển chính thức không? Thực tập tiền lương quá thấp như là đã khóa chặt đối phương, sự tình phía sau liền dễ làm. Từ đối phương rời đi bảo vệ sức khỏe khoa hành lang bắt đầu, Trương Huy một đường đuổi theo đối phương giám sát. Rốt cục tại một cái chỗ ngoặc địa phương, đối phương ngẩng đầu một cái, cùng giám sát tới cái mặt đối mặt, lưu lại ngay mặt tin tức. Chương 793, truy tung truy dấu vết, chuẩn bị bắt giữ người hiểm nghi. Chương 793, truy tung truy dấu vết, chuẩn bị bắt giữ người hiểm nghi. Đối với cảnh sát bắt người mà nói, chỉ cần xác định đối phương là người nào, cho dù không biết rõ thân phận của hắn, muốn tóm lấy đối phương cũng không phải là một cái đặc biệt khó khăn sự tình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có cố ý ẩn nút. Giống như video theo dõi bên trong vị này, nàng cho là mình làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, kín không kẻ hở. Nhưng trên thực tế, Trung Quy vẫn là bại lộ. Khăn trùm đầu nữ tử từ bệnh viện cửa chính rời đi về sau, tại cửa bệnh viện gọi một chiếc xe taxi rời đi. Mặc dù cửa chính bệnh viện giám sát không có đập tinh tường bảng số xe, nhưng là chỉ cần xác định là cái nào một chiếc xe, Trương Huy bên này tự nhiên có biện pháp. Cửa bệnh viện từ trước đều là giao thông quản không trọng điểm khu vực. Bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện bên này chỗ khu náo nhiệt chung quanh giao thông rất hỗn loạn. Cảnh sát giao thông vì khơi thông thị bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện bên này chạy chữa thông đạo chuyên môn mở ra một đầu lục sắt thông đạo. Tất cả xe taxi đón khách đều muốn tại thông đạo tiến hành xếp hàng. Mà tại xếp hàng tới cửa bệnh viện thời điểm, ngay phía trên liền có một cái cảnh sát giao thông giám sát. Huy ca, cảnh sát giao thông bên kia tìm tới chiếc xe kia, bảng số xe là tốt. Có bảng số xe, chỉ cần theo dõi chiếc xe này cùng ngày hành tung liền tốt. Một chiếc không tận lực trốn tránh giám sát xe taxi, rất dễ dàng liền có thể theo con đường giám sát tìm tới đối phương. Chỉ có điều, cần hao phí một chút thời gian mà thôi. Hiện tại Trương Huệ cũng không quá quan tâm thời gian, đã người đã tìm tới, đơn giản chính là tránh một ngày hai ngày. Bắt lấy là sớm tối. Một buổi tối bận rộn xuống tới, tại buổi sáng lúc 8 giờ rốt cục có thu hoạch. Kim sắc Dương Quang tiểu khu. Khan trùm đầu nữ tử tại Kim sắc Dương Quang tiểu khu trước cổng chính xuống xe. Lão Trần, ngươi cái này liền dẫn mấy người lập tức đi Kim sắc Dương Quang tiểu khu. Có điểm dừng chân, mong muốn bắt người liền nhẹ nhõm nhiều. Đương nhiên cho dù tìm tới đối phương xuống xe cư xá, cũng không nhất định liền mang ý nghĩa đối phương ngay tại Kim sắc Dương Quang tiểu khu ở bắt người tựa như một cái tiếp sức trò chơi. Hiện tại giám sát tương đối nhiều, cho nên bắt người hiểm nghi phạm tội thời điểm, cảnh sát nhiều lại tại tra giám sát. Nhưng là tại thời điểm trước kia giám sát cũng không có nhiều như vậy, cũng chỉ có thể cầm ảnh chụp thăm viếng hỏi thăm. Nói chung, chỉ cần đối phương tại một chỗ nào đó dừng lại qua, đều sẽ để lại một chút dấu vết để lại. Những cái kia đã trốn vài chục năm thậm chí 20 mấy năm người, không phải cũng có rất nhiều xa lưới. Chính là cái đạo lý này. Tiếp sức tìm kiếm, không dung tha, hắn liền chạy không được. Trương Huy bên này thì tại bệnh viện lúc làm việc, cầm khăn trùm đầu nữ tử chính diện ảnh chụp tới bảo vệ sức khỏe khoa. Đối phương quen thuộc như vậy bệnh viện tình huống, hiểu rõ bảo vệ sức khỏe khoa bảo tồn chứng nhận xuất sinh tất cả quá trình, nhất định là nội bộ nhân viên. Mặc dù Lục Xuyên bên kia vân tay giám định phân tích đã xác nhận, không phải tại trước bệnh viện nhân viên công tác, nhưng nếu là lúc trước từ trước đây này, cho nên Trương Huy muốn cho bảo vệ sức khỏe khoa người nhận một chút, nhìn xem có hay không thấy qua người này. Đây không phải cái kia Tần Hiểu Tuệ sao? Bảo vệ sức khỏe khoa Trần chủ nhiệm tại nhìn thấy ảnh chụp thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Trương Huy vui vẻ, quả nhiên là nhận biết. Các người bác sĩ này. Trần chủ nhiệm lắc đầu, nàng không phải chúng ta nơi này bác sĩ, là công ty bảo hiểm người. Công ty bảo hiểm. Trần chủ nhiệm gật gật đầu, tại chúng ta chỗ này xử lý chứng nhận xuất sinh ra trường, có lúc sẽ cho hải tử mua một chút nằm viện bảo hiểm. Cho nên mỗi ngày chúng ta chỗ này đều có không ít công ty bảo hiểm người tại khối này chú điểm nhi. Có đôi khi chúng ta bận không qua nổi thời điểm, để bọn hắn giúp đỡ chút. Hơn nữa bọn hắn còn có thể cho gia trưởng cung cấp một chút liên quan tới nhi đồng bảo hiểm chuyên nghiệp trưng cầu ý kiến. Cái này Tân Hiểu Tuệ trước kia là người bảo đảm, bất quá mấy tháng trước giống như không làm, có một đoạn thời gian không có thấy nàng. Trương cảnh quan, nàng thế nào? Trương Huy thu hồi ảnh chụp, từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, chúng ta sơ bộ hoài nghi chứng nhận xuất sinh bị trộm chuyện, rất có thể chính là cái này Tân Hiểu Tuệ làm. nàng. Trần chủ nhiệm hiển nhiên tương đối giận mình, nàng trộm cái này làm gì à, nàng người này tại các ngươi cái này bao lâu, nàng biết các ngươi đảm bảo chứng nhận xuất sinh quá trình sao? Nàng ở chỗ này bán bảo hiểm đã có thời gian 2-3 năm, bình thường chúng ta giao tiếp chứng nhận xuất sinh thời điểm cũng không có các nàng, phải là hiểu. Tốt, ta ơn Trần chủ nhiệm, phía sau có vấn đề ta lại tới. Đã biết đối phương là người bảo đảm, vậy thì dễ làm rồi. Trương Huy thẳng đến người bảo đảm công ty. Đối phương đã từng tại người bảo đảm công ty làm việc qua, hoặc là nói hiện tại cũng có khả năng còn tại người bảo đảm công ty công tác, vậy bên kia liền nhất định có liên quan tới nàng thông tin cá nhân. Hải Châu thị người bảo đảm công ty. Người này tháng trước từ trước, nàng một chút tư liệu không tại tổng bộ bên này, mà là tại khu công nghệ cao bên kia phân công ty. Ngay nhìn, ta là để bọn hắn đưa tới, vẫn là không cần, ngươi không cần cho bên kia gọi điện thoại, ta trực tiếp đi qua. Trương Huy sợ bên này gọi điện thoại về sau, bên kia quen thuộc Tần Hiểu Tuệ nhân viên sẽ để lộ tin tức. Rời đi người bảo đảm công ty, Trương Huy lập tức cho Lục Xuyên gọi điện thoại. Người tìm tới. Lục Xuyên đêm qua sau khi trở về không tiếp tục hỏi đến, không nghĩ tới hôm nay người đã tìm được. Trên cơ bản không sai biệt lắm, đối phương tại khu công nghệ cao người bảo đảm phân công ty làm qua, ta bây giờ đi qua. Nhất định là khu công nghệ cao sự tỉnh, Lục Xuyên biết mình có thể giúp một tay, đi, ta hiện tại tới bên kia chờ ngươi. Cảm ơn. Khách khí với ta cái gì? Nửa giờ sau, Trương Huy tới khu công nghệ cao người bảo đảm phân công ty thời điểm, Lục Xuyên đã chờ ở cửa. Huy ca, bên này. Trương Huy hôm qua một đêm không ngủ, hai con mắt chịu màu đỏ bừng. Bất quá trạng thái tinh thần không sai, bản án có tiến triển to lớn, hiện tại liền đợi đến bắt người. Buổi sáng hôm nay tra video thời điểm phát hiện, bảo vệ sức khỏe khoa người nhận biết người này gọi Tần Hiểu Thuệ, là thì ra bán bảo hiểm. Không phải, lão Trần mấy người bọn hắn đã chạy tới Kim Sắc Dương Quang tiểu khu. Đối phương đang trộm xong chứng nhận xuất sinh, cùng ngày tại cửa bệnh viện đón xe taxi, tới cái tiểu khu này, bọn hắn hiện tại ngay tại bên kia điều tra. Trương Huy đem tình huống giản yếu cho Lục Xuyên nói một lần. Vừa mới ta từ thị người bảo đảm công ty đi ra, hiểu rõ tới Tần Hiểu Tuệ là tháng trước từ trước. Bên này người hẳn là nhận biết nàng. Đi, bên này người phụ trách ta biết, đã hẹn, chúng ta trực tiếp đi lên là được. Trên lầu tiếp khách gian. Lục đội, cái này Tần Hiểu Tuệ không phải từ trước, mà là bị chúng ta khai trừ, chỉ là nói thật dễ nghe một chút. Người phụ trách đem có quan hệ Tần Hiểu Tuệ tư liệu giao cho Trương Huy cùng Lục Xuyên. Vì cái gì khai trừ? Nàng giữ lại hộ khách bảo đảm kim, chúng ta quy định này không được, hộ khách khiếu nại cũng chỉ có thể mở. Nghe nói trong nhà nàng xảy ra chuyện, rất cần tiền. Biết nàng ở đâu ở sao? Nàng đăng ký địa chỉ là Tiền Tiến Nhai Hồng Quang Sơn tiểu khu, bất quá cụ thể có hay không tại kia, ta không phải đặc biệt tin tưởng. Công ty của chúng ta có một cái gọi là Trương Như, cùng với nàng rất quen, ta cho các ngươi kêu đến, có thể hỏi một chút. Chương 794, người bắt, nhưng chứng nhận xuất sinh đã bán. Chương 794, người bắt, nhưng chứng nhận xuất sinh đã bán rất nhanh, cái này gọi là Trương Như người liền bị gọi vào trong văn phòng. Quả nhiên, liên quan tới Tần Hiểu Tuệ tình huống, Trương Như tương đối tin tưởng. Tần Hiểu Tuệ lão công yêu đánh bạc, cái này 1-2 năm thiếu không ít nợ bên ngoài. Tần Hiểu Tuệ những năm này tiền kiếm, trên cơ bản đều cho nàng lão công còn tiền nợ đánh bạc. Trương Như cung cấp một chút manh mối trọng yếu. Đối phương bởi vì trượng phu có tiền nợ đánh bạc nguyên nhân, tương đối thiếu tiền. Lần trước nàng bị khai trừ sự tình, cũng là bởi vì chồng nàng thiếu tiền nợ đánh bạc, hắn không có cách nào, cho nên đem hộ khách bảo đảm kim giữ lại một chút. Trương Vi ghi chép lại sau, hỏi tiếp. Tần Hiểu Tuệ đăng ký địa chỉ là Hồng Quang Sơn tiểu khu, nàng hiện tại còn ở tại chỗ đó sao? Không không, kia là cha mẹ của nàng ở phòng ở, năm đó nhập chức thời điểm, nàng còn chưa kết hôn, nhà nàng hiện tại ở tại đường Hữu Hảo Thiên Ngự Hoa Viên vườn hoa. Thiên Ngự Hoa Viên. Nàng tại Kim Sắc Dương Quang tiểu khu có phòng ở sao? Không nghe nàng nhắc qua, bất quá nàng 2 năm này tiền kiếm được đều cho nàng lao công trả nợ, nhà các nàng hẳn không có quá nhiều tích xúc, rất không có khả năng lại mua phòng ở à? Trương Vi nhíu mày. Đã Tần Hiểu Tuệ không có tại Kim Sắc Hoa Viên tiểu khu ở, như vậy cùng ngày nàng sau khi rời bệnh viện, vì cái gì đón xe đi Kim Sắc Hoa Viên tiểu khu đâu? Tần Hiểu Tuệ tại Thiên Ngự Hoa Viên cụ thể địa chỉ ngươi biết không? Cái này ta không biết rõ, ta không có đi qua nhà nàng, chỉ là tại nhà nàng cửa tiểu khu đi ngang qua. Trương Như bên này mặc dù không có cung cấp xuất cụ thể địa chỉ, nhưng là có cư xá tên liền dễ làm. Thông qua vật nghiệp bên kia điều tra một chút là được rồi. Hai người rất nhanh rời đi người bảo đảm phân công ty. Còn có cái gì hỗ trợ, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Đi, ta đi trước lội Kim Sắc Hoa Viên tiểu khu, nhìn xem lão Trần bên kia điều tra tình huống. Trương Huy cùng Lục Xuyên như vậy tách ra. Vụ án này về kết để vẫn là chi đội trinh sát hình sự bên này đang phụ trách, Trương Huy chủ trảo. Lục Xuyên chỉ là giúp đỡ chút, không có khả năng toàn bộ hành trình đều tham dự vào trong vụ án. Nhưng chính là cái này hỗ trợ đã trợ giúp Trương Huệ giải quyết vấn đề lớn nhất. Làm rõ ràng hung thủ là thế nào tiến vào bảo vệ sức khỏe khoa trong văn phòng bên cạnh trộm được chứng nhận xuất sinh. Đây là mấu chốt nhất. Hiện tại đã đến Trương Huy sở trường nhất câu, bắt người. Kim Sắc Dương Quang tiểu khu. Lao Trần đã điều tra không sai biệt lắm. Tần Hiểu Tuệ ở chỗ này bên cạnh không có phòng ở, nàng cùng ngày sau khi đến từ cửa chính tiến vào, đi là khách tới thăm thông đạo. Không đến 10 phút, người liền đi ra, sau đó rời đi cư xá. Chúng ta bây giờ ngay tại cha nàng lúc rời đi đợi cưỡi phương tiện giao thông. Trương Huy nhíu mày, tạm thời trước không cần tra xét. Người hiếm nghi gọi Tần Hiểu Tuệ, thân phận nàng bảo vệ sức khỏe khoa bên kia có bác sĩ nhận biết, chúng ta đã thông qua đường dây khác tìm tới người này địa chỉ. Ta quan tâm là, Tần Hiểu Tuệ vì cái gì đang trộm xong chứng nhận xuất sinh về sau, chưa có về nhà, mà là tới cái tiểu khu này. Có phải hay không cố tình bày nghi trận, chuyển di ánh mắt? Trương Huy lắc đầu, rất không có khả năng. Đối phương rất không có khả năng biết mình có thể bị cảnh sát phát hiện. Nàng ra bệnh viện sau chưa có về nhà, mà là thẳng đến cái tiểu khu này, nhất định là có nguyên nhân gì đâu, nàng có khả năng hay không trực tiếp tới mua chứng nhận xuất sinh. Đối phương trộm ra sinh chứng nguyên nhân, hiện tại đã làm rõ ràng, chính là vì tiền. Cho nên, có khả năng hay không trộm xong liền trực tiếp giao dịch. Khả năng này. Lão Trần, dạng này các ngươi có mấy người tiếp tục tại trong khu cư xá điều tra? Làm rõ ràng Tần Hiểu Tuệ cùng ngày tới đến cùng gặp ai? Chúng ta bây giờ đi nhà nàng.
Vâng.
Hai tổ người chia ra hành động. Thiên Ngự Hoa Viên tiểu khu công nghiệp văn phòng. Nhân viên công tác nhìn là cảnh sát, rất nhanh liền phối hợp tra tìm Tần Hiểu Tuệ cụ thể địa chỉ. Số 4 lâu 3 đơn nguyên 802. Trương Huy đạt được cụ thể địa chỉ sau, mang theo người chuẩn bị lập tức áp dụng bắt hành động. Dạng này, chúng ta muốn mời vật nghiệp nhân viên phối hợp một chút, làm cho đối phương đem cửa mở ra. Tần Hiểu Tuệ chỉ là một cái trộm cắp phạm, bắt trong quá trình tính nguy hiểm hẳn là tương đối nhỏ, cho nên Trương Huy bên này dự định nhường vật nghiệp phối hợp một chút. Cái này không có vấn đề, Tiểu Trần, đem đồ lao động mặc vào, ngươi đi qua phối hợp một chút. Liền nói công ty vật nghiệp kiểm tra trong nhà gas đường ống. Đi, ta đi thay quần áo. Rất nhanh, một đám người đã đến số 4 lâu 3 đơn nguyên. Tần Hiểu Tuệ nhà. Ở lại chính là cao tầng nơi ở, hết thảy có 17 tầng. Dưới lầu Trương Huy đơn giản bố trí một chút nhiệm vụ lùng bắt. Một tổ đi theo ta đi thang máy đi lên, hai tổ từ trên thang lầu đi, từ dưới đi lên, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Lên trên lầu, tụ hợp sau bắt đầu hành động, hiểu chưa?
Hiểu rõ.
Rất nhanh, hai tổ người tại 8 lầu tụ hợp. Trương Huy gật đầu ra hiệu, vật nghiệp nhân viên Tiểu Trần gõ cửa phòng.
Ai vậy?
Bên trong truyền đến chính là thanh âm của nam nhân. Chủ sĩ nghiệp ngươi tốt, chúng ta là công ty vật nghiệp, muốn nhập hộ kiểm tra một chút gas đường ống. Đợi lát nữa. Đại khái qua một phút đồng hồ, cửa phòng mới từ bên trong mở ra.
Lên.
Tích tắc này, Trương Huy cái thứ nhất vào. Đi theo phía sau mấy cái cảnh sát hình sự cũng vào.
Cảnh sát.
Không được núp đích.
Nói.
Đều cái gì?
Đều cái gì?
Vương Cương.
Ta gọi Vương Cương.
Các ngươi có phải hay không bắt nhầm người?
Vương Cương vẻ mặt một bức, giờ phút này đã bị Trương Huệ nhấn ngã xuống đất.
Tần Hiểu Tuệ trợ phu, liền gọi Vương Cương. Cho Vương Cương đeo lên còng tay đồng thời, cái khác mấy cái cảnh sát hình sự cũng xông vào trong phòng, nhưng là chỉ chốc lát sau khi đi ra hướng phía lần trước lắc đầu.
Không ai.
Trong phòng ngoại trừ Vương Cương, không có bất kỳ ai.
Tần Hiểu Tuệ đâu?
Hiểu Tuệ.
Nàng đi mua thức ăn A.
Mua thức ăn.
Đi cái nào bán?
Liền cửa ra vào A, cửa tiểu khu đồ ăn cửa hàng.
Ta nói các ngươi làm gì A, ta không có phạm pháp A.
Trương Huy không để ý đến đối phương, nghĩ, quyết định ôm cây lợi thỏ.
Địa phương đã đi mua đồ ăn, vậy thì nhất định sẽ trở về.
Ở nhà chờ lấy là được.
Không cho nói, không cho phép lên tiếng.
Thê tử ngươi Tần Hiểu Tuệ dính liễu trọng đại trộm cướp, hy vọng ngươi có thể phối hợp.
Vương Cương Như cũng bị còn tay.
Hiện tại mặc dù có thể xác định là Tần Hiểu Tuệ trực tiếp gây án, nhưng là không cách nào phán đoán Vương Cương có phải hay không phía sau màn sai bảo. Cho nên, đương nhiên không thể giải khai Vương Cương còng tay.
Trên thực tế, Vương Cương nghe xong cảnh sát nói Tần Hiểu Tuệ trộm cướp, sắc mặt liền đã tái nhợt vô cùng.
Hiển nhiên, hắn ít ra biết Tần Hiểu Tuệ trộm cướp chứng nhận xuất sinh chuyện.
Trên thực tế Trương Huệ đám người cũng không có lâu, đợi không được mười mấy phút, cửa phòng khóa liền chuyển đến mở ra thanh âm.
Tiếp lấy, tại Tần Hiểu Tuệ mở cửa phòng thời điểm, phía sau mai phục tại lầu trên lầu dưới trong hành lang bốn tên cảnh sát hình sự cùng nhau tiến lên,
đem đối phương khống chế được.
A, các ngươi
là ai?
Làm gì?
Tần Hiểu Tuệ hoảng sợ gào thét, khi nhìn đến trong phòng khách bị còng ở trên ghế salon Vương Cương lúc, đột nhiên dừng.
Cảnh sát
phát hiện chính mình.
Làm sao có thể?
Chính mình rõ ràng làm kín không kẻ hở.
Một nữ nhân, đối mặt bắt giữ căn bản bất lực, cũng không dám phản kháng.
Tần Hiểu Tuệ, ngươi dính líu bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện chứng nhận xuất sinh bị trộm án, hiện tại chiếu theo pháp luật đối ngươi tiến hành bắt giữ.
Trương Huy để cho người ta cho Tần Hiểu Tuệ mang lên còng tay sau hỏi, ngươi trộm chứng nhận xuất sinh ở đâu?
Đã
bán chương 795, bên kia đồ vật không tìm được, bên này lại xảy ra chuyện chương 795, bên kia đồ vật không tìm được, bên này lại xảy ra chuyện bán.
Tần Tiểu Tuệ trong miệng một câu giống là sấm sét giữa trời quang.
Chấn tất cả phá án nhân viên.
Trương Huy sững sờ, ngay sau đó hỏi, ngươi ngày đó từ bệnh viện sau khi ra ngoài, trực tiếp đi Kim Sắc Dương Quang tiểu khu chính là đi giao dịch.
Tần Hiểu Tuệ nước mắt đã rớt xuống, là.
Đúng vậy, ta ngày đó đem đồ vật trộm sau khi đi ra liền trực tiếp bán.
Trương Huy hít một hơi thật sâu.
Tần Hiểu Tuệ vội vàng giải thích, ta cũng không có biện pháp. Vương Cương cược bài thua thật nhiều tiền, chủ nợ chắn trước cửa nhà, muốn ngày đó ta nếu là không trả hết tiền, nhà chúng ta đều muốn mất mạng.
Ô ô ô,
ta thật không phải cố ý, ta
cũng là bị bất đắc dĩ.
Bị bất đắc dĩ?
Tần Hiểu Tuệ.
Trương Huy thanh âm bỗng nhiên lớn tiếng lên, ngươi trăm phương ngàn kế lợi dụng bệnh viện đường ống thông gió, chui vào bảo vệ sức khỏe khoa văn phòng trộm ra sinh chứng minh, ngươi nói với ta ngươi không phải cố ý, ngươi là bị bất đắc dĩ.
Tần Hiểu Tuệ trộm được chứng nhận xuất sinh minh quá trình, xác thực có thể nói là vô cùng bí ẩn.
Trương Huy bọn hắn tại bệnh viện điều tra một tuần thời gian, đều không có phát hiện Tần Hiểu Tuệ gây án thủ pháp. Nếu không phải Lục Xuyên mở ra lối riêng, tới hiện tại bọn hắn khả năng đều bắt không được Tần Hiểu Tuệ. Mà đối phương vậy mà tại trộm ra chứng nhận xuất sinh trước tiên, liền trực tiếp đem đồ vật bán đi.
Đối phương là ai?
Tên gọi là gì?
Ta
không biết rõ ửng.
Không biết rõ.
Tần Hiểu Tuệ,
ta khuyên ngươi hiện tại thành thật thật phối hợp cảnh sát điều tra.
Dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa.
Chúng ta đã có sung túc chứng cứ chứng minh, chính là ngươi trộm được chứng nhận xuất sinh mình, bằng không mà nói chúng ta cũng sẽ không tìm được nhà ngươi đến.
điểm này vấn đề không lớn. Lục Xuyên tại đường ống thông gió bên trên đã rút ra tới vân tay, mặc dù lúc ấy không có so sánh thành công, nhưng là hiện tại chỉ cần thu thập một chút Tần Hiểu Tuệ vân tay, liền có thể khóa chặt đối phương chính là trộm cướp người hiểm nghi. Ô ô ô, Tần Hiểu Tuệ nghe xong, lẩm bẩm lại khóc lên. Ta thật không biết rõ a, là lao công ta để cho ta trộm, ta không biết người kia. Trộm xong đồ vật ngày đó đi Kim Sắc Dương Quang tiểu khu, ta liền trực tiếp đem đồ vật giao cho hắn, hắn đem tiền cho ta về sau liền không còn có liên lạc qua. Vương Cương. Trương Huy quay đầu nhìn về phía đối phương. Hắn quả nhiên biết chuyện này. Vương Cương, ngươi nói. Ta cũng không biết. Thật. Vương Cương nhìn thấy không có khả năng ẩn giấu đi, chi tiết bàn giao chuyện đã xảy ra. Thì ra đối phương là tại 3 tháng trước tìm tới Vương Cương. Chúng ta là tại bàn đánh bài bên trên nhận biết, lần thứ nhất đánh bài thời điểm hắn bại bởi ta 5000 khối tiền. Về sau chúng ta lại lần lượt đánh mấy lần bài, đều có thua có thắng. 2 tháng trước ta cùng mấy cái bằng hữu đánh bài, thua hơn 8 vạn khối tiền. Lần kia hắn không có chơi, nhưng hắn biết ta thua nhiều tiền như vậy còn không lên, liền cho ta ra chiêu. Hắn cho ta nói một chương chứng nhận xuất sinh mình có thể bán 5 vạn khối tiền. Hắn biết lao bà của ta tại công ty bảo hiểm bên kia đi làm, một mực tại bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện làm con mới sinh bảo hiểm. Ta về sau lại lần lượt thua 10 mấy vạn, không có cách nào trả tiền, chúng ta liền muốn cái này chiêu. Đối phương tên gọi là gì? Trương Tam, ta chỉ biết là hắn gọi Trương Tam, không biết rõ cụ thể danh tự. Tiếp lấy, Trương Huy lại hỏi thăm một chút chi tiết. Trước tiên đem người mang đi a. Chi đội trinh sát hình sự. Trương Huy ngay tại cho Tần Dũng báo cáo công tác. Trước mắt có thể xác định chính là Vương Cương chỉ là Tần Tiểu Tuệ tại bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện ăn cắp chứng nhận xuất sinh minh, vụ án này chứng cứ là vô cùng xác thực. Bắt giữ tới Tần Hiểu Tuệ về sau, chúng ta thu thập nàng vân tay, cùng Lục Xuyên tại bệnh viện đường ống thông gió bên trên phát hiện vân tay là nhất trí. Vương Cương sai bảo Tần Hiểu Tuệ áp dụng chứng cứ vô cùng xác thực, vụ án này sơ bộ đến xem đã coi như là kết án. Tốt. Tần Dũng hai ngày này áp lực cũng rất lớn. Cái này lên trộm cướp án nói thật cũng không phải là cái gì lớn bản án, nhưng là mất đi đồ vật rất đặc biệt, không phải tiền, không phải có giá vật, mà là chứng nhận xuất sinh minh. Loại vật này nếu như lưu truyền ra đi bị người hữu tâm lợi dụng, có khả năng liền sẽ đối một ít bị ngập nhi đồng tìm kiếm tạo thành cực lớn độ khó. Tại một chút xa xôi địa khu, những này thật chứng nhận xuất sinh minh liền có thể bên trên hộ khẩu. Từ đó nhường bị ngập hải tử có thân phận hợp pháp. Nhưng là không nghĩ tới chỉ những thứ này, bản án làm một tuần nhiều thời giờ, bắt đầu vậy mà không có một chút manh mối. Hiện tại đã người đã bắt được bản án, đương nhiên coi như phá. Tần Dũng cũng có thể cho bên trên một cái công đạo. Vụ án này làm tốt, ta hướng thượng cấp cho các ngươi thành công, còn có Lục Xuyên, ngươi phải mời người ta ăn cơm. Trương Huy cười khổ. Lục Xuyên cơm ta khẳng định là muốn mời, nhưng là người mặc dù bắt được, nhưng là chúng ta hiện khi hiểu được tình huống là chứng nhận xuất sinh đã bị bán. Tần Dũng một hơi kém chút không có đi lên, hắn tưởng rằng nhân tăng đều lấy được, kết quả chỉ bắt được người, bị trộm chứng nhận xuất sinh vậy mà không có. So sánh với bị bắt kẻ trộm cùng chứng nhận xuất sinh, Tần Dũng càng hy vọng người chưa bắt được, đem chứng nhận xuất sinh tìm trở về. Tình huống như thế nào? Trộm cướp người hiểm nghi Tần Hiểu Tuệ tại cùng ngày từ bệnh viện rời đi về sau, Trương Huy đem đại khái tình huống nói một lần. Chúng ta hoài nghi là đối phương cố ý cho Vương Cương gài bẫy, chính là vì Tần Hiểu Tuệ cái thân phận này. Hiện tại, Tần nhỏ Huy cùng Vương Cương mặc dù đã xa lưới, nhưng là mất đi 78 chương chứng nhận xuất sinh còn không có tìm được. Đề nghị của ta là, vụ án tiếp tục theo vào. Bắt được người, chứng không có. Tần Dũng cũng là vào đầu. Trương Huy tiếp tục báo cáo, chúng ta người hiện tại ngay tại loại bỏ kim sắc gia viên cư xá giám sát, trước mắt còn chưa phát hiện có giá trị manh mối. Đến mức cho Vương Cương gài bẫy người có tên chữ, chúng ta cảm thấy hẳn là giả. Nhưng là Vương Cương cùng hắn đánh bài cũng là trải qua người giới thiệu, chúng ta bây giờ ngay tại sở đường dây này, nhìn xem có thể hay không thông qua phương diện này xác định cái này Trương Tam tin tức. Tần Dũng trầm tư một lát. Dạng này, người hiểm nghi Vương Cương cùng Tần Hiểu Tuệ bên kia thẩm vấn phải nắm chặt. Nhất định phải bảo đảm bọn hắn có chút ít bỏ sót, đem tất cả tình huống đều nói rõ ràng. Một phương diện khác, liên quan tới cái kia Trương Tam truy tùng, các ngươi cũng phải bắt gấp. 78 chương chứng nhận xuất sinh mất đi, đây không phải một chuyện nhỏ, tương quan tình huống, ta muốn lập tức hướng Tổng cục tiến bộ đi báo cáo. Các ngươi tổ nhanh chuẩn bị cho ta một cái tình huống. Vật liệu 5 giờ chiều trước đó giao cho trong tay của ta. Vâng, ta cái này đi an bài. Trương Huy sau khi rời đi, chau mày. Khoảng cách Tần Hiểu Huy cùng đối phương giao dịch đã qua một tuần lễ thời gian dài như vậy, đối phương nếu như chuẩn bị sung túc lời nói, có thể quấn địa cầu một vòng. Nhưng là không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm. Ngoài ra, Trương Huệ cảm thấy đặc biệt lớn xác suất, đối phương trước mắt đã không tại Hải Châu thị. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Đồ vật nhất định phải truy hồi về. Ngay tại Trương Huy bên này, bận rộn sức đầu mẹ trán, chuẩn bị tìm Trương Tam thời điểm, Lục Xuyên bên kia bỗng nhiên tới tình tiết vụ án. Chương 796, bắt đầu thôn mất đi hải tử. Chương 796, bắt đầu thôn mất đi hải tử. Bắt đầu thôn là Hải Châu thị mới nội thành nổi danh nhất nhà lều cải tạo khu. Bắt đầu thôn ở vào toàn bộ Hải Châu thị góc tây bắc, lệ thuộc vào Hải Châu thị mới nội thành quản hạt. Từ 5 năm trước bắt đầu, bắt đầu thôn bắt đầu tiến hành bằng hộ khu cải tạo, trước mắt đã hoàn thành 1/3. Thôn trong thành cải tạo từ trước là nương theo lấy tạo giàu thần thoại xảy ra. Nhiều ít người bởi vì một cái đoán chữ, từ một người nghèo rất mỏng tơi biến thành ức vạn phú ông. Từ đời người kẻ thất bại trở thành lớn nhất bên thắng. Dựa theo quy hoạch, bắt đầu thôn cải tạo tại 3 năm trước đây nên hoàn thành. Thế nhưng là bởi vì tài chính thiếu, bởi vì đền bù không cách nào đạt thành nhất trí, chờ cùng nhiều phương diện nguyên nhân, bắt thổ thôn phá rỡ cải tạo hết kéo lại kéo. Cho tới bây giờ chỉ hoàn thành 1/3 hộ gia đình phá rỡ công tác, còn có 2/3 các gia đình gần 2000 gia đình còn tại bên này ở lại. Bởi vì khu vực tương đối tốt, tiền thuê nhà tiện nghi, nơi này cũng thành rất nhiều kẻ làm thuê chỗ đặt chân. Giờ phút này, bắt đầu thôn phía nam nhập khẩu. Cánh bắc đã phá hủy, không có con đường, tất cả ra vào bắt đầu thôn người đều tại cửa nam ra vào. Lục Xuyên bọn người cưỡi xe cảnh sát đã tiến vào cửa thôn. Bắt đầu thôn thôn trưởng Vương Ưu đang chờ đợi Lục Xuyên bọn người. "Lục đội trưởng, các ngươi đã tới." Trong thôn Hải Tử ném đi. "Đã tìm một ngày. Ngay tại vừa rồi, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội tiếp vào báo án, bắt đầu thôn có một đứa bé ném đi." "Vương thôn trưởng, đừng có gấp, trước tiên nói một chút tình huống như thế nào, Hải Tử thân thuộc ở nơi nào? Hải Tử người nhà còn trong thôn tìm đâu? Chúng ta bây giờ người của toàn thôn đều đang tìm đứa bé này." Vương Ưu biểu lộ lo lắng, "Sáng sớm hôm nay sự tình, tổ hai Trần Gia Vượng nàng dâu chạy đến nhà ta, nói Hải Tử không có, ta liền tổ chức nhân thủ hỗ trợ. Đến bây giờ một ngày sắp tới rồi, Hải Tử cũng không tìm tới. Dạng này, người trước tiên đem Trần Gia Vượng nàng dâu, còn có người nhà của nàng đều gọi trở về. Chúng ta trước giải xuống Hải Tử mất đi quá trình. Lục Xuyên bên này trước hết nhất cần phải làm là loại bỏ Hải Tử đến cùng là bị lừa bán vẫn là tự hành làm mất. Nếu như tự hành làm mất còn tốt xử lý, hay là xảy ra ngoài ý muốn lời nói, cũng đều có thể tìm được. Mấu chốt là phải loại trừ có phải hay không có lừa bán. Lừa bán phạm tội mong muốn phá án và bắt giam, về thời gian rất trọng yếu. Bỏ qua hoàng kim 72 giờ, đại gia đối người hiểm nghi ấn tượng đều không quá sâu lời nói, kia mong muốn lại tìm tới đối phương, thật sẽ rất khó. Sau mười mấy phút, Lục Xuyên dẫn đội tới Trần Gia Vượng trong nhà. "Ô ô ô, cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ chúng ta, con của ta." "Ô ô ô," mẹ đứa bé khóc hai mắt sưng đỏ, có chút thở không ra hơi. "Người trước lánh tính một chút, cùng chúng ta nói một chút, Hải Tử là lúc nào không có? Lúc ấy ngươi đang làm gì? Hải Tử đang làm gì? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, từ từ nói, cái gì chi tiết đều không cần lo mất, chỉ có dạng này chúng ta khả năng mau chóng giúp ngươi tìm tới Hải Tử." Trần Gia Vượng cũng an ủi nàng dâu. "Buổi sáng ta không ở nhà, đi vào thành phố mua sofa đi." Trần Gia Vượng cho Lục Xuyên giải thích, "Vợ ta phát hiện Hải Tử không thấy thời điểm cho ta gọi điện thoại, ta khi đó không có cách nào kịp thời gấp trở về, liền để hắn đi tìm thôn trưởng." Thời gian đại khái tại hơn 8 giờ sáng. Đang khi nói chuyện, còn ở bên ngoài bên cạnh tìm kiếm Hải Tử ra ra mãi mãi cũng đều trở về. Trần Gia Vượng nàng dâu cảm xúc ổn định lại, bắt đầu cho Lục Xuyên giảng Hải Tử mất đi quá trình. Hơn 6 giờ sáng thời điểm, Hải Tử dậy về sau ta cho hắn ăn ăn cơm xong, liền bắt đầu quét dọn vệ sinh. "Ô ô." Hải Tử trong sân chính mình chơi. Ta ở giữa cho hắn uy quá nước, sau đó đi giặt quần áo. Hải Tử liền trong sân Trần Gia Vượng nàng dâu chỉ vào Lục Xuyên chỗ bên cạnh, nơi đó có một đống lớn vui cao đồ chơi. Hắn ngay tại cái này chơi tới. Ta liền tẩy quần áo công phu, trở ra. Hắn đã không thấy tăm hơi. "Ô ô ô," Lục Xuyên nhíu mày, Trần Gia Vượng nàng dâu nói như vậy, tương đương không nói gì. Thời gian cụ thể là lúc nào? Trần Gia Vượng lấy điện thoại cầm tay ra, 9 giờ 38 phút, vợ ta nói nàng phát hiện không thấy Hải Tử, hô hai lần không tìm được, trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta. "Nam Hải, Nam Hải." Lục Xuyên thở ra một hơi. Tuyệt đại đa số lừa bán đều là Nam Hải, có rất ít lừa bán nữ hải. Bình thường đến giảng, lừa bán Hải Tử đưa đến địa phương đều là vùng núi xa xôi khu vực. Địa vực vắng vẻ, giao thông không tiện, văn hóa lạc hậu, trọng nam khinh nữ tư tưởng cũng rất nghiêm trọng. Cho nên những người này nhà mua Hải Tử bình thường đều là muốn Nam Hải, có rất ít muốn nữ hải. Nhu cầu dẫn đến cung cấp, cho nên dưới tình huống bình thường bọn buôn người lừa bán Hải Tử còn nhiều Nam Hải. Kỳ thật những năm gần đây bởi vì đối đả kích lừa bán cường độ duy trì liên tục tăng lớn, hơn nữa cư dân thân phận đăng ký cũng càng ngày càng nghiêm ngặt, lừa bán vụ án phát sinh càng ngày càng ít. Nhưng càng ngày càng ít cũng không có nghĩa là không có. Hơn nữa bởi vì lừa bán thủ đoạn ẩn nấp gây án phương thức phương pháp cũng rất đa dạng, dẫn đến hiện tại lừa bán án cũng rất khó phá án và bắt giam. Ngươi lúc đó có nghe hay không tới thanh âm gì? Trần Gia Vượng nàng dâu ở trong phòng giặt quần áo, Hải Tử tại sân nhỏ chơi, nàng lúc ấy khẳng định là cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là có khả năng nghe được cái gì thanh âm? Không có gì đặc biệt. Đúng rồi, ta giặt quần áo thời điểm nghe được sắt vách sủng vật chó sủa hai tiếng. Hải Tử nhà ta sợ hắn chó nuôi trong nhà, ta liền đi ra nhìn xem, kết quả. Ô ô ô. Hải Tử liền không có. Hải Tử lớn bao nhiêu? 4 tuổi rưỡi. 4 tuổi rưỡi. Tuổi tác này Hải Tử, trên cơ bản không có cái gì tự chủ hành vi năng lực. Tức liền rời đi nhà, chính mình cũng không có khả năng đi bao xa. Hiện tại toàn thôn phát động nhân thủ đang tìm kiếm Hải Tử, kết quả một ngày thời gian Hải Tử đều không tìm được, kia tỷ lệ lớn chính là bị bắt cóc. Vương thôn trưởng, các ngươi bên này tìm kiếm tình huống thế nào? Tìm khắp cả. Vương Bưu thở dài, toàn thôn 2000 hộ người ta tất cả đều phát động lên rồi, bắt đầu thôn mỗi một tấc đất đều là khắp, nhưng là cũng không có tìm được Hải Tử. Trong thôn đều nơi nào có giám sát? Trong thôn 2 năm này đều tại phá dỡ cải tạo, có lúc thủy điện đều không thông, đừng nói là giám sát, công cộng giám sát công trình đều sớm hủy đi không sai biệt lắm, mặc dù có cũng không đều không hào dùng. Vương Bưu chỉ cửa chính trên đường giám sát, bên trên tuyến đều gãy mất. Liền các nhà các hộ chính mình tại cửa ra vào an một chút giám sát, nhưng cũng không phải tất cả đều ấn. Dạng này Lục Xuyên suy tính một chút, hiện tại sơ bộ có thể phán đoán chính là Hải Tử tỷ lệ lớn chính là bị bắt cóc. Thôn trưởng ngươi cái này thống kê một chút, trong nhà bên cạnh nhà ai cửa ra vào đều an giám sát, sau đó để bọn hắn lần lượt xem xét buổi sáng hôm nay hơn 9 giờ thời điểm giam khống lục tương. Mặc kệ có cái gì dị thường, chỉ cần là phát hiện cảm giác không được bình thường, để bọn hắn đều đem giám sát lấy tới tìm ta. Hiện tại thời gian cấp bách, Hải Tử mất đi thời điểm là sáng sớm 9 giờ 30 phút, hiện tại đã qua gần thời gian một ngày. Một ngày thời gian, chuyện gì đều có thể xảy ra. Chương 797, một chiếc không có bảng số xe van. Chương 797, một chiếc không có bảng số xe van nếu như đối phương sáng sớm bắt cóc hải tử trước tiên thì rời đi Bắc Đầu thôn, như vậy hiện tại cho dù lái xe trốn đi lời nói, đoán chừng cũng thoát đi Hải Châu thị. Cho nên Lục Xuyên bên này cũng không để cho cảnh sát từng nhà đi tìm Lục Tương, mà là phát động quần chúng lực lượng. Như vậy có thể thời gian ngắn nhất bên trong phát hiện một chút khả năng xuất hiện manh mối. "Tốt, ta cái này an bài. Mấy người các ngươi, cho ngươi đi bên ngoài viện." Trần Gia Vượng cửa nhà đường chính là trong thôn đường cái, tả hữu kéo dài tới đi. Con đường này hướng bắc là Bắc Môn bên kia đã phá hủy không có đường, cho nên đối phương nếu như muốn đi lời nói sẽ không lựa chọn bên kia, chỉ có thể chọn cửa nam. "Chúng ta chia đều hai đường, một đầu đi về phía nam, một đầu hướng bắc." Bên đường tất cả hộ gia đình phát hiện có giám sát toàn bộ đều tự mình xem xét điều tra. "Nghe hiểu chưa? Nhất là chú ý chạy chậm rãi cố xe, trọng điểm đặt ở xe van, thủy tinh không thấu ánh sáng cái chủng loại kia. Nếu như là ngoại hải tử lời nói, đối phương không thể nào là đi bộ, khẳng định có di chuyển nhanh chóng phương tiện giao thông. Hơn nữa đối phương nếu như không phải trước đó dẫm tốt đi một chút đống nhiên hạ thủ, như vậy nhất định là tại tùy thời tìm kiếm mục tiêu. Như vậy, xe mở cũng sẽ không quá nhanh." Lục Xuyên lại cho hình cảnh đại đội bên kia gọi điện thoại, phái 10 cái cảnh sát hình sự tới. Hiện tại hải tử vừa ném một ngày không đến, về thời gian cấp bách nhất. Nếu như có thể mau chóng khóa chặt tới người hiểm nghi phạm tội phương tiện giao thông, như vậy tìm tới hải tử hy vọng liền sẽ rất lớn. "Vương thôn trưởng, mang ta đi cửa thôn." Bắt đầu thôn phía bắc đã bị san thành bình địa, 1/3 thôn đều đã trinh rời kết thúc, bên kia thủy điện toàn đỉnh chỉ phòng ở đều phá hủy, đường cũng không có. Hiện tại chính là một mảnh khắp nơi đều là cục gạch viên ngói đất hoang. Tất cả nhân viên cỗ xe đều muốn từ cửa nam ra vào. Từ cửa thôn bắt đầu, Lục Xuyên cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh. Cuối cùng, tại một cái siêu thị nhỏ trước cửa ngừng lại. Nhà này siêu thị nhỏ khoảng cách cửa nam chỉ có 40 mét hơn xa. Lục Xuyên chú ý tới hắn nguyên nhân là siêu thị cửa ra vào bên trên có một cái camera giám sát. Góc độ nghiêng đối với cửa siêu thị trưng bày một chút rau quả hoa quả, sữa bò chuối tiêu gì gì đó. "Vương thôn trưởng, nhường cái này siêu thị lão bản đem buổi sáng hôm nay giám sát điều ra đến." "Tốt, không có vấn đề." Chỉ chốc lát, Lục Xuyên liền lấy tới giám sát tư liệu. Bởi vì giám sát góc độ nguyên nhân, cửa siêu thị trên đường chính chỉ có một nửa, đang theo dõi phạm vi bên trong. Lục Xuyên từ 9 giờ sáng bắt đầu, qua cái này giám sát tư liệu. Người hiểm nghi ngoặc song hải tử về sau nhất định là cưỡi phương tiện giao thông rời đi, không có khả năng đi bộ hay là ôm hải tử đi, như vậy mục tiêu quá lớn. Bắt đầu thôn bên trong nhiều người như vậy, nếu như đối phương ôm hải tử đi, không nói trước hải tử náo hay không, nhất định có người nhìn thấy. Nhưng là người trong thôn đã tìm một ngày, từ sáng sớm đến bây giờ đều nói chưa từng nhìn thấy đứa bé này, vậy đã nói rõ hải tử nhất định là trong xe bị bọn hắn mang đi. Cho nên Lục Xuyên hiện tại muốn tìm chính là khả nghi cố xe. Lục Xuyên bên này tìm kiếm đầu mối thời điểm, có giám sát thôn dân cũng đều về nhà tìm chính mình giám sát đi. Rất nhanh, liền có không ít tin tức chuyển tới. Lục Xuyên để cho thủ hạ người tra giám sát, chính mình thì một đầu nhìn thôn dân cung cấp tới manh mối. Nhưng là, cũng không có cái gì đặc biệt có giá trị. Mặc dù phát hiện mấy chiếc Lục Xuyên miêu tả cùng loại xe van, nhưng là trải qua hỏi thăm về sau đều là trong thôn xe. Hay là cho trong thôn phố hàng rong loại hình địa phương đưa hàng xe. Mà thẳng đến hơn 10 giờ đêm thời điểm, Lục Xuyên rốt cục tra được một cái có giá trị manh mối. Cửa thôn, Lục Xuyên ngay tại cái này, Lộ Thiên làm việc, xem xét thôn dân đưa tới video. Bắt đầu thôn dân bản địa đều rất nhiệt tình, đại gia ở trong thôn ở thật nhiều năm, lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc. Biết Trần Gia Vượng nhà hải tử khả năng ném đi, đại gia trở về đều rất để bụng, có giám sát cũng bắt đầu đưa tới. Nhưng là lớn qua nửa ngày, giám sát cũng đều không khác mấy cha xong, lại không có cái gì chỉ hướng tính manh mối. "Cảnh sát đồng chí, ngài nhìn ta cái video này đưa giám sát tới chính là một cái tiểu cô nương. Ta là ở tại Trần Gia Vượng đối diện nhà khách trọ, ta nuôi bồn hoa quỳnh, bởi vì hoa muốn mở, gần nhất liền chuyên môn thả giám sát, ghi chép hoa quỳnh mở ra hoa quá trình. Kết quả, chụp tới cái này." Lục Xuyên tiếp nhận tiểu cô nương điện thoại, giám sát là từ Vân Bình trên đài điều lấy, phía trên biểu hiện thời gian là buổi sáng 9 giờ 31 phút. Bởi vì tiểu cô nương hoa quỳnh ngay tại trên ban công, cho nên đối phương quay chụp hình tượng chính đối lầu dưới con đường, hơn nữa Trần Gia Vượng cửa nhà ngay tại hình tượng bên trong góc dưới bên trái vị trí. Hình tượng phát ra, một chiếc màu trắng xe van từ mặt phía nam lái vào đây, dừng ở Trần Gia Vượng nhà đại môn bên trái. Một cái mang theo mũ túi, trên mặt được khẩu trang nam tử mở cửa xe. Đối phương liếc mắt nhìn hai phía, sau đó dừng ở Trần Gia Vượng cửa nhà. Đương nhiên, nam nhân vọt vào sân nhỏ. Không đến hai cái thời gian hô hấp, liền chạy ra. Cùng lúc đó, dưới nách của hắn kẹp lấy một đứa bé. Trong lúc đội vàng lên xe van, xe rất nhanh hướng phía mặt phía bắc lái đi, rời đi giám sát phạm vi. Rốt cuộc tìm được. Tiểu cô nương cung cấp đoạn video này xác nhận hải tử quả thật bị mất. Hơn nữa, từ đối phương xe van cấm thẳng dừng ở Trần Gia Vượng cửa ra vào tình huống đến xem, đối phương hẳn là sớm có dự mưu, đã sớm dẫm qua một chút. Từ hình ảnh theo dõi ở trong nhìn, nam nhân hẳn là dùng thuốc mê các phương thức, mê choáng đứa nhỏ, sau đó trực tiếp mang ra ngoài. Nhưng cũng tiếp chính là xe van biển số xe chiếu bị hái xuống. Tất cả mọi người, loại bỏ chiếc này màu trắng xe van. Xác nhận cỗ xe về sau, Lục Xuyên một lần nữa tại siêu thị video theo dõi bên trong tiến hành tra tìm. Bởi vì siêu thị camera giám sát chỉ có thể chiếu xạ tới một nửa con đường, cũng chính là ra thôn con đường này, mà chiếu không tới vào thôn kia một bên đường. Cho nên Lục Xuyên đem thời gian trực tiếp đặt ở 9 giờ 30 phút về sau. Quả nhiên, tại 9 giờ 35 phút thời điểm, vừa mới chiếc kia không có bảng số màu trắng xe van, tại hình ảnh theo dõi ở trong lóe lên một cái rồi biến mất, rời đi bắt đầu thôn. Ra Bắc Đầu thôn chính là đường cái lớn. Đi cảnh sát giao thông đại đội. Hiện tại tình huống này chỉ có thể mượn nhờ cảnh sát giao thông đại đội bên kia hệ thống theo dõi đến xem xét màu trắng xe van hướng đi. Bắt đầu thôn cửa nam sau khi đi ra là một đầu xuyên đông tây con đường. Cỗ xe nếu như đi về phía đông sẽ tiến vào trung tâm thành phố, mà cỗ xe nếu như chạy hướng tây lời nói liền sẽ rời xa trung tâm thành phố tiến vào vùng ngoại thành. Xuyên qua vùng ngoại thành về sau liền có thể thẳng tới cao tốc hay là quốc lộ rời đi Hải Châu thị. Hôm nay hiện tại muốn lấy tốc độ nhanh nhất xác nhận chiếc xe này là rời đi Hải Châu thị vẫn là tiến vào trung tâm thành phố. Bắt đầu thôn cửa ra vào đổ vật hướng con đường gọi kiến thiết đường. Con đường này là tiêu chuẩn bên trong thị khu thông hành đại lộ. Giám sát, phạm pháp chụp ảnh cũng rất nhiều. Chỉ cần chiếc xe này tiến vào con đường này, nhất định có thể tìm tới tung tích. Vì nắm chặt thời gian, Lục Xuyên ở trên đường thời điểm liền cho cảnh sát giao thông đại đội gọi điện thoại. Chờ hắn đạt tới thời điểm, không giấy phép màu trắng xe van tương quan video đã tìm tới. Chương 798, duy trì liên tục truy tung. Chương 798, duy trì liên tục truy tung. Khu công nghệ cao cảnh sát giao thông đại đội trưởng gọi Trần Cương. Cùng Lục Xuyên rất quen thuộc, từ khi Lục Xuyên nhậm chức khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng về sau, hai người có quá nhiều lần hợp tác. Hơn nữa tại phân cục họp cũng thường xuyên gặp mặt, trong âm thầm cũng nếm qua mấy lần cơm. Lục đội, ngươi muốn xe tra được. Cảnh sát giao thông đại đội một lâu trong phòng tiếp khách, Trần Cương tự mình tới đón Lục Xuyên. Trần đội, phiền thoái. Cái này có phiền phức gì? Kiến thiết đường phụ cận camera đều là năm ngoái giá thép HD camera, ngươi muốn video theo dõi không khó tìm. Trần Cương mang theo Lục Xuyên đi giám sát đại sảnh. Thế nào, có bản án? Lục Xuyên gật gật đầu, cái này không cần thiết cùng Trần Cương giấu giếm. Bắt đầu thôn bên trong buổi sáng hôm nay ném đi đứa bé, hiện tại có thể xác định chính là bị chiếc xe này bắt đi. Trên đường thời điểm Lục Xuyên cẩn thận đánh giá lại toàn bộ vụ án xảy ra sau về sau quá trình. Đầu tiên thông qua người bị hại Trần Gia Vượng nhà đối diện khách trọ quay được video có thể xác định một chút, là đối phương hẳn là trước kia liền vào thôn bên trong dẫn qua điểm. Cho nên đối phương mới có thể đem xe trực tiếp dừng ở Trần Gia Vượng cửa ra vào, sau đó phát hiện hải tử ở bên trong thời điểm liền đem người cho lấy đi. Nhưng là rất đáng tiếc là, đối phương giám sát bên trong cũng không có lộ ra giống mạo. Còn có cái kia khách trọ dính líu đầu là 3 ngày trước mới giả thiết. Lục Xuyên đã để người đem bên trong tất cả giám sát đều dẫn xuất đến một tấm nhìn. Đối phương đã điều nghiên địa hình, không có khả năng liên tục 3 ngày đều không xuống tới, cho nên 3 ngày này có khả năng còn quay chụp tới đối phương một chút tình huống. Nếu như có thể đập tới một chút bộ mặt đặc thủ, vậy liền dễ làm nhiều. Rất nhanh hai người đã đến giám sát trong đại sảnh, đã có nhân viên công tác đưa ra một đài máy tính, cho Lục Xuyên xem xét tương quan video theo dõi. Phát hiện chiếc xe này về sau chúng ta đối với nó tiến hành tiêu ký, nhưng là bởi vì không có bảng số xe, chỉ có thể một cái camera giám sát, một cái camera giám sát tra xuống. Nói lên cảnh sát giao thông camera giám sát thẩm tra, Trần Cương bên này kinh nghiệm hiển nhiên muốn phong phú hơn. Đối phương rời đi bắt đầu thôn về sau, hẳn là hướng phía tây phương đông hướng chạy, cũng chính là tiến vào thị khu phương hướng, chúng ta là khi tiến vào thị khu 82 hào camera, lập tới chiếc xe này. Ngay sau đó từ trước mắt điều tra tình huống đến xem, chiếc xe này dọc theo kiến thiết đường tiếp tục chạy được, có chừng 3 cây số khoảng cách, tại 98 hào camera lưu lại đo nhanh ảnh chụp. Nhưng là tại 99 hào camera tìm đọc thời điểm, cũng không có chiếc xe này tung tích. Trần Cương nói đến đây, nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác. Tiểu Khúc, đem tuyến thiết đường 98 hào camera tới 99 hào camera ở giữa con đường địa đồ cho ta điều ra đến, ném tới lớn bình phong bên trên. Là đội trưởng. Trần Cương mang theo Lục Xuyên đi đến lớn bình phong trước. Lục đội, ngươi nhìn đây chính là kiến thiết đường 98 hào camera tới 99 hào camera ở giữa địa đồ. Trong lúc này khoảng cách đại khái là 1.5 cây số. Con đường bên trái có 3 cái giao lộ, bên phải có 2 cái giao lộ. Bởi vì kiến thiết đường ở giữa không có hàng rào, cho nên chiếc xe này đã có thể rẽ trái cũng có thể rẽ phải. Hiện tại công việc của chúng ta nhân viên ngay tại loại bỏ cái này nằm giao lộ bên trong màn hình giám sát. Còn phải đợi một chút Trần đội. Tìm tới. Ngay vào lúc này, ngồi bên cạnh nhân viên công tác lập tức báo cáo. Trần Cương sắc mặt vui mừng, Lục đội, tìm tới. Trần Cương xem như cảnh sát giao thông đại đội trưởng, hắn tại trên vị trí này làm có 10 năm lâu. Thời gian dài như vậy đến nay, Trần Cương đối Hải Châu thị khu công nghệ cao đường mạng có thể nói là tương đối quen thuộc. Hơn nữa theo những năm này, trên đường camera giám sát bố trí càng ngày càng nhiều, đổi mới cũng càng ngày càng nhiều, cảnh sát hình sự bên kia phá án thời điểm thường xuyên sẽ để cho cảnh sát giao thông làm phối hợp, cho nên đối với thế nào tìm kiếm một chút cỗ xe hay là nhân viên Trần Cương thông qua cảnh sát giao thông hệ thống theo dõi điều tra, rất có tâm đắc. Đối với cỗ xe mà nói, liền sợ hắn đi thẳng đại lộ mà không đi đường nhỏ. Bởi vì đi đại lộ sẽ một mực cùng đi theo, nhưng là đi đường nhỏ khác biệt. Lấy vừa Trần Cương như thế kinh nghiệm nhiều năm, phán đoán người hiểm nghi phạm tội lái xe đi đường nhỏ mang ý nghĩa hai loại tình huống. Thứ nhất, nếu có người truy kích lời nói, bọn hắn đi đường nhỏ chính là vì né tránh cảnh sát đuổi bắt. Thứ hai chính là nếu như không có người truy kích lời nói, đối phương đi đường nhỏ chính là muốn sắp đến nơi muốn đến. Mà đối với cái này cùng một chỗ lửa bán nhi đồng án mà nói, đối phương đi đường nhỏ khẳng định là bởi vì thứ nhì nguyên nhân. Báo cáo đội trưởng, đang tiến thiết đường Bắc năm ngõ hẻm giám sát bên trong, phát hiện cỗ xe trải qua hình tượng. Nhân viên công tác thao tác trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện chính là chiếc kia không giấy phép xe van trải qua giám sát thời điểm hình tượng. Hơn nữa giám sát cái góc độ này phi thường tốt, đón dương quang vừa vặn chiếu xạ tới đối phương lái xe trên mặt. Lúc này, đối phương nhưng không có mang theo khẩu trang. Tốt. Đây coi như là tìm tới mặt của đối phương bộ đặc thủ. Hiện tại giao thông camera đại đa số đều là HD, quay chụp ảnh chụp phóng đại về sau, có liền người lỗ chân lông đều có thể nhìn ra. Trần đội, con đường này hướng bên nào đi? Trần Cương mắt nhìn lớn bình phong. Từ kiến thiết đường bắc năm ngõ hẻm ra ngoài chính là kiến thiết đường mặt phía bắc, xuyên qua là nhà ga cũ. Nhà ga? Thảo, đối phương chạy trốn. Đây là Lục Xuyên nghĩ tới cái thứ nhất khả năng. Đối phương mặc xong hải tử về sau rất rõ ràng, hải tử gia trưởng hẳn là sẽ lập tức báo động. Cho nên đối phương cho dù mở ra không có bảng số xe ban, nhưng là cũng có thể là bị cảnh sát phát hiện tung tích. Cho nên bọn hắn đắc thủ về sau lập tức chạy tới nhà ga cũ, mong muốn cưỡi xe lửa rời đi. Đây là một hồi kinh nghiệm vô cùng phong phú bọn buôn người. Bình thường người bình thường sẽ cho là mình lái xe càng không dễ dàng bị bắt được. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Tựa như vừa mới Trần Cương thủ hạ thông qua cảnh sát giao thông giám sát điều tra chiếc này màu trắng xe van tung tích. Mặc dù xe van không có bảng số xe, nhưng chỉ cần bắt được một cái đầu sợi, phía sau không bung lỏng liền có thể một chút xíu đem cái này đoàn đầy rối giải khai. Thế nhưng là đối phương một khi thoát ly cỗ xe cái này phương tiện giao thông, mà cưỡi phương tiện giao thông về sau, chuyện liền không giống như vậy. Cùng máy bay so sánh, lửa người trên xe lưu càng lớn, càng dễ dàng cho đối phương ẩn giấu. Hơn nữa xe lửa đạt tới chiếm diện tích tương đối nhiều, cảnh sát không cách nào phán đoán đối phương đến cùng là từ chỗ nào xuống xe. Có lẽ chỉ là tại nhà ga cũ giả thoáng một thương. Bọn hắn biết cảnh sát nhất định sẽ truy tung bọn hắn, như vậy tới nhà ga về sau, cảnh sát liền sẽ theo manh mối này đuổi tiếp, mà đối phương chỉ có khả năng chỉ ở nhà ga bên trong đánh một vòng, sau khi đi ra đem hải tử liền bán tới phụ cận. Cũng có khả năng chính là Hải Châu thị nhà ga kế tiếp đứng cùng Thiên Thuyền thị, cũng có thể là ở giữa bất kỳ một cái nào đứng. Trần đội, bên này ngài cực khổ nữa một chút, nhìn xem có thể hay không tại nhà ga cũ phụ cận giám sát bên trong phát hiện chiếc kia màu trắng xe van. Ta hiện tại dẫn người lập tức chạy tới nhà ga cũ, hy vọng còn kịp. Chương 799, người mất dấu. Chương 799, người mất dấu. Trần Cương khẳng định gật đầu. Ngươi yên tâm, ta bên này đã có phát hiện, lập tức điện thoại cho ngươi. Kỳ thật Trần Cương trước kia cũng đã giúp hình cảnh đại đội làm qua tương tự bản án, nhưng là kia là 3 năm chuyện lúc trước, Lục Xuyên còn chưa tới, ngay lúc đó đội trưởng là Viên Thiệu Khang. Bọn hắn cuối cùng cũng tìm được bọn buôn người dùng phương tiện giao thông cưỡi ô tô. Nhưng là rất đáng tiếc, đằng sau cũng không có tiếp tục lớn tiến triển, món kia bản án thành án chưa giải quyết, hai tử đến nay đều không có tìm được. Đến mức vụ án này, Trần Cương cũng chỉ có thể là cầu ông trời phù hộ. Cùng điều tra và giải quyết đồng dạng hung sát án khác biệt. Truy tung bọn buôn người tìm tiểu Hải Nhi loại án này phá án thời điểm, cảnh sát áp lực tâm lý kỳ thật phi thường lớn. Đối với hung thủ mà nói, người bị hại đã tử vong, đây là cố định sự thật. Mặc dù có chút hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tạo thành ảnh hưởng cũng rất đáng liệt, nhưng trên thực tế, cảnh sát phá án bắt người đều là người chết về sau phát sinh. Người bị hại tử vong chuyện này là không cách nào bị sửa đổi. Nhưng là lừa bán vụ án khác biệt. Tuyệt đại đa số lừa bán vụ án, báo án thời gian kỳ thật đều tương đối ngắn. Cho cảnh sát cảm giác tựa như là hung thủ tại ngươi phía trước, ngươi tại hắn phía sau như thế. Chỉ cần ngươi một cố gắng, có khả năng liền đuổi kịp hắn, mà chỉ cần đuổi kịp hắn đem hài tử cứu trở về, liền có thể cứu vãn một gia đình, cứu vãn một đứa bé. Tựa như Lục Xuyên như bây giờ, hắn đã tìm tới màu trắng xe van, đang tiến thiết đường bắc ngũ ngõ hẻm giám sát. Chỉ cần tiến thêm một bước, Lục Xuyên liền có khả năng đem người bắt lấy. Loại này phá án cảm giác cấp bách là người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhưng là đến cùng có thể hay không bắt lấy, ai cũng không biết. Lục Xuyên mang người cơ hồ là chạy chậm đến rời đi cảnh sát giao thông đại đội ký túc xá. Kiến thiết đường bắc ngũ ngõ hẻm. Trên xe, Lục Xuyên ngữ khí lo lắng, mở còi cảnh sát, tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vâng. Hiện tại có lẽ mỗi một phút mỗi một giây đều có thể cải biến bản án kết quả cuối cùng. Lái xe cảnh sát hình sự gọi Trần Mậu Khải. 3 năm trước đây Viên Thiệu Khang lúc ấy đụng phải kia cùng một chỗ lừa bản án, hắn chính là trải qua xử lý cảnh sát hình sự một trong, vừa lúc chính là một lần kia hắn cũng lái xe tải lấy Viên Thiệu Khang chạy tới một cái phát hiện đầu mối địa điểm. Cho nên Trần Mậu Khải rất rõ ràng, tới có đầu mối địa điểm về sau, nhưng không phát hiện chút gì cái chủng loại kia cảm giác như đưa đám. Có lúc Trần Mậu Khải thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mình lái xe đến nhanh hơn chút nữa, có phải hay không liền có thể bắt được đối phương. Cho nên, lần này Trần Mậu Khải mạnh mẽ đem chân ga giẫm lên bình xăng bên trong, một đường gào thét tiến lên. Ở giữa có đến vài lần kém chút xuất hiện tai nạn giao thông. Nhưng Trần Mậu Khải không có chút nào quan tâm, vẫn là hết tốc độ tiến về phía trước. Rất nhanh, trước kia 20 phút lộ trình, lần này Trần Mậu Khải không đến 8 phút đồng hồ liền lại đến. Kiến thiết đường bắc ngũ ngõ hẻm đầu ngõ, Lục Xuyên, bọn người xuống xe đi vào điều tra. Trần Mậu Khải lại cảm giác lăn lộn thân có chút phát run, chân tựa hồ cũng không nghe sai khiến, căn bản không thể đi xuống xe. Mới vừa tiến vào đầu ngõ không đến 10 mét địa phương, Lục Xuyên ngẩng đầu liền thấy quay chụp qua màu trắng xe van giám sát. Kiến thiết đường bắc ngũ ngõ hẻm không hề dài, đại khái là 300 mét khoảng chừng chiều dài. Lục đội, bên kia. Dù tình cảnh trong mắt ngẩng đầu nhìn phía trước, phát hiện một cái màu trắng đằng sau đuôi xe. Lục Xuyên mang theo 3 người, lập tức chạy về phía trước đi qua. Chính là chiếc xe này. Hắn a, rốt cuộc tìm được. Có đồng sự lấy ra bộ đàm, tại băng tần công cộng bên trong cho đại gia thông báo. Lừa bán hải tử màu trắng không giấy phép xe van đã đang kiến thiết đường bắc ngũ ngõ hẻm tìm tới. Lặp lại một lần nữa, không giấy phép xe van đã đang kiến thiết đường bắc ngũ ngõ hẻm bị phát hiện. Lục Xuyên người vòng quanh xe nhìn một vòng, nhưng là cũng không có tiến lên mở cửa xe. Cho hiện khám bên kia gọi điện thoại, nắm chặt tới làm vân tay thu thập. Vừa mới mấy người xuyên thấu qua cửa sổ, đã phát hiện bên trong là không có người. Mà ra đầu ngõ, chính là nhà ga cũ đứng trước quảng trường. Không có giám sát. Từ nơi này ngõ nhỏ đi ra lỗ hổng, đến trạm trước trên quảng trường là không có giám sát. Lục đội, hiện tại làm sao xử lý? Làm sao xử lý? Lục Xuyên trong mày, hắn hiện tại cũng không biết hẳn là cụ thể làm sao bây giờ. Người hiểm nghi phạm tội lừa bán nhi đồng cỗ xe mặc dù đã tìm tới, nhưng là đối phương đến cùng là thế nào rời đi Kiến Quốc Đường Bắc Ngũ Ngõ Hẻm, hiện tại vẫn không rõ sở. Có khả năng đối phương sớm tại Kiến Quốc Đường Bắc Ngũ Ngõ Hẻm thả một chiếc xe, sau đó từ bỏ xe van về sau, đối phương mở ra cái khác xe, rời đi Kiến Quốc Đường Bắc Ngũ Ngõ Hẻm. Mặt khác, bọn hắn cũng có khả năng thật ở đây ô tô, sau đó tiến vào nhà ga mua vé lấy xe lửa rời đi Hải Châu thị. Thậm chí đối mới có khả năng chỉ là tại cái này giả thoáng một tương cho truy kích tới cảnh sát một cái bọn hắn đã cưỡi xe lửa rời đi ngụy trang. Nhưng trên thực tế người còn tại Hải Châu thị, chỉ có điều tiến vào nội thành. Làm sao bây giờ? Mặc dù rất gấp, nhưng là gấp là tìm không thấy Hải Tử. Lục Xuyên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội cũng không phải là chỉ có mấy người bọn hắn tại trình thám phá vụ án này. Vừa mới trên đường, Lục Xuyên đã để trong đội gọi điện thoại, tất cả cảnh lực có thể dùng tới, mặc kệ là công việc bên trong vẫn là công việc bên ngoài, toàn bộ đều vùi đầu vào vụ án này đi lên. Dạng này, chia ra nhiều đường. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, trải vớt tốt mạch suy nghĩ. Hải Tử là sáng sớm hôm nay rớt, đối phương ngựa không ngừng vó đi tới đứng trước quảng trường bên này, trên thực tế dùng thời gian không đến nửa giờ. Cho nên nếu như đối phương lúc ấy liền đã cưỡi xe lửa rời đi, như vậy hiện tại sốt ruột cũng không hề dùng. Hơn nửa ngày thời gian, xe lửa đều đã có thể khai ra bất đi. Cho trung đội một Vương Triều Khải gọi điện thoại, tất cả trung đội một nhân viên cảnh sát toàn bộ đến đứng trước quảng trường. Vừa mới tại hình cảnh đại đội Kiến Quốc Đường Bắc Ngũ Ngõ Hẻm cái này camera giám sát, chính diện đập tới xe van lái xe hình tượng. Đem hình của hắn in ra, lần lượt đến hỏi chúng quanh đây thương gia, còn có người bán vé, còn muốn tra tự động vé cơ, ta muốn tất cả con đường tìm tới người này. Đương nhiên đối mới có khả năng là từ trên mạng trước đó mua phiếu, nhưng là cũng có khả năng hiện trường mua vé. Nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, tại đứng trước quảng trường dò xét là nhất định. Mặt khác thông báo một chút đứng trước đồn công an, để bọn hắn toàn lực phối hợp vụ án này. Quen thuộc nhất nhà ga chính là đứng trước đồn công an cảnh sát nhân dân. Nhà ga trước không chỉ có lữ khách, kỳ thật càng nhiều hơn chính là qua lại tiểu thương. Còn có không ít mượn hơi được ở lại buôn bán, đầu cơ trục lợi hút hàng vé xe, hay là lưu động bán bàn ghế. Trên cơ bản tất cả từ đứng trước quảng trường tiến vào nhà ga lữ khách, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị những người này ngăn lại, hỏi một chút có cần hay không mua đồ vật. Cho nên, nếu như đối phương đúng là cưỡi xe lửa rời đi, như vậy rất có thể tại những người này điều tra ở trong phát hiện một chút dấu vết để lại. Thứ hai, nhường trung đội hai bên kia Trần Giang phái mấy người đi cảnh sát giao thông đại đội cho ta trông coi, có bất kỳ tình huống gì trước tiên hồi báo cho ta. Còn có Tôn Bưu bên kia, bắt đầu khu bên kia điều tra không thể buông lỏng, đối phương vậy mà dẫn qua điểm, rất có thể tại địa phương khác cũng lưu lại. Qua một chút manh mối, loại bỏ tất cả người nhà, siêu thị, tiệm cắt tóc camera giám sát, tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong cầm tới manh mối. Cho đại gia nói một chút, cấp bách, lần này vụ án không chỉ có muốn tốc chiến tốc thắng, hơn nữa còn tinh tế hơn cẩn thận. Đứa bé kia, mới 4 tuổi. Chương 800, hiện khám manh mối, hiện khám manh mối chương 800, hiện khám manh mối, hiện khám manh mối mấy cái trung đội nhiệm vụ toàn bộ an bài xong sau, Lục Xuyên bên này cũng không có nhàn rỗi. Không đến 20 phút đồng hồ, hình cảnh đại đội hiện khám cảnh sát hình sự Vương Hạo mang theo hiện khám công cụ đi tới hiện trường. Người trợ thủ, ta tự mình làm hiện khám. Không mặc kết quả công cụ, đeo lên bao tay, chính mình tự thân lên xe làm hiện khám. Thời gian mặc dù rất khẩn trương, nhưng là Lục Xuyên làm hiện nhìn chỉnh tự cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn chăm chú. Việc gấp chậm làm, chậm chuyện gấp làm. Đây là Lục Xuyên đi làm trước, ông nội hắn dạy cho một câu nói của hắn. Càng là nóng nảy chuyện làm thời điểm liền càng phải tinh tế, cẩn thận tránh cho không may xuất hiện, càng là không ai thúc chuyện, liền càng phải nắm chặt thời gian đem nó hoàn thành. Đèn huỳnh quang. Lục Xuyên đầu tiên là đối cỗ xe vẻ ngoài tiến hành thăm dò, trọng điểm là chốt cửa này địa phương vân tay tiến hành thu thập. Lục Xuyên làm vân tay thu thập thời điểm, rất ít khi dùng tới bột mạ tia loại hình bột phân pháp tiến hành. Bởi vì bột phân pháp đào được vân tay, ngắn một chút sẽ càng nhiều. Hơn nữa loại phương pháp này đối vân tay tiến hành xử lý về sau, rất khó tiến hành lần thứ nhì lại thu thập. Dùng đèn huỳnh quang lời nói, có thể nguyên thủy nhất bảy biện ra thì ra vân tay trạng thái. Cho nên chỉ cần tia sáng cho phép dưới tình huống, Lục Xuyên bình thường đều sẽ sử dụng đèn huỳnh quang đến phát hiện vân tay, sau đó tiến hành thu thập. Đương nhiên loại biện pháp này đào được vân tay mặc dù trở lại như cũ độ tương đối cao, nhưng là tại giám định phân tích thời điểm độ khó lại phi thường lớn. Bất quá lấy Lục Xuyên cao cấp vân tay giám định phân tích năng lực còn có thể ứng phó. Toàn bộ chốt cửa bên trên vân tay lộn xộn, Lục Xuyên phải cẩn thận tiến hành xử lý. Đang theo dõi bên trong, Lục Xuyên thấy được đối phương không có mang bao tay. Người lái xe cũng không có mang bao tay. Đây chính là đồng dạng phạm tội cùng giết người phạm tội chỗ khác biệt. Nói chung trộm cướp án cũng tốt, hung sát án cũng tốt, hung thủ chỉ cần kinh nghiệm phong phú một chút, thậm chí tại trên mạng điều tra một chút tư liệu, đều sẽ nghĩ biện pháp che giấu mình vân tay hay là dấu chân. Nhưng là cái khác loại hình vụ án, đại đa số đều sẽ không xuất hiện tình huống tương tự. Cũng tỉ như cái này lên lừa bản án, nói xác thực hơn là đoạt hại từ vụ án. Đối phương trước đó dẫm tốt đi một chút về sau chính là đột xuất một cái ổn chuẩn hung ác. Bọn hắn biết rõ trong nhà còn có cái khác đại nhân tại, nhưng là liền thừa dịp đối phương nhất thời không sẵn sàng, trực tiếp cho hải tử mê đi liền mang đi. Nhóm người này vì cái gì chọn tại bắt đầu thôn ra tay? Không cũng là bởi vì bên kia là nhà lều cải tạo khu, cơ sở công trình không hoàn thiện, giám sát trên cơ bản không có, cho nên mới ở bên kia tuyển định xuống tay đối tượng. Cho nên đối với vân tay những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, đối phương không có thời gian, hoặc là nói không nghĩ tới khinh thường tại đi xử lý. Vân tay thu thập rất thuận lợi, Lục Xuyên trên xe còn tìm tới rất nhiều da mảnh lông tóc chờ một chút. Có những vật này, chỉ cần có thể so bên trong, như vậy thì có thể xác định đám người này còn buồn thân phận. Từ trước mắt đến xem, đối phương ít nhất có hai người, một cái là lái xe phụ trách lái xe, một cái là đoàn hải tử, phụ trách cụ thể hành động. Lục Xuyên ở chỗ này thăm dò màu trắng xe van thời điểm, cảnh sát giao thông bên kia cũng cho ra một chút tin tức. Lục Xuyên đến hiện trường sau, trước tiên liền đem màu trắng xe van tương quan khung xe hào báo cho cảnh sát giao thông đại đội bên kia. Bởi vì không có biển số xe, cho nên chỉ có thể căn cứ bảng số xe đến thẩm tra cỗ xe tin tức. Lục đội, cảnh sát giao thông bên kia đã điều tra, đây là một chiếc báo hỏng xe, đăng ký tại Bắc Ngoại Ô báo hỏng xe xe trận. Bắc Ngoại Ô báo hỏng xe xe trận. Nhường Trấn Giang bên kia lập tức tới ngay, tra rõ ràng chiếc này báo hỏng xe vì sao lại xuất hiện nội thành. Lại là báo hỏng xe. Lục Xuyên vốn cho là đối phương là trộm cắp cỗ xe hay là tự do cỗ xe, bộ dạng này thông qua cỗ xe tin tức có khả năng tra được một chút dấu vết để lại. Nhưng là hắn không nghĩ tới chiếc xe này lại là báo hỏng xe. Giờ phút này Trần Giang bên kia đã từ cảnh sát giao thông chi đội xuất phát, một đường vội vã tới Bắc Ngoại Ô báo hỏng xe xe trận. Hải Châu thị báo hỏng dừng xe bãi đỗ xe có rất nhiều, Bắc Ngoại Ô bên này là quy mô tương đối lớn. Trần Giang tới thời điểm, mời cảnh sát giao thông đại đội người bên kia tới cùng một chỗ hỗ trợ. Báo hỏng cỗ xe liền về cảnh sát giao thông quản, cho nên bọn họ chạy tới lời nói, bên này sẽ phối hợp càng tốt hơn một chút. Hơn nữa báo hỏng xe là nghiêm cấm lên đường, vốn nên tại Bắc Ngoại Ô báo hỏng bãi đỗ xe bên cạnh đặt báo hỏng cỗ xe, vậy mà người nhà đường Hoàng Chi Địa xuất hiện ở nội thành. Vì cái gì? Không cần nghĩ, khẳng định là báo hỏng dừng xe, bãi đỗ xe bên này có người tự mình đem xe bán đi. Liên quan tới báo hỏng xe xử lý, có rất nhiều loại biện pháp. Đương nhiên dựa theo quy định, tất cả báo hỏng xe hẳn là đều tiến hành tiêu hủy. Nhưng là có một ít báo hỏng cỗ xe, cũng không phải là bởi vì niên hạn hay là cây số số đạt đến báo hỏng trình độ, mà là xuất hiện đạt tới toàn tổn tai nạn xe cộ. Loại xe này ngoại trừ xe bị đụng địa phương hoàn toàn hư hao bên ngoài, cái khác còn sẽ có một chút linh kiện tương đối hoàn hảo. Cho nên loại này báo hỏng xe linh kiện có thể làm hủy đi xe kiện đến sử dụng. Báo phế trong xưởng mặt có chuyên môn xử lý phương diện này công tác người. Trên thị trường thường xuyên bán hủy đi xe kiện, phần lớn cũng liền bắt nguồn ở đây. Đương nhiên những này hủy đi xe kiện cũng có thể tới bắt nguồn từ chân chính liên hạn, thật lâu cây số số rất lớn báo hỏng cố xe. Ngoại trừ bán hủy đi xe kiện bên ngoài, có chút đơn vị hoặc là kinh doanh cố xe, bởi vì niên hạn quan hệ cũng biết báo hỏng. Nhưng trên thực tế loại xe này có khả năng cây số số tương đối ít, xe muốn cũng không tệ lắm. Nhất là đơn vị cố xe càng là như vậy, niên hạn khá nhiều, cây số số ít, xe muốn bảo trì tương đối không sai, như vậy loại xe này liền có khả năng bị cả xe bán đi. Nhưng là báo phế cố xe là không cách nào tiến hành lại đến bài lên đường, cho nên những chiếc xe này có khả năng bị bán được khu mỏ quặng dùng làm nội bộ con đường sử dụng. Thường thấy nhất chính là bá đạo, lục tuần cái này tương đối kéo dài dùng bến xe. Còn có một số người sẽ đem những xe này mua được mặc lên biển số xe, tiếp tục lên đường chạy, cái này thuộc về phạm pháp. Lục Xuyên bọn người phát hiện màu trắng xe van, hẳn là có người từ cái này mua đi xe. Nhưng là cũng không bên trên bài, liền trực tiếp mở lên. Cái này chúng ta đến tra một chút. Báo hỏng xe nhân viên quản lý trả lời ấp úng. Lý Hổ, ngươi có phải hay không muốn tại nghề này lan lộn? Cùng Trấn Giang cùng đi cảnh sát giao thông gọi Trương Vân, tại khu công nghệ cao cảnh sát giao thông đại đội liền phụ trách báo hỏng xe trước phê duyệt quản lý. Trương Vân cùng Lý Hổ bọn người nhận biết. Không xe hào là đăng ký tại các ngươi khối này, ngươi bây giờ nói với ta đến tra một chút, tra cái gì tra? Hắn A xe chính là bị các ngươi bán, còn tra cái gì tra, đừng nói cho ta nói là có người đến các ngươi cái này trộm xe. Trần Giang nghe xong, sắc mặt cũng lập tức âm trầm nghiêm túc lên. Lý Hổ, hiện tại chiếc xe này dính líu cùng một chỗ lừa bán vụ án. Người hiểm nghi phạm tội dùng chiếc xe này áp dụng phạm tội, mà chiếc xe này đăng ký tại các ngươi báo hỏng nhà máy danh nghĩa, ta hiện tại có lý do hoài nghi bản thân ngươi tham dự đi vụ án. Lý Hổ nghe xong, doa đến chân đều mềm nhũn. Vội vàng giải thích, chuyện không liên quan đến ta sao có thể làm loại chuyện đó? Trần Giang biết, đối phương khẳng định biết xe hướng đi, nhưng nếu như ngươi nói không rõ ràng cố xe hướng đi, ta không phải hù dọa ngươi, khẳng định phải mang đi hiệp trợ điều tra. Chương 801, áp bác vặng mỏ chương 801, áp bác vặng mỏ Trần Giang còn thật không phải là uy hiếp cái này Lý Hổ. Vốn hẳn nên tại Bắc Ngoại Ô báo hỏng bãi đỗ xe trong này báo hỏng xử lý cố xe, hiện tại đường hoàng mở ra tới đường, còn bị người hiểm nghi phạm tội dùng làm công cụ gây án. Lý Hổ bên này khẳng định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Cái này nhường người bình thường đem xe của mình cấp cho bằng hữu lái xe đem người đụng chết, như vậy nguyên chủ xe cũng muốn gánh chịu trách nhiệm như thế. Mà Lý Hổ loại tình huống này cùng người bình thường ở giữa mượn xe so sánh, tính chất càng thêm nghiêm trọng. Cỗ xe đưa đến hắn cái này đến chính là muốn báo phế, nhưng bây giờ lại mở ra tới đường. Đối với Lý Hổ bên này giảng, chuyện này không chỉ là vi phạm đơn giản như vậy, mà là phát động pháp luật tương quan. Cảnh sát giao thông bên này không chỉ có muốn đối công ty của hắn mở hóa đơn phạt tiến hành xử phạt, mà còn chờ bản án kết thúc về sau tiến hành công tố trong quá trình, công tố phương còn muốn đối với hắn tiến hành công tố. Trương đội, ngài biết đến, chúng ta bên này xe chỉ có áp bắc khu mỏ cả dùng, xưa nay không bán cho người ngoài. Lý Hổ không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ Trương Vân. Trương Vân đương nhiên biết áp bắc khu mỏ cả chuyện. Chuyện này biết đến cũng không chỉ là Trương Vân một người. Áp bắc khu mỏ cả là Hải Châu thị trọng điểm nâng đỡ khu mỏ cả xí nghiệp. Vì giảm xuống bọn hắn vận doanh chi phí, áp bắc khu mỏ cả phòng trong bộ sử dụng cố xe, chỉ cần không lên đường liền có thể tại một chút báo hỏng bãi đỗ xe bên cạnh tiến hành mua sắm. Đối với trong chuyện này mặt cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cảnh sát giao thông đại đội bên này cũng nhận được sò chiêu hô. Chiếc xe này ngươi xác định là đưa đến áp bắc khu mỏ cả? Lý Hổ gật đầu như giã tỏi, khẳng định à, chiếc xe này ta có ấn tượng, bọn hắn tháng trước làm đi qua liền có cái này một chiếc xe van, còn lại toàn bộ là bá đạo. Ngài là biết, xe tới bên kia ta cũng không quản được. Trương Vân nghĩ, dạng này, ngươi theo chúng ta đi áp bắc khu mỏ cả một chuyến, chuyện này. Xong không được. áp bác khu mỏ quặng chuyện này, nếu như đại gia bình an vô sự, cái kia chính là mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình. Nhưng là hiện tại xảy ra chuyện, vậy thì muốn giấu giếm đều giấu giếm không nổi nữa. Trương Vân mặc dù là cảnh sát giao thông, nhưng là đối cảnh sát hình sự bộ kia cũng có hiểu biết. Liên cùng cảnh sát giao thông xem xét xử lý tai nạn giao thông như thế, muốn chụp ảnh muốn định thời gian, sau đó định tổn hại về sau sửa xe. Phải có một cái hoàn chỉnh bế chuyển động tuần hoàn chỉnh. Cảnh sát hình sự phá án cũng giống như thế. Màu trắng xe van xem như người hiểm nghi phạm tội, sử dụng trọng yếu phương tiện giao thông, chiếc xe này từ chỗ nào đến làm sao tới, cái này phải có một cái minh xác thuyết pháp. Không thể nói cuối cùng kết án, hồ sơ bên trên liền biết tùy tiện tới một chiếc màu trắng xe van liền xong rồi. Mà chỉ cần điều tra màu trắng xe van lai lịch, liền nhất định sẽ liên lụy đến áp bắc khu mỏ quặng chuyện này. Cho nên Trương Vân cảm thấy chuyện này căn bản còn chưa xong, cùng hình sự vụ án dính líu quan hệ, vậy thì ai cũng chạy không được. Coi như chiếc xe này là người hiểm nghi phạm tội, tại áp bắc khu mỏ quặng trộm như vậy áp bắc khu mỏ quặng cũng hẳn là phải có trách nhiệm. Tối thiểu nhất là đảm bảo bất lợi. Huống chi cái xe này tại bọn hắn kia căn bản cũng không phải là hợp pháp. Tựa như có người trộm một người khác chế tạo thổ thương đi giết người như thế. Chế tạo thổ thương người không nhất định sẽ phán tử hình, nhưng là phi pháp nắm giữ súng ống tội là trốn không thoát. Cha bác khu mỏ quặng khoảng cách nội thành xa xôi, mấy người lái xe hơn một cái giờ về sau mới rốt cuộc tới. Mà liên quan tới màu trắng xe van điều tra cũng không có phức tạp như vậy, đối phương rõ ràng nói thẳng, chiếc xe này xác thực không thấy. Nhưng là lúc nào rớt thế nào rớt, ai trộm ai cũng không biết. Bởi vì áp bác khu mỏ quặng quá lớn, đám kia trên xe tháng cầm trở về sau một mực liền đặt ở trong bãi đậu xe. Bên kia cũng không có cái gì giám sát, xe ngay tại kia ngừng lại. Bên này quản lý, tương đương với không có quản lý. Nhưng là Trần Giang bên này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Áp bắc khu mỏ quặng bên này xung quanh đều không có cái gì cư dân ở lại, cho nên đối phương đối áp bắc khu mỏ quặng bên trong nhất định là tương đối quen thuộc. Cho nên Trần Giang suy đoán người hiểm nghi phạm tội rất có thể đang thắt đuôi khu mỏ quặng làm việc qua. Nghĩ được như vậy, Trần Giang bên này nhi cho Vương Triệu Khải gọi điện thoại, nhường hắn đem kiến thiết đường bắc ngũ ngõ hẻm quay chụp lái xe ảnh chụp phát tới. Dạng này, các ngươi tổ chức nhân viên tới nhận trên tấm ảnh người, nhìn xem có phải hay không tại các ngươi công việc này qua. Trần Giang vốn là muốn đem ảnh chụp giao cho áp bắc khu mỏ quặng, để bọn hắn tổ chức nhân viên đi phân biệt. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hắn quyết định hắn tự mình dẫn người tại khối này tổ chức nhân viên tiến hành phân biệt. Vừa mới tại cái kia đất hoang bãi đỗ xe bên trên, Trần Giang đã gặp được mấy chục chiếc xe, ngay tại chỗ đó lung tung dừng lại, không ai quản không ai hỏi. Liên bọn hắn cái này quản lý trình độ, ảnh chụp cho bọn họ đoán chừng cũng phân biệt nhận không ra. Hiện tại, không tốt ta, hiện tại tất cả mọi người khi làm việc ngậm miệng. Trần Giang rốt cục nhịn không được. Ngươi có biết hay không chúng ta là làm cái gì? Chúng ta là cảnh sát hình sự, không phải đồn công an mở tài khoản miệng cảnh sát nhân dân. Chúng ta bây giờ đang điều tra cùng một chỗ lửa bản án. Mà người hiểm nghi phạm tội sử dụng cỗ xe chính là từ các ngươi áp bắc khu mỏ quặng lái ra ngoài. Bởi vì các ngươi quản lý bất lực là người hiểm nghi phạm tội hành vi phạm tội tạo thành tiện lợi, nói các ngươi là tổng phạm đều không đủ, ngươi có biết hay không? Mau đem người đều kêu đến, còn có, để các ngươi tài vụ đem tiền lương biểu phát tiền lương danh sách nhân viên lấy tới cho ta. Hôm nay nếu là thiếu tới một người, đừng nhìn các ngươi là trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp, chính là nháo đến thành phố, ta nhìn có người hay không dám cho các ngươi chỗ dựa. Chỉ cần phía trên có người nói vụ án này không tra xét, hắn dám chịu cái này trách, ta lập tức rời đi. Trần Giang kỳ thật không phải bạo tính tình, nhưng là hắn là thật không quen nhìn áp bắc khu mỏ quặng đám người này thái độ thờ ơ. Nếu như bọn hắn có thể quản lý nghiêm ngặt một chút, dù là phái một người nhìn xem coi như không ai thêm một cái camera giám sát, cũng không đến nỗi người ta liền có thể dễ dàng đem xe từ cái này lái đi ra ngoài. Không nên tùy tiện xem thường chiếc này phương tiện giao thông. Bất luận là ai, mong muốn phạm tội thời điểm, tìm một chiếc tra không được đầu nguồn phương tiện giao thông, đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Lần này nhất là cùng loại với ô tô loại này đại tông vật phẩm. Hắn không phải xe đạp ở đằng kia khối mua xong về sau ném đi về sau cũng không người để ý, cha cũng không tốt cha. Xe nơi phát ra là phi thường tốt ngược dòng tìm hiểu, nhưng là không bao gồm như loại này báo hỏng xe. Cái này giống một người chết, đống nhiên sống sau đó đi giết người như thế. Bên này người phụ trách nhìn Trần Giang thái độ cường ngạnh như vậy, không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Trần Giang yêu cầu đi làm. Loại chuyện này không cần nói một cái trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp đỉnh công mấy giờ đơn giản như vậy. Vì phá án và bắt giam án giết người, cho một cái huyện mấy chục vạn người làm DNA hàng mẫu kiểm tra sự tình đều phát sinh qua. Tại nhân dân trí thượng, sinh mệnh trí thượng, án mạng tất nhiên phá lý niệm hạng, chỉ cần không phải quá bất hợp lý yêu cầu, không ai dám ngăn đón. Đừng nói thành phố, chính là tại trên mạng, cũng không người dám nói vì một chút kinh tế hiệu quả và lợi ích, dám nói lừa bán án liền chờ một chút. Trần Giang bên này tại áp bắc khu mỏ quặng tổ chức công nhân tiến hành phân biệt thời điểm, Vương Triệu Khải bên này cũng lấy được một chút tiến triển. Chương 802, đứng trước thị trường điều tra phát hiện chương 802, đứng trước thị trường điều tra phát hiện người này ta gặp qua, cùng một cái nữ mang theo một đứa bé. Liền sáng hôm nay a giống như, ta cho hắn mua dép lê, hắn mua một đôi. Có giao dịch ghi chép. Vương Triệu Khải vui mừng, thế nào cho tiền? Tiền mặt. Tiền mặt. Vậy thì cha không được ngân hàng tin tức. Còn nhớ rõ tấm kia sao? Đổi cho nhau một chút. Tiểu thương tiến móc ra mấy trương tiền mặt, hôm nay ta đã thu 3 tấm 10 khối tiền, nhưng là không biết rõ cái nào một chương là. Dạng này đều cho ta cho ngươi đổi một chút. Vương Triệu Khải dùng bao tay đem 3 tấm tiền giấy bọc lại, dự định mang về cho Lục Xuyên nhìn một chút, có lẽ phía trên có thể rút ra tới đối phương vân tay. Bọn hắn tiến chạm xe sao? Ta ngược không nhìn bọn hắn vào chạm miệng, nhưng là hướng cái hướng kia đi. Tiểu thương phiến ngón tay phương hướng, chính là vẽ đại sảnh phương hướng. Có nhất định mục tiêu, Vương Triệu Khải bên này tiếp xuống biện luận hỏi thăm manh mối càng nhiều. Nhà ga trước quảng trường mặc dù nhìn rất lộn xộn, tiểu thương tiểu phiến cũng tốt, lôi kéo khách hàng dừng chân cũng tốt, người nhìn xem rất nhiều. Trên thực tế mỗi người đều có mỗi người phạm vi hoạt động. Đại gia sẽ không tùy tiện tiến vào người khác phạm vi hoạt động bên trong, đây là trải qua thời gian dài hình thành ăn ý cho nên từ bán dép lê tiểu thương phiến bên này, tới vé đại sảnh đoạn này khoảng cách tiểu thương phiến hay là lôi kéo khách hàng dừng chân người trên cơ bản là cố định. Có chút ấn tượng, nhưng là không có mua ta đồ vật. Giống như hai người, một nam một nữ, mang theo đứa bé. Vương Triệu Khải bên này có đứng trước đồn công an người hiệp trợ điều tra, những này tiểu thương đều rất phối hợp. Vương đội, càng đi về phía trước đi. Đứng trước đồn công an phó sở trưởng Đinh Thiếu Trung là bên này lão cảnh sát nhân dân. Đinh Thiếu Trung từ nhập cảnh bắt đầu ngay tại đứng trước đồn công an trong lúc công tác còn tiến vào phản đảo đại đội. Đứng đối nhau trước quảng trường bên này có thể nói là đặc biệt quen thuộc. Tuyệt đại đa số cố định cửa hàng lão bản đều biết Đinh Thiếu Trung, không ít lưu động tiểu thương cũng đều biết hắn. Đây là chừng 30 năm tích tán xuống tới. Phía trước bán bánh rán quả gọi Vương lão tứ, đừng nhìn tuổi tác lớn, nhưng là người này trí nhớ đặc biệt tốt, từ hắn đi qua trước người đi qua người, bạn tốt không cao hơn 3 ngày, hắn có thể nói cho ngươi đối phương mặc quần áo gì, biểu tình gì. Lợi hại như vậy. Cái này Vương lão tứ, nhưng là chúng ta đứng trước đồn công an bảo hiểm y tế, cùng chúng ta phối hợp cũng tương đối tốt mấy năm này chỉ an hoàn cảnh tốt, trộm vặt móc túi thiếu đi, nhưng là cái khác một chút phạm tội vẫn tương đối phát thêm. Chúng ta đứng trước đồn công an bên này cũng thường xuyên phối hợp cái khác bộ môn làm một ít công việc. Mười mấy năm trước tiếng tăm lừng lẫy phản đảo đại đội, hiện tại đã triệt tiêu. Hiện tại đại đa số người dùng đều là di động thanh toán, rất ít khi dùng tiền mặt, cho nên trộm vặt móc túi người sát thực biến ít đi không ít. Lão tứ, ngay tại bảy bánh rán Vương lão tứ ngẩng đầu nhìn lên, Đinh sở, ngài bây giờ thế nào có rảnh đến đây? Cho cái bánh rán quả. Có ý chuyện, mang theo phía trên lãnh đạo tới đi dạo. Đến 9 bộ bánh rán quả, mỗi cái thêm 2 trái trứng, một cái lòng nướng. Vương lão tứ nghe xong Đinh Thiếu Trung muốn 9 bộ bánh rán quả, trên mặt đều cười ra nếp nhăn. Tạ ơn Đinh sở chiếu cố. Hiện tại cũng không phải là cái gì giờ cơm nhi, đại gia khẳng định cũng không nói, nhưng Đinh Thiếu Trung như cũng muốn 9 bộ bánh rán quả, chính là vì chiếu cố Vương lão tứ chuyện làm ăn. Vương lão tứ cũng đã quen. Đinh Thiếu Trung chỉ cần tới, bình thường đều tới chiếu cố hắn. Lão tứ, bánh rán quả trước hết chờ một chút, cái này có cái ảnh chụp ngươi xem trước một chút. Đinh Thiếu Trung đem kiến thiết đường Bắc Ngũ ngõ hẻm giám sát quay chụp đến lái xe ảnh chân dung ảnh chụp đưa cho Vương lão tứ phân biệt. Sáng sớm hôm nay bắt đầu thôn bên kia đã xảy ra cùng một chỗ nhi đồng lửa bản án, người này là lúc ấy tài xế lái xe. Đinh Thiếu Trung chỉ phía trước bán dép lê, phía trước bán dép lê nói gặp qua bọn hắn. Tại bọn hắn khối kia mua một đôi dép lê, nhưng là không biết rõ bọn hắn tiến chưa đi đến nhà ga, chỉ là nhìn thấy bọn hắn hướng vé đại sảnh bên này đi. Người giúp đỡ hỏi một chút, nhìn xem thấy chưa thấy qua người này. Vương lão tứ buông xuống cái sẻng, nhìn kỹ một cái ảnh chụp. Gặp qua. Buổi sáng hôm nay 10 giờ 30 phút tả hữu, người này ở ta nơi này bên cạnh mua 2 bộ bánh rán quả. Cho là tiền mặt, không có quét mã. Nam mua trước phiếu, nhưng đi chỗ nào cũng không biết, sau khi đi ra trực tiếp liền chạy vào trạm miệng đi. Kia nữ mặt trái xoan lớn lên tương đối gầy yếu. Trong ngực ôm một đứa bé, bất quá hải tử lúc ấy đang ngủ. Đúng rồi, kia nữ má trái gò má có một khối màu đỏ bớt. Vương lão tứ phối hợp qua nhiều lần, cho nên không cần Đinh Thiếu Trung truy vấn, hắn đem biết đến tin tức một mạch đều nói. Người nam kia đại khái thân cao có 1m8 tả hữu, dáng người trung đẳng, màu sang quần, màu trắng giày thể thao, nhìn khác. Đinh Thiếu Trung cho ảnh chụp chỉ có nửa người trên giống, cho nên Vương lão tứ nói nam tính người hiểm nghi nửa người dưới đặc thủ. Cái kia nữ nhìn qua có chừng 30 tuổi khoảng chừng, mặt phơi rất hắc, hẳn là làm qua việc nhà nông. Trên tay cũng tương đối thô ráp, mặc chính là màu đỏ áo, màu đen quần, màu lam giày thể thao. Các ngươi chân dung sư tới không có? Ta có thể cho hắn nói một câu, nhìn xem có thể hay không đem cái kia nữ chân dung vẽ ra đến. Khẩu âm đâu? Đinh Thiếu Trung truy vấn, nghe không rõ ràng hai người kia là nơi nào khẩu âm. Kia nữ ôm hải tử một mực đi theo nam nhân sau lưng không nói gì, nghe người nam kia khẩu âm không giống như là người địa phương. Có chút xuyên tỉnh bên kia khẩu âm, nhưng là không thuần khiết. Vương lão tứ lâu dài tại nhà ga làm ăn, cho nên đối các nơi khẩu âm đều tương đối quen thuộc. Hắn có thể nghe được nam nhân kia mang một ít xuyên tỉnh khẩu âm, nhưng là nói không lưu loát. Hắn cái kia khẩu âm tựa như là bởi vì tại xuyên tỉnh dạo qua, cho nên học được một chút, cũng không phải là xuyên tỉnh người địa phương. Vương lão tứ bên này cung cấp tin tức rất trọng yếu. Từ trước mắt đến xem, trên cơ bản có thể phán định đối phương tạm thời mua vé xe lửa cưỡi xe lửa rời đi Hải Châu thị. Nhưng là bởi vì mua phiếu người thân phận không xác định, cho nên cũng không biết đối phương mua chuyến nào xe lửa vé xe lửa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là xác định thân phận của hai người. Áp bác khu mỏ quặng. Tất cả xuống giếng công nhân toàn bộ đình chỉ làm việc, tới phía trên tới đón chịu phân biệt. Bởi vì dưới đáy công nhân đi lên cần thời gian nhất định, cho nên trước từ áp bắc khu mỏ quặng cơ quan văn phòng bắt đầu. Vì để phòng bắt nhất, Trần Giang bên này mang theo người tự mình giám sát phân biệt. Các người thẩm tra đối chiếu tiền lương bề ngoài danh tự, bảo đảm một cái đều không rơi xuống. Vâng. Chưa thấy qua. Không biết. Không biết đại khái sau nửa giờ, toàn bộ cơ quan tất cả nhân viên đều đã phân biệt xong, nhưng là không có người nhận biết nam nhân này. Còn lại chính là giếng mỏ phía dưới công nhân. Trần đội trưởng. Chúng ta giếng mỏ phía dưới công nhân viên chức đại đa số đều là trưởng kỳ công, đều là thường xuyên tại chúng ta công việc này, gần nhất không có nhân viên biến động, hẳn không phải là ngươi nói người kia à. Có biết hay không, muốn chờ phân biệt xong lại nói. Chương 803, xác định một người trong đó thân phận chương 803, xác định một người trong đó thân phận Trần Giang giọng nói có chút cứng rắn, nhưng đây cũng không phải là Trần Giang cố ý gây chuyện. Người hiểm nghi phạm tội có thể từ Áp Bắc khu mỏ quặng đem chiếc kia màu trắng xe van trộm đi, đã nói lên hắn đối tình huống bên này rất quen thuộc. Mà Áp Bắc khu mỏ quặng người chung quanh khói hi lưu đến, đồng dạng không có người nào tới, đối phương nếu như không phải tại công việc này qua, không có khả năng có cơ hội này tiếp xúc đến nhiều chuyện như vậy. Mà lại nói tới màu trắng xe van, nếu như Áp Bắc khu mỏ quặng bên này quản lý hơi hơi nghiêm ngặt một chút, đối phương liền không khả năng nhẹ nhàng như vậy lấy tới chiếc diện bao xa kia. Mà nếu như không có chiếc diện bao xa kia, không có như thế tiện tay phương tiện giao thông, người hiểm nghi vẫn sẽ hay không gây án. So sánh với trước kia điều tra và giải quyết án giết người mà nói, cái này cùng một chỗ 4 tuổi hài tử lừa bán án nhường Trần Giang trong lòng lệ khí càng lớn. 72 giờ. Đây là điều tra và giải quyết lừa bán vụ án thời gian tốt nhất. Một lúc sau, rất nhiều tiếp xúc qua người hiểm nghi người, khả năng đều sẽ đem bọn hắn lãng quên. Này sẽ làm án mang đến cực lớn cực khổ. Hơn nữa trước kia án lệ đến xem, nếu như đối phương thật đem hài tử bán được trên núi hay là rất vắng vẻ địa phương, cho dù tìm tới, giải thích như thế nào cứu đều là một cái khó khăn. 3 năm trước đây Trần Giang nhìn qua thứ nhất cảnh tình thông báo, là phương nam một cái vùng núi. Bởi vì cùng một chỗ phụ nữ lừa bán án, người mặc dù tìm tới, nhưng là sửng sốt không có đem người cấp cứu đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, người bên kia rất đoàn kết. Loại chuyện này mặc dù nghe cùng thiên phương dạ đảm như thế, nhưng là nếu như một chỗ nữ nhân đều là mua được, vậy nếu như một cái được cứu ra ngoài, những người khác làm sao bây giờ? Cái thôn này làm sao bây giờ? Lão hổ, dự theo thứ tự tới, trước hết để cho bên kia nấu cơm mấy cái tới xem một chút. Cảnh sát giao thông đại đội Trương Vân vô đối phương bà bay, nắm chặt thời gian a. Đối phương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể như thế. Đến, mấy người các ngươi tới hướng Bắc khu mỏ quặng có 1000 nhiều người đang làm việc, cho nên hậu cần bên này nấu cơm người cũng rất nhiều. Người này cái thứ nhất phân biệt chính là một cái trung niên phụ nữ, nhìn thấy ảnh chụp sau lần đầu tiên, liền do dự nhìn về phía sau lưng. Chủ nhà, ngươi nhìn cái này giống hay không Trương Hải Đảo? Phía sau, nữ nhân trượng phu góp sang xem một cái, chính là hắn. Các ngươi biết hắn? Trần Giang nghe xong hai người đối thoại, vọt đứng lên. Trung niên nữ tử bị Trần Giang tâm tình kích động giật nảy mình, theo bản năng lui lại 2 bước. Sau lưng nàng trượng phu tiến lên, chúng ta quen biết hắn, người này gọi Trương Hải Đảo, năm ngoái tại chúng ta bếp sau bên này chỗ này làm có chừng thời gian nửa năm. Nam tử chỉ hướng sau lưng, hắn tại lúc này ở giữa không ngắn, mọi người chúng ta đều biết hắn, năm ngoái lúc sau Tết nói trong nhà có chuyện gì từ trước. Tới tới tới, mấy người các ngươi đều tới, nhìn xem có phải là hắn hay không. Trần Giang đem phía sau xếp hàng nấu cơm nấu bếp, đều gọi đi qua. Mấy người thay phiên nhìn ảnh chụp, đều có thể xác nhận. Chính là hắn, nhưng là tại khối này chỉ làm nửa năm, sau đó trong nhà nói có việc liền không làm. Khẳng định là hắn. Hắn cùng ta ngủ một cái phòng, chính là hắn. Trong đó một tên người hiểm nghi phạm tội thân phận rốt cục xác định. Trương Hải Đảo. Hắn cụ thể thân phận tin tức, ở đâu? Lão Hồ tranh thủ thời gian trả lời, nhân sự bên kia, đến chúng ta cái này nấu cơm, có thân phận chứng sao chép kiện, còn có hợp đồng. Đều ở bên kia. Đã người đã tìm tới, đã phân biệt xong, vậy thì mang ý nghĩa xuống giếng người không cần lên tới. Lão Hồ một bên thông chi nhân sự bên kia đem vật liệu lấy tới, một bên tranh thủ thời gian thông chi xuống giếng, đừng cho bọn hắn đi lên nữa. Mà đã có một ít đi lên tận mỏ, chỉ có thể lại xuống đi. Buôn bán nhân khẩu loại án này, khó khăn nhất địa phương ngay tại ở xác nhận người hiểm nghi phạm tội thân phận. Bọn hắn loại người này trên cơ bản tất cả đều là chạy trốn gây án, đánh một thương đổi chỗ khác, tuyệt đối sẽ không tại cùng một nơi thay phiên chuyển. Hơn nữa bọn hắn gây án địa điểm vô cùng ngẫu nhiên, không có quy luật, có khả năng tùy tiện tại thành thị nào đặt chân, sau đó liền bắt đầu gây án. Đem lừa bán hải tử bán được một chỗ về sau, rất có thể ngẫu nhiên ngay tại chỗ rẽ phải, sau đó mang theo hải tử lại đi một địa phương khác. Hành tung lơ lửng không cố định, không có bất kỳ cái gì quy luật, cho nên mong muốn xác nhận thân phận của đối phương vô cùng khó khăn. Đây cũng là Trần Giang lần này tới Áp Bắc khu mỏ quặng, tại sao phải làm cho tất cả mọi người đều đối ảnh chụp tiến hành phân biệt nguyên nhân trọng yếu nhất. Bởi vì chỉ cần xác định người hiểm nghi thân phận, vậy thì có thể tìm tới đối phương nhà ở đâu. Dù là nhất thời không cách nào xác định người hiểm nghi vị trí hiện tại, nhưng chỉ cần ôm cây lợi thỏ, liền thủ trong nhà hắn, cũng có thể đem người này bắt lấy. Chỉ cần tìm được người, vậy hắn đem lửa bán qua hải tử bán đi đâu, liền rất rõ ràng có thể tìm tới. Hình cảnh đại đội bên này lục xuyên tiếp vào Trần Giang gọi điện thoại tới thời điểm ngay tại làm vân tay giám định phân tích. Xác nhận thân phận. Xác nhận, gọi Trương Hải Đảo, giấy căn cước số là tốt. Chỉ cần có tính danh cùng giấy căn cước số, đối phương liền chạy không được. Cúp điện thoại về sau, Lục Xuyên lập tức nhường hộ tịch người bên kia tra tìm liên quan tới Trương Hải Đảo gia đình tin tức. Hoàng Châu người. Rất nhanh có quan Trương Hải Đảo tin tức liền báo cáo tới Lục Xuyên nơi này. Xác định cơ bản tin tức, còn lại liền dễ làm nhiều. Đi, đi chạm xe lửa. Trên đường, đi Lục Xuyên liền cho Vương Triệu Khải bên kia gọi điện thoại. Nam tính người hiểm nghi thân phận đã khóa chặt, gọi Trương Hải Đảo, giấy căn cước số là người vậy liền lập tức tới vé đại sảnh đi thăm dò một chút đối phương mua vé xe là cái nào một chuyến xe. Tốt. Đứng trước quảng trường, Vương Triệu Khải ngay tại Vương lão tứ bánh rán quả trước gian hàng, nhường chân dung sư dựa theo Vương lão tứ miêu tả chân dung. Hiện tại bỗng nhiên tiếp vào Lục Xuyên điện thoại, biết người thứ nhất thân phận, cảm xúc kích động. Mấy người các ngươi tại bức chân dung này, lão đinh theo ta đi, chúng ta đi vé đại sảnh, nam tính người hiểm nghi thân phận xác định. Đinh Thiếu Trung cũng là cả kinh. Kia chẳng phải có thể tra được đối phương mua cái gì vé xe. Đúng. Bọn hắn buổi sáng đi, hy vọng còn kịp. Tới kịp. Thời gian. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Đối phương mua vé xe khẳng định là có bắt đầu phát đứng cùng đến đứng. Nhưng là ai cũng không thể cam đoan đối phương liền nhất định tại chính mình mua đến đứng xuống xe. Nếu như bọn hắn giả thoáng một thường, cẩn thận một chút, giữa đường xuống xe lời nói, kia thật sẽ rất khó tìm. Từ đứng trước đồn công an người đi theo vé đại sảnh người bên kia vô cùng phối hợp, rất nhanh liền tra được Trương Hải Đào buổi sáng mua sắm vé xe tin tức. Đinh đội, bọn hắn mua là buổi sáng 12:28K323 cấp bậc ghế ngồi cứng vé xe. Hiện tại xe ở đâu? Đúng giờ sao? Chờ một chút. Ta tra một chút. Đoàn tàu hiện tại đúng giờ vận hành, hiện tại chạy tại Hát Thủy Thị cùng Bạch Dương Thành Thị ở giữa, còn có nửa giờ đạt tới Hát Thủy Thị. Chương 804, K323 lần đoàn tàu chương 804, K323 lần đoàn tàu K323 lần đoàn tàu từ Thiên Châu Thị bắt đầu phát, dọc đường Hải Châu Thị một đường hướng Tây tiến vào sát vách tỉnh phân Hát Thủy Thị cùng Bạch Dương Thị. Dương Bảo Hoa tại lần này đoàn tàu bắt đầu làm việc làm có 30 năm. Từ chuyến xe này vẫn là ra xanh xe lửa số hiệu 323 lần lúc bắt đầu, Dương Bảo Hoa ngay tại cái này đoàn tàu bắt đầu làm việc làm. Đảo mắt 30 năm thời gian trôi qua, lại có thời gian 35 năm, Dương Bảo Hoa đã đến về hưu tuổi tác. Trưởng tàu phong nghỉ, Dương Bảo Hoa ngay tại cho mới mang đồ đệ truyền thụ kinh nghiệm. Chúng ta làm nhân viên bảo vệ chính là muốn thận trọng, lá gan còn muốn lớn. Dương Bảo Hoa cầm lấy điện thoại cầm tay ra, bên trong là một chương lão ảnh chụp, đây là 12 năm trước, phát sinh ở chúng ta trên xe một lần trộm cướp án. Ngươi nhìn cái này người hiểm nghi, mang theo kính mắt, nhã nhặn, giống như không có cái gì không đúng. Nhưng là ngươi nhìn tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, có rõ ràng kén, những năm kia tiểu thâu trộm đồ đều là dùng lưỡi dao hoặc túi. Luyện chính là ngón trỏ ngón giữa cái này hai ngón tay kẹp lưỡi dao. Lúc ấy ta một cái liền lẩm bẩm bên trên hắn, muốn chạy năm đó cùng hiện tại so sánh, trên xe lửa phạm tội hoạt động không có biến hóa gì lớn. Trộm vật móc túi vẫn là những cái kia. Chỉ có điều hai năm này bởi vì sử dụng di động thanh toán tương đối nhiều, đại gia đi ra ngoài mang tiền mặt đều vô cùng ít ỏi, trộm đồ cũng bình thường đều là từ tiền mặt chuyển hướng vật phẩm. Tỷ như tới ở giữa đứng thời điểm, thừa dịp người không chú ý đem đồ vật chuyển xuống xe. Nhất là tại ghế ngồi cứng toa xe, nhân viên lưu động lớn, người cũng nhiều, tình huống tương đối phức tạp, thường xuyên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dương Bảo Hoa mỗi tháng đều có thể đụng phải tương tự bản án. Kinh nghiệm nhiều hơn, kinh nghiệm liền phong phú. Sư phó, ngươi nói cái này đều là 10 chuyện mấy năm về trước, có không có hiện tại, gần nhất phát sinh bản án. Gần nhất. Dương Bảo Hoa nghĩ nghĩ, đi, vậy thì nói với ngươi tháng trước, ngươi còn chưa tới thời điểm lão Dương. Dương Bảo Hoa vừa muốn nói lần trước một cái bản án, trưởng tàu đến đây. Đến, có việc. Dương Bảo Hoa nhìn thấy Trần Giang sắc mặt nghiêm túc, biết có thể là xảy ra chuyện. Thế nào? Vừa mới tiếp tới trên mặt đất điện thoại, nói chúng ta trên xe có người què. Người què? Dương Bảo Hoa giật mình. Tại trên xe lửa nhân viên công tác quen thuộc, đem lửa bán nhân viên người hiểm nghi phạm tội gọi người què. Mấy năm này lửa bán nhi đồng phạm tội đối lập tới nói xảy ra suất muốn thấp một chút, Dương Bảo Hoa tại chuyến xe này bên trên trước kia đụng phải mấy lần, nhưng là gần nhất 1-2 năm chưa bao giờ gặp. Xác định sao? Dương Bảo Hoa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt cũng chỉnh trọng lên. Bắt người què cũng không khó, ở trên tàu bọn hắn chạy không đi đến nơi nào, mấu chốt là phải bảo đảm nhi đồng an toàn. Trước đây ít năm nghe nói một cái khác lội đoàn tàu bên trên cũng là bắt người què bản án, người mặc dù bắt được, nhưng là hài tử không có bảo trụ. Trần Giang khẳng định gật đầu, bản án là Hải Châu thị bên kia phá, buổi sáng hôm nay người bên trên xe của chúng ta tại ghế ngồi cứng toa xe. Tại nhà ga bên kia đã tra được một cái nam tính người hiểm nghi phạm tội, mua sắm vé xe chỗ ngồi hảo, 8 toa xe 32 hảo. Không đúng. Sư phụ, 8 toa xe 32 hảo ngồi là nam. Dương Bảo Hoa mang tiểu đồ đệ bỗng nhiên phát ra tiếng. A. Trần Giang sững sờ, ngươi thế nào biết đến? Vừa mới ta cùng sư phó ta tìm xe thời điểm ta xem qua, ta trí nhớ đặc biệt tốt, 8 toa xe 32 hảo là nữ, tuổi tác không lớn, không có mang hài tử. Trần Giang nghi ngờ nhìn về phía Dương Bảo Hoa. Đối phương ngừng một tiếng, tiểu lưu trí nhớ xác thực đặc biệt tốt, hắn đi qua một lần toa xe về sau, mỗi một vị trí bên trên người hắn trên cơ bản đều có thể cho nhớ kỹ. Đây cũng là Dương Bảo Hoa vì cái gì dốc túi tương thụ chính mình kinh nghiệm nguyên nhân. Tiểu lưu đứa nhỏ này mặc dù không quá hợp quần, nhưng là trí nhớ siêu quần, tuần tra một vòng xuống tới, cái nào trên chỗ ngồi ngồi người nào, nam hay nữ vậy có cái gì hình thể đặc thủ, hắn nhớ tinh tường. Có khả năng đối phương đã sớm xuống xe. Cái này còn không xác định, xác thực có khả năng sớm xuống xe. Hai người ở trên tàu công tác thời gian đều rất dài, người què cũng nắm qua 2-3 lần, tự nhiên biết đám người này mua sắm vé xe thời điểm, tuyệt đối sẽ không trực tiếp mua được mục đích. Nói chung, bọn hắn mua sắm vé xe mục đích muốn so chân thực chỗ xuống xe muốn lâu một chút, nhưng là cũng sẽ không quá dài, đồng dạng 2 trạm tới 3 đứng tả hữu là bọn hắn lựa chọn khu ở giữa. Đúng rồi, bọn hắn bên kia như là đã xác định người hiểm nghi thân phận, có hay không ảnh chụp phát tới. Dương Bảo Hoa nhìn về phía đi theo bên cạnh mình Tiểu Lưu, nhường Tiểu Lưu phân biệt một chút ảnh chụp, nhìn xem người này có hay không tại trên xe. Coi như đối phương đã xuống xe, nếu như đối phương là từ Hải Châu thị lên xe, vậy cũng tốt xử lý, tại Hải Châu thị thời điểm, ta cùng Tiểu Lưu tuần tra qua một lần toa xe, nếu như đối phương thật lên xe, Tiểu Lưu hẳn là có ấn tượng. Trần Giang nhìn về phía Tiểu Lưu, có thể làm. Tiểu Lưu khẳng định gật đầu, trưởng tàu, yên tâm, khẳng định không có vấn đề, chỉ cần đối phương lên xe, ta nhất định có thể nhận ra. Đi, đi theo ta, ảnh chụp chuyển tới, tại quảng bá hết. Lần này đoàn tàu bên trên chỉ có một đài máy tính, chính là tại quảng bá trong phòng mặt. Những năm gần đây đoàn tàu bên trên cũng có mạng ngoại, quảng bá trong phòng mặt có một nổ thép úc, có thể cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Chúng ta từ là Hải Châu đi ra, cũng có lớn nửa ngày thời gian, trong lúc này có 8 cái chặng A. Dương Bảo Hoa cùng Trần Giang đi quảng bá thất trên đường, cũng đang trò chuyện khả năng phát sinh tình huống. Chính là 8 cái chặng, xe của chúng ta hiện tại là giờ đúng vận hành, đối phương tại bất kỳ một cái nào đứng đều có thể xuống xe, nhưng là sơ bộ đến xem Hải Châu thị phụ cận mấy cái đứng hẳn là sẽ không. người quẻ ưa thích ngồi xe lửa. Trên xe lửa nhiều người phức tạp, hơn nữa trải qua trạm điểm nhiều, muốn lúc nào xuống xe đều rất thuận tiện. Tùy ý tính rất lớn. Dạng này sẽ cho cảnh sát điều tra mang đến rất nhiều trở ngại. Nhất là ca dẫn đầu đoàn tàu. Trước đây ít năm thời điểm có thể dẫn đầu, đoàn tàu là nhanh nhanh, đoàn tàu vận tốc nhanh nhất, trải qua đỉnh chỉ đứng cũng ít một chút. Nhưng bây giờ theo ra xanh tàu chậm bị bỏ, ca chữ áp đầu đoàn tàu trên cơ bản đã thành các đường sắt đoạn vận hành tốc độ chậm nhất đoàn tàu. Vận hành tốc độ chậm, giá vé tiện nghi, trải qua đỉnh chỉ trạm điểm nhiều, những này đoàn tàu liền thành phụ cận thành thị tiểu thương, dân công xuất hành lựa chọn hàng đầu phương tiện giao thông. Dương Bảo Hoa lần này đoàn tàu đi lộ tuyến cùng trước mắt tốc hành đoàn tàu đi lộ tuyến cũng không giống nhau. Lần này đoàn tàu sẽ dọc đường tất cả dọc tuyến huyện thành, thậm chí có địa phương còn có thị trấn cấp bậc nhà ga. Như vậy, không nghi ngờ gì sẽ cho phá án mang đến càng lớn trở ngại. Cụ thể xem trước một chút ảnh chụp, thực sự không được, tổ chức của chúng ta một vòng xét vé. Còn có nửa giờ tới Dê Trắng Thị, không được ta cùng nhà ga bên kia liên hệ, để chúng ta tạm thời đỗ hạ. Xác nhận đối phương hoặc là đã xuống xe, hoặc là ngay tại trên xe về sau lại nói hắn tình huống. Trên đường, Trần Giang thuận miệng nói mấy đầu phương án đường đối. Chương 805, trên xe lửa bắt chương 805, trên xe lửa bắt Trần Giang làm trưởng tàu cũng có 20 nhiều năm. Mặc dù không có tấn thăng, nhưng là hắn đối nhóm chuyện trên xe là thật quen thuộc. Trong cái xã hội này cũng không phải là tất cả người có năng lực đều có thể có được tấn thăng, cũng không phải nói ngươi làm cái nào đó chức vị làm thời gian dài liền có thể tấn thăng. Tại một cái trên cương vị một đám mười mấy 20 năm người, chỗ nào cũng có. Tựa như lần này đoàn tàu bên trong tuyệt đại đa số nhân viên bảo vệ nhân viên tàu như thế. Lên ban tiến vào đoàn tàu, một đám chính là mười mấy 20 năm. Tài giỏi 1-2 năm liền đi, kia đều không phải bình thường người. Không may đại đa số người đều là bình thường người. Đi, trước cha. Đối Trần Giang an bài, Dương Bảo Hoa không có dị nghị. Dương Bảo Hoa bên này suy nghĩ chính là quyền quản hạt vấn đề. Bản thân nó là thuộc về đường sắt đồn công an, đường sắt đồn công an quyền quản hạt hạn liền ở trên tàu. Bản thân hắn tại trong lúc công tác cũng là có thể cầm súng. Đây là lịch sử còn sót lại chính là làm như vậy, bởi vì xe lửa đang vận hành dọc đường địa vực rất nhiều, không có khả năng dọc đường một khối liền có nơi đó cảnh sát lên xe duy trì trật tự. Cho nên ra đời đường sắt đồn công an dạng này cơ cấu. Bọn hắn chấp pháp không trên mặt đất, mà là tại trên xe lửa. Từ quyền chấp pháp tới nói, trên xe lửa phát sinh tất cả vụ án đều là đường sắt đồn công an chuyện. Mà giống loại địa phương này bên trên cùng trên đường sắt liên hợp phá án tình huống cũng rất nhiều. Nhưng trên thực tế Lục Xuyên bên kia mặc dù khóa chặt người hiểm nghi phạm tội thân phận, có thể bắt công tác liền từ đường sắt đồn công an đến tiến hành. Vừa vặn bắt chính là nguy hiểm nhất quá trình. Dương Bảo Hoa nhìn thoáng qua theo sau lưng Tiểu Lưu, quay đầu giao phó một tiếng, đợi lát nữa nếu như xác nhận bọn hắn trên xe, ngươi liền cùng tại phía sau, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Biết không có. Ừ mừng, biết. Tiểu Lưu trong miệng nói biết, nhưng là trong lòng lại kích động muốn chết. Nhập cảnh đến nay, cái thứ nhất bản án. Quảng bá trong phòng trên máy vi tính. Dương Bảo Hoa bọn người lấy được có quan hệ người hiểm nghi phạm tội tài liệu tương quan. Trương Hải Đào, nam tư liệu phía sau cùng là Trương Hải Đào ba tấm ảnh chụp. Một chương là Trương Hải Đào hộ tịch hệ thống bên trong giữ lại ảnh chụp, còn có một chương là kiến thiết đường Bắc Ngũ ngõ hẻm giám sát chụp ảnh chụp, còn có một chương là áp Bắc khu mỏ quặng bên kia Trương Hải Đào công tác lúc lưu lại ảnh chụp. Tiểu Lưu thế nào? Lưu Phong nhìn bức ảnh đầu tiên sau, ánh mắt sáng lên, tiếp lấy nhìn tấm thứ hai ảnh chụp. Tiếp lấy, không có nhìn tấm thứ ba ảnh chụp, hắn liền khẳng định gật đầu, 8C19 hảo. Một nam một nữ, mang theo một đứa bé. Lúc ấy đi ngang qua thời điểm hải tử đang ngủ. Xác định. Người nếu như còn tại trên xe, vậy thì dễ làm rồi. Dương Bảo Hoa thanh âm kích động. Nhi đồng lừa bán loại án này, hắn ở trên tàu gặp phải không ít. Nhất là trước đây ít năm thời điểm, có thể nói liên tiếp phát sinh. Nếu như có thể tại trên xe lửa bắt được đối phương, kia đứa bé này liền có thể thuận lợi về tới cha mẹ ruột bên người. Nhưng là, một khi xuống xe lửa, vậy nhưng thật sự là trong biển vớt châm. Ta xác định, cái kia nữ trên mặt có bớt, không sai được. Lưu Phong nữ khí phi thường khẳng định. Lão Dương, làm sao bây giờ? Trên xe lửa có 4 tên nhân viên bảo vệ. Lão Dương mang theo Lưu Phong trực ca ngày, còn có ca tối là 2 gã khác nhân viên bảo vệ trực ban. Hiện tại, bọn hắn đang nghỉ ngơi tòa xe ngủ đủ. Động thủ. Xuất kỳ bất ý, thừa dịp đối phương không có cảnh giác thời điểm động thủ, ta đi đem lão Trương hai người bọn họ đánh thức. Thay đổi thương phục, người bên này tổ chức xếp vé, phối hợp chúng ta một chút. Không có vấn đề. Đầu xe bên kia ta đi thông báo một chút, tạm thời trước thả chậm tốc độ, còn có mười mấy phút liền tiến Bạch Dương đứng. Chờ bắt người về sau, có thể đem người ngay tại chỗ đặt ở Bạch Dương đứng đồn công an bên kia. Đi. Cứ làm như vậy. Sau 10 phút, tới đều tỉnh, lập tức đến Bạch Dương đứng A, tất cả mọi người đem phiếu lấy ra, xét vé. Trần Giang đứng tại 8 hào cửa khoang xe miệng, lớn tiếng kêu lên 2 tiếng nói. Tại sao lại xét vé? Lên xe thời điểm không phải kiểm qua sao? Bút tích cái gì à, để ngươi xét vé liền xét vé, đợi lát nữa mua cho ta đùi gà đến, đem phiếu hoặc là thẻ căn cước đều lấy ra. Không có phiếu, nắm chặt mua vé bổ sung ngươi tới Bạch Dương chẳng A. Nhanh đến, thu thập xong đồ vật, đừng giảm bớt A. Ngươi cái này rác rưởi thu vừa thu lại. Cả bàn 8 hào toa xe là ghế ngồi cứng toa xe, bên trong có một bộ phận người là vé đứng. Trần Giang Nguyên một đám đã kiểm tra đi, còn có không đến 10 phút đến trạm, xuống xe lữ khách thu thập xong vật phẩm tùy thân, chuẩn bị xuống xe. Không cần cầm nhầm hành lý rất nhanh, Trần Giang đã đến 19 hào chỗ ngồi. Đến, thẻ căn cước của ngươi. Trần Giang lay một chút ngồi tại 19 hào nam nhân, cũng chính là Trương Hải Phong. Đối phương tốt như đang ngủ, mơ mơ màng màng móc ra thẻ căn cước, lúc nào tới Trương Thủy. Đoàn tàu đúng giờ, 8 giờ đêm 20 tới. Nói, Trần Giang đã tiếp nhận Trương Hải Phong thẻ căn cước, nghiệm chứng xong đưa cho hắn, ngươi Nữ nhân bên cạnh không nói gì, nhưng là cầm là vé xe. Trần Giang nhìn thoáng qua, nhà ngươi đứa bé này rất ngoan a, không khóc không náo. Nữ nhân giật nhẹ khoe miệng, buổi sáng chơi điên, ngủ thiết đi. Trần Giang gật gật đầu, đẩy bên cạnh Trương Hiểu, chính là mặc thường phục nhân viên bảo vệ. Đi đến bên cạnh đường đứng, để cho ta đi qua. Đi. Trương Hiểu theo nữ nhân phía trước, chen đến bàn nhỏ bên cạnh. Đột nhiên tay, hai tử liền bị vứt trong ngực. Nữ giật mình, vừa muốn hô lên âm thanh. Phía sau Dương Bảo Hoa lập tức khóa lại nam nhân nhất hầu. Tiểu Lưu. Lưu Phong tay mắt lanh lẹ, một cái đầu gối đè vào ngực. Giang giác. Con tay liền cho người kia còn lại. Hạ tư nhân viên bảo vệ nhào lên, cũng ấn xuống nữ nhân. Cảnh sát. Đều không cần động. Hành khách chung quanh đều mở bước, Trần Giang lập tức hô to, đều ngồi tại nguyên địa, không nên động. Bắt quá trình, hữu kinh vô hiểm. Mấy người các ngươi lên. Trương Hiểu lập tức đem hải tử đặt ngang tới trên chỗ ngồi, xem xét tình huống. Vì cái gì? Dương Bảo Hoa giống to, mau nói. Nữ nhân giờ phút này chỗ nào không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, thuốc. Thuốc ngủ. Nhiều ít. Nam. Phiến thảo. Dương Bảo Hoa sửng sốt một chút, một đứa bé cho ăn 5 mảnh thuốc ngủ. Các ngươi thật mẹ nó hạ thủ được. Tranh thủ thời gian cho mặt đất gọi điện thoại, nhường xe cứu thương đến trạm trên đài đến. Đầu xe, tranh thủ thời gian vào trạm. Tranh thủ thời gian vào trạm. Cho Bạch Dương trạm phát tin tức, có cái hài tử bị cho ăn 5 mảnh thuốc ngủ, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái xe cứu thương đến. Nhanh. Trương Hải Đào cùng nữ nhân bị bắt sau, Dương Bảo Hoa căn bản không để ý tới thẩm vấn. Người què, có cái gì tốt thẩm, hiện tại trọng yếu nhất là hài tử. Bạch Dương trạm. Người liên giao cho các người, Hải Châu thị khu công nghệ cao hình cảnh đại đội người liên hệ, đây là điện thoại của bọn hắn. Ta vừa mới trên xe cũng cho bọn hắn thông báo tình huống. Tiếp đứng chính là Bạch Dương trạm đồn công an sở trưởng. Yên tâm, hai tử vừa mới tình huống đã đại khái xác định, vấn đề không lớn. Hai cái người quẻ yên tâm, lần này vất vả. Ha ha, đi, vậy chúng ta liền đi. Dương Bảo Hoa cầm lên giao tiếp đơn, mang theo ba người khác lên K323 lần đoàn tàu. Chương 806, ta cho các người dập đầu. Chương 806, ta cho các người dập đầu. Sư phó ngươi thực lưu bức. Trên xe lửa, Lưu Phong hưng phấn vung vẩy nắm đấm. K323 lần đoàn tàu tại Bạch Dương trạm dừng lại 28 phút sau, lần nữa bước lên đường đi. Toa an bên trên, nhân viên bảo vệ, trưởng tàu, nhân viên phục vụ ngồi vây quanh mấy cái bàn. Vụ án này mặc dù là Hải Châu thị bên kia phát hiện trước, nhưng là trên xe lửa truy bắt công tác tất cả đều là từ cảnh sát trên xe lửa cùng nhân viên tàu hợp tác hoàn thành. K323 lần đoàn tàu ít nhất một cái ngợi khen thông báo là không thiếu được. Thậm chí có khả năng cầm một cái tập thể tam đẳng công cũng có nói. Tiểu tử ngươi lần này là lập công, nếu là không có ngươi siêu cường trí nhớ bắt công tác không có khả năng thuận lợi như vậy. Dương Bảo Hoa vô vô tiểu Lưu bà bay. Bên cạnh trưởng tàu cũng là quăng tới ánh mắt tán thưởng. Lưu Phong mặc dù vừa mới nhập chức không lâu, nhưng là làm người làm việc đều rất thiết thực. Bình thường mặc dù không thế nào thích nói chuyện, nhưng thời khắc mấu chốt thật có thể kéo đến đi ra, sánh được đi. Vừa mới bắt hai tên người hiểm nghi phạm tội quá trình, ở trong Lưu Phong mặc dù nhìn ra rất khẩn trương, nhưng là hành động ra tay không do dự chút nào, gọn gàng mà linh hoạt. Là mầm mống tốt. Mặt khác Dương Bảo Hoa nói không sai, lần này bắt đã có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu nhất chính là Lưu Phong trí nhớ. Vừa mới bắt về sau, Dương Bảo Hoa bọn hắn cũng đã hỏi người hiểm nghi phạm tội tình huống. Trương Hải Phong mua sắm hai tấm phiếu, một chương là 8 toa xe số 32, còn có một chương là 8 toa xe số 18. Hai người chỗ ngồi cũng không cùng một chỗ, cho nên sau khi lên xe bọn hắn điều chỉnh chỗ ngồi. Nào có, đều là sư phó dạy tốt. Lưu Phong cười cười, có chút ngại ngùng. Dương Bảo Hoa buồn cười, tiểu tử ngươi đi làm không có mấy ngày, cái tốt không học, học được đỉnh hót. Yên tâm, công lao không thể thiếu ngươi, quay đầu ta sẽ đem tình huống chi tiết báo cáo đi lên. Dương Bảo Hoa mặc dù ở trên tàu làm cả một đời, nhân viên bảo vệ chính mình mặc dù không có thăng lên, thế nhưng là kiến thức không ít. Lưu Phong mặc dù tính cách có chút quái gở, nhưng là hắn tay này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh là thật lợi hại. Kỳ thật mặc kệ có hay không lần này bắt, chỉ cần tiểu tử này chiêu này bản lĩnh, để cho người ta phát hiện tuyệt đối có thể rời liệt kê xe tổ. Mặc dù cũng không thể nói về sau liền nhất định có thể thăng quan tới trình độ nào, nhưng là về sau tiểu tử này thành tựu tuyệt đối không thấp. Dương Bảo Hoa bây giờ nghĩ chính là đối phương có thể ở thừa vụ tổ bên này ở lâu ngần ngơ, tích lũy một chút cơ sở kinh nghiệm làm việc. Cơ sở vững chắc, từng bước một đi lên, khả năng đi được cao hơn càng xa. Hắn cái này 30 năm sau chức nghiệp tiếp sống ở trong gặp quá nhiều, đi được đi mau cao người, nhưng cũng không nhất định thấy liền đi được xa. Cất cánh dễ dàng hạ xuống khó. Đời người liền cùng máy bay là một cái đạo lý. Cùng lúc đó, Hải Châu thị Lục Xuyên cũng nhận được dê trắng thị cùng trên đường sắt tin tức chuyển đến. Một đoàn người không có trì hoãn, lập tức xuất phát, mang lên tiểu Triệu, nối liền hài tử từ nàng chiếu khán. Triệu Lệ là Vương Triệu Khải tiểu tổ viên, bình thường cần nữ điều tra viên thời điểm, Triệu Lệ bình thường đều là chọn lựa đầu tiên. Tốt, ta cái này an bài. Lục Xuyên mang theo hai chiếc xe, tại tiếp vào tin tức trước tiên liền xuất phát tiến về dê trắng thị. Mấy người đạt tới lúc sau đã là sau nửa đêm. Trần Sở, vất vả, lần này làm phiền các ngươi. Trần Võ là dê trắng thị nhà ga đứng trước đồn công an sở trưởng, nhẹ lời khoát khoát tay. Chúng ta cái này có cái gì vất vả, cũng là K323 lần đoàn tàu bên trên nhân viên bảo vệ, lợi hại. Đúng, chờ ngày mai bọn hắn chuyến kia đoàn tàu sau khi trở về, cá nhân ta nhất định phải mời bọn họ ăn một bữa cơm. Vụ án này, coi trọng nhất có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Lục Xuyên cảm khái. Hắn cũng không nghĩ đến đối phương thật ngay tại trên xe lửa, hơn nữa liền bị bắt. Đây là nhất tất cả đều vui vẻ kết quả. Hai tử đã ngủ, hai tên người hiểm nghi phạm tội chúng ta bên này không có tiến hành một thẩm, nhưng đều là cách ly giam giữ. Chúng ta ký tên, người các ngươi liền mang đi a. Giao tiếp người hiểm nghi phạm tội quá trình cũng không phiền toái, không đến nửa giờ sẽ làm tốt. Trần Sở, có rảnh đến Hải Châu thị nhất định phải gọi điện thoại cho ta, hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Yên tâm, có thời gian nhất định phải dậy. Thiên Hạ cảnh sát một nhà thân. Đừng nói Bạch Dương thị cùng Hải Châu thị khoảng cách không xa, chính là trời Nam biển Bắc đụng phải loại tình huống này, cũng là nghĩa vô phản cố trợ rút. Lục Xuyên cũng xuất sinh chấp hành qua nhiệm vụ, đối với cái này cảm thụ rất sâu. Trương Hải Phong bị áp giải lúc đi ra, Lục Xuyên một cái liền nhận ra. Còn có cái kia nữ, trên mặt có bất cái kia. Căn cứ trước mắt hiểu rõ đến tình huống, cái này nữ tên là Trương Hải Yến cùng Trương Hải Phong, hai cái là biểu huynh muội. Hai người đều tại một cái thôn, quê quán tình huống bên kia đã thăm dò rõ ràng. Chờ một chút, Lục Xuyên đã sớm hạ quyết tâm, nếu như lần này không có bắt bọn hắn lại, vậy thì đi bọn hắn quê quán nằm vùng ôm cây lợi thỏ, nhất định phải đem hai người kia bắt quy án. Đi thôi, lên xe. Áp giải hai người lên xe, hai tử đã từ Triệu Lệ tiếp quản, đặt ở phía trước xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau. Triệu Lệ đem đồng phục cảnh sát thời ra đắp lên hải tử trên thân. Ngủ rất say ngọt. Liên quan tới hải tử phục dụng thuốc ngủ, bệnh viện đã làm qua kiểm tra. Không có cái gì trở ngại. Chỉ có điều phải ngủ một hai ngày. Nhưng là sẽ không ảnh hưởng hải tử thân thể khỏe mạnh. Đây là Lục Xuyên bọn người nghe được tin tức tốt nhất. Thừa dịp bóng đêm, hai chiếc xe cảnh sát phi nhanh mà quay về. Đến Hải Châu thị thời điểm, đã là sáng ngày thứ 29 giờ nữa. Lục đội, hải tử gia trưởng đã tại đội chờ ở trong. Đêm qua nhìn thấy hải tử an toàn không việc gì về sau, Lục Xuyên lập tức nhường Vương Triệu Khải bên này thông chi gia thuộc. Gia thuộc nhận được tin tức về sau cũng không để ý, hải tử còn tại trên đường, trực tiếp liền đến hình cảnh đại đội chờ, đã tại cái này chờ đợi nửa cái ban đêm. Mụ mụ xảo chính là, hải tử vừa tới Hải Châu thị, liền tỉnh. Mở mắt ra, liền thấy hai ngày không có gặp mụ mụ. Hôm qua Trương Hải Yến bắt đi hải tử thời điểm, dùng chính là đi ẹ tờ in ẹ tờ. Về sau lên xe về sau, liền cho hải tử cho ăn thuốc ngủ hòa với nước. Cho nên hải tử cũng không có gặp quá nhiều kinh hãi. Từ hôm qua bị bắt đi ra bắt đầu vẫn tại đi ngủ, tới trên xe lửa được cứu cũng một mực tại đi ngủ, một cho tới hôm nay sáng sớm xe tiến vào Hải Châu thị về sau mới tỉnh lại. Khóc vài tiếng, xe cũng liền tới hình cảnh đại đội, thấy được cha mẹ của mình. Tiểu bảo, con của ta. Ô ô ô, mẹ đứa bé ôm chặt lấy hải tử, hoa 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 khóc lớn. Lời buộc bạch phụ thân cũng là nước mắt tuôn ra. Tạ ơn. Cảm ơn các người a. Ta cho các người dập đầu. Về sau, cặp vợ chồng ôm hải tử liền cho Lục Xuyên bọn người dập đầu nói lời cảm tạ. Mau dậy đi lên, đều là chúng ta phải làm. Các người trước đứng dậy bận rộn một hồi lâu, mới rốt cục đem hải tử phụ mẫu trấn an được đưa tiễn. Đến mức người hiểm nghi phạm tội, cũng không để cho hải tử thân nhân nhìn thấy. Bằng không mà nói, đoán chừng phải bị đánh chết. Phong thẩm vấn. Vương Triệu Khải phụ trách thẩm vấn Trương Hải Phong. Một bên khác, Trần Giang phụ trách thẩm vấn Trương Hải Yến. Nói đi, thứ mấy đứa bé? Thẩm vấn bắt đầu, Vương Triệu Khải đã làm tốt lâu dài chiến đấu chuẩn bị. Chương 807, lòng người không thể nhìn thẳng. Chương 807, lòng người không thể nhìn thẳng một cái. Một cái? Trương Hải Phong, ta khuyên ngươi trung thực giao phó. Vương Triệu Khải hừ lạnh, ngươi cùng Trương Hải Yến hai người lấy bán làm mục đích, lấy thủ đoạn bạo lực bắt cóc nhi đồng, biết đây là ý gì sao? Lừa bán tội bên trong cái này thuộc về từ xử phạt nặng tình tiết, 10 năm trở lên tù có thời hạn hay là ở tù trung thân. Hiện tại chủ động bàn giao gạt mấy đứa bé lấy công chuộc tội về sau, còn có thể giảm xuống một chút ngươi hình pháp, nếu như ngươi dứt khoát như thế không phối hợp lời nói, ở tù trung thân ngươi khẳng định là chạy không được. Lừa bán vụ án thẩm vấn vẫn luôn là độ khó cao nhất thẩm vấn, nhất là người hiểm nghi phạm tội chỉ có một người thời điểm. Đám người này phần lớn đều là nghiên cứu qua hình pháp, mặc dù không thể nói có nhiều thông thấu, nhưng tối thiểu biết lừa bán ba cái trở lên nhân viên thuộc về từ xử phạt nặng tình huống, cho nên có thể thiếu một bàn giao một cái, khẳng định liền thiếu đi bàn giao một cái. Mà nếu như người hiểm nghi phạm tội chỉ có một người thời điểm, kia ai cũng không biết hắn có hay không ẩn giấu. Hiện tại vụ án này muốn hơi tốt một chút, Trương Hải Phong cùng Trương Hải Yến hai tên người hiểm nghi phạm tội, cảnh sát bên này có thể lợi dụng tâm lý chiến từng cái đánh tan. Thật liên một cái, hơn nữa cảnh sát, chúng ta không phải muốn bán hải tử, chúng ta là muốn chính mình nuôi. Lừa bán một đứa bé, hơn nữa nếu như không phải lấy mua bán là mục đích, tội ác tự nhiên muốn nhẹ không ít. Đồng dạng lừa bán phạm tội tình tiết không nghiêm trọng phán xử, 5 năm trở lên, 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Vương Triệu Khải nghe xong, là hắn biết Trương Hải Phong khẳng định nghiên cứu qua hình pháp. Nhưng là, ngươi nói mình nuôi liền tự mình nuôi. Trương Hải Phong, ngươi nghĩ rằng chúng ta đối tình huống của ngươi hoàn toàn không biết gì cả, nhà của một mình ngươi bên trong có hai đứa bé, một trai một gái. Trương Hải Yến là biểu mỗi ngươi, nhà bọn hắn tổng cộng có ba đứa hải tử, hai đứa con trai, một đứa con gái. Kết quả ngươi bây giờ nói với ta, ngươi lừa bán hải tử không phải là vì mua bán, mà là muốn chính mình nuôi, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Trương Hải Phong, ngươi bây giờ chỉ có một con đường, chính là muốn phối hợp chúng ta đem tất cả ngươi lừa bán qua hải tử điều tra tin tưởng, đem bọn hắn từng cái tìm trở về. Ngươi đừng tưởng rằng quan tòa đều là đấu đất, ngươi nói cái gì liền tin cái gì. Vương Triệu Khải vừa chỉ sát vách, còn có sát vách Trương Hải Yến. Ngươi cứ như vậy vững tin Trương Hải Yến cái gì cũng không khai báo. Trương Hải Phong, ta cho ngươi biết, chủ động bàn giao chỉ có một lần cơ hội, nếu như người ta trước bàn giao, kia lập công cùng ngươi cũng không quan hệ gì. Ngoài ra còn có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi từ cái này lên lửa bán án đến bên trong đến xem, Trương Hải Yến là cụ thể áp dụng người, mà ngươi chỉ phụ trách lái xe. Ai là thủ phạm chính, ai là tổng phạm, ngươi muốn chức nghị rõ ràng. Nói đến đây, Trương Hải Phong sắc mặt rõ ràng biến hóa. Xác thực, như Vương tổ chức nói tới, tại cái này lên bắt cóc nhi đồng lửa bán trong quá trình, hắn chỉ phụ trách trộm lái xe cũng không có trực tiếp tham dự vào bắt cóc ở trong. Hơn nữa Trương Hải Hằng rất rõ ràng chuyện này, trước sau sau đều là Trương Hải Yến liên hệ. Hai người tiền kiếm được cũng là 37 điểm, chính mình cầm 3 thành, Trương Hải Yến cầm 7 thành. Dù sao điều nghiên địa hình liên hệ hộ khách đều là Trương Hải Yến chính mình, chẳng qua là hỗ trợ. Một bên khác, cảnh sát, ta thật cái gì cũng không biết, đều là Trương Hải Phong để cho ta làm. Ta chỉ tham dự lần này, không biết rõ trước kia hắn còn làm qua bao nhiêu đứa bé, ta thật không biết, đều là hắn để cho ta làm. Trương Hải Yến khóc như mưa. Ô ô ô, ta cũng không biết cái này tội nghiêm trọng như vậy à, chính là người ta đưa tiền chúng ta suy nghĩ giúp đỡ người ta một thanh. Cùng Trương Hải Phong từ chết đến lết không giống, Trương Hải Yến vừa lên đến liền vừa khóc lại gào. Trần Giang nghĩ nghĩ, bên trong gây mất một hồi thẩm vấn, đi ra ngoài trước tấu khẩu khí. Qua nửa giờ mới tiến bảo. Cảnh sát đồng chí. Ô ô ô, ta thật sự là oan uổng, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta phanh. Trần Giang vũ mạnh một cái bàn. Dọa đến Trương Hải Yến một cơ linh. Trương Hải Yến, ngươi không cần tại cái này hung hăng càng quái. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch. Vừa mới ra ngoài, ta đã hiểu rõ một chút sát vách Trương Hải Phong thẩm vấn, hắn đã bàn giao đa số phạm tội sự thật. Hai người các ngươi căn bản không phải thứ nhất lần lừa bán hải tử, hơn nữa Trương Hải Phong cũng căn bản không phải cái gì chủ mưu. Tỷ như lần này, Trương Hải Phong nói hắn chỉ là lái xe, mà phụ trách bắt cóc lừa bán chính là ngươi. Trương Hải Phong đã bàn giao một chút phạm tội sự thật, Trương Hải Yến, nếu như ngươi tiếp tục hung hăng càng quái, ta muốn cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính ngươi. Ngươi bây giờ đường ra duy nhất chính là nói rõ ràng ngươi cùng Trương Hải Phong hai cái lừa bán tất cả hải tử hạ lạc. Tranh thủ xử lý khoan dung mới là ngươi đường ra duy nhất. Ta ngươi suy nghĩ kỹ càng, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, nếu như Trương Hải Phong đã giao phó xong, như vậy ngươi liền không có cơ hội. Nói xong, Trần Giang hai tay vây quanh, không còn hỏi thăm vấn đề gì. Nhưng giờ phút này, Trương Hải Yến đã không còn khóc lớn đại náo. Trên mặt là vẻ mặt kinh nghi bất định. Kỳ thật Trương Hải Yến cùng Trương Hải Phong hai người đang bị nắm trước đó liền thương lượng qua. Nếu như lần này lừa bán chuyện phạm bảo, kia hai người bọn họ muốn chết liền cái gì cũng không nói. Bất luận cảnh sát hỏi thế nào, vô luận như thế nào thẩm vấn, liền nói đây là thứ nhất lần bọn hắn lừa bán hải tử. Hơn nữa không thể nói là bán, nhất định phải nói thành chính mình muốn nuôi. Nhưng là Trương Hải Yến đùa nghịch tâm nhãn, nàng đi lên liền không có dựa theo trước đó đã nói xong nói. Dưới cái nhìn của nàng chính mình bất quá là một cái nữ cảnh sát đang tra hỏi thời điểm khẳng định có chỗ khác nhau. Cho nên ngay từ đầu Trương Hải Yến liền đem tất cả mọi thứ đều đẩy lên Trương Hải Phong trên thân. Dạng này chỉ cần đang tra hỏi thời điểm, Trương Hải Phong bên kia chết không mở miệng, kia tội lỗi của mình khẳng định phải nhẹ rất nhiều. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, Trương Hải Phong dường như không có dựa theo ước định cẩn thận đi làm. Cho nên, nói hay là không? Một bên khác, Trương Hải Yến là chủ mưu, ta đi cùng với nàng. Hết thệ gạt ba đứa hải tử. Nghĩ rõ ràng Trương Hải Phong, hoàn toàn bàn giao hắn tham dự phạm tội sự thật. Năm ngoái thời điểm chúng ta gạt một cái, năm trước thời điểm gạt một cái. Một lần là tại Thiên Châu, một lần là tại Tân Châu. Đều là Trương Hải Yến trước đó liên hệ tốt, sau đó gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi qua hỗ trợ. Lần này là lần thứ ba. Các ngươi kế hoạch đem hải tử bán đi nơi nào? Trước kia hải tử bán đi nơi nào? Trước kia hai đứa bé, một cái tại Thanh Châu, một cái tại Hát Sơn. Đều bán được trong núi đi, nhưng lần này hải tử cụ thể bán đến nơi nào ta cũng không biết, Trương Hải Yến không có chuyện nói cho ta biết trước, ta đều là đến lúc đó về sau mới biết. Một người bao nhiêu tiền? Không nhất định, xa hoa 10 bạn, thiếu 8 bạn. Hai chúng ta đều là chia 3-7 thành. Ta cầm 3 thành hắn cầm 7 thành, ta thật chỉ là trọng phản, mọi chuyện cần thiết đều là Trương Hải Yến bày kế. Tỷ như lần này đều là hắn dẫm tốt đi một chút nhì, sau đó cho ta biết, ta liền phụ trách lái xe mua vé xe lửa. Chương 808, thẩm vấn bên trong thu hoạch ngoại ý muốn chương 808, thẩm vấn bên trong thu hoạch ngoại ý muốn hơn nữa tại tham dự trước đó, Trương Hải Yến khẳng định còn có qua cái khác lừa bán hải tử. Trương Hải Phong ngay từ đầu giao phó, liền đem tất cả mọi thứ đều tuôn ra. Nhưng là cụ thể có mấy cái, ta cũng không biết. Căn cứ Trương Hải Phong nói tới, hắn tham dự vào một chuyến này bên trong hoàn toàn là chịu Trương Hải Yến mê hoặc. Những năm này ở trong thôn, Trương Hải Yến tại bên ngoài làm công, nhưng không biết rõ làm thứ gì, hàng năm đều có thể cầm lại mười mấy 200 ngàn đến. Đây đối với nông thôn mà nói thế nhưng là một khoản không nhỏ cây cối, người bình thường ra ngoài làm công, một năm có thể kiếm 3-5 vạn khối tiền cũng không tệ rồi. Đi ra ngoài trong thành mở ra tiêu, ăn uống ngủ nghỉ phòng cho thuê những năm này đấy có thể cầm lại nhà 2-3 vạn khối tiền liền đã coi như là rất tốt. Nhưng Trương Hải Yến nhà 2 năm này không chỉ có đậy lại tầng 2 tiểu dương lâu, trong nhà còn đặt mua xe hơi nhỏ. Người ta hỏi nàng làm thứ gì, như thế kiếm tiền. Hắn ngay từ đầu cũng không nói cho ta, nhưng là liền nói cho ta muốn kiếm tiền lời nói liền cùng nàng đi một lần liền biết. Về sau, ta mới biết được, nàng là làm cái này. Các người đem hải tử lấy đi, thân phận giải quyết như thế nào? Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Hải tử không có khả năng một mực là hắc hộ. Hơn nữa hiện tại rất nhiều nơi đã kích lừa bán đều vô cùng nghiêm, cho dù là một chút xa xôi vùng núi, cũng không có khả năng lung tung liền cho một cái không rõ lai lịch hải tử bên trên hộ khẩu. Cho nên một cái hợp pháp chứng nhận xuất sinh rõ là điều kiện tất yếu. Trương Hải Yến bên kia có đường, hắn có thể liên hệ tới bán đi chứng nhận sinh người. Hơn nữa chúng ta bán hải tử là bán hải tử, chứng nhận xuất sinh là chứng nhận xuất sinh, một chương chứng nhận xuất sinh liền có thể bán 3 vạn khối tiền. Nhưng số tiền này, nàng xưa nay không cho ta điểm chứng nhận xuất sinh. Vương Triệu Khải nghe xong, trong lòng lập tức nhớ tới đoạn thời gian trước chi đội trinh sát hình sự bên kia theo vào chứng nhận xuất sinh bị trộm vụ án. Lúc ấy người mặc dù bắt lấy, nhưng là chứng nhận xuất sinh hạ lạc đến nay còn không có tìm được. Ngươi biết nàng mua ở đâu chứng nhận xuất sinh sao? Cái này thật không biết. Trương Hải Phong lắc đầu. Trương Hải Yến nói hải tử tốt làm, nhưng là chứng nhận xuất sinh không dễ làm, cho nên nàng đều là trước làm ra sinh chứng, sau đó lại để cho ta đi cùng nàng làm hải tử. Trương Hải Phong tiếp lấy bàn giao, hơn nữa ta cảm giác nàng lần này trên thân không chỉ một tâm chứng nhận xuất sinh, bởi vì nàng đạp hai cái một chút đã nói với ta đứa bé này làm xong về sau phía dưới lại làm một cái, năm nay liền không làm. Căn cứ Trương Hải Phong chỗ lời nhắn nhủ tin tức, Trương Hải Yến một năm nhiều nhất ngoặt hai cái tới ba đứa hải tử. Xưa nay không nhiều làm, hơn nữa nàng đều là ngẫu nhiên chọn lựa đối tượng, ngẫu nhiên lựa chọn thành thị ra tay. Căn cứ Trương Hải Phong nói tới, hai lần trước chọn lựa đối tượng thời điểm, hắn đều là mang theo đối phương ngồi xe lửa, tùy ý lựa chọn một cái đứng liền xuống xe. Trương Hải Yến đồng dạng trực tiếp liền đi thành phố này thôn trong thành nhìn xem có hay không có thể ra tay cơ hội, nếu như bên trong giám sát quá nhiều, nàng liền mang theo ta đi. Giống lần này Hải Châu thị cái kia bắt đầu thôn, bên trong cũng không có cái gì giám sát, cho nên nàng mang theo ta đi. Đã hơn một lần là chọn, cũng là một cái ngay tại cải tạo thôn trong thành, bên trong rất loạn, rất dễ dàng liền có thể đắc thủ. Tóm lại chính là có thích hợp liền xuống tay, không có thích hợp thì rời đi. Nói một chút trước hai đứa bé đều bị ngoặt đi nơi nào. Một cái tại Thanh Châu Hoàng Thành huyện Tây Câu Hương Hồ Lô thôn chính tổ, một cái tại Hắc Sơn thị huyện Bạch Thủy Tôn gia Câu Trấn Bắc Sơn Câu thôn. Trương Hải Phong lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Trong phòng họp, Vương Triệu Khải cùng Trần Giang tại báo cáo thẩm vấn tình huống. Trương Hải Yến bên kia cái gì cũng không nói, muốn chết chính là Trương Hải Phong nhường hắn làm những chuyện này, những chuyện khác nàng cũng không biết. Ba giờ, Trần Giang bên kia thu hoạch gì đều không có. Không có trước kia lừa bán hải tử tin tức không có cái gì, Trương Hải Yến liền nói chính mình đây là thứ nhất lần, những chuyện khác đều là Trương Hải Phong làm. Lục Xuyên quay đầu nhìn qua Vương Triệu Khải, người bên này thế nào? Bàn giao. Trương Hải Phong chiêu đãi mọi thứ đều là Trương Hải Yến phụ trách, hắn chỉ là hỗ trợ hai người cùng một chỗ vượt qua ba đứa hải tử. Vương Triệu Khải đem Trương Hải Phong lời nhắn nhủ tin tức kỹ càng làm báo cáo. Đậu xanh rau muống, hai người này đến cùng ai nói là sự thật? Trương Hải Phong mặc dù bàn giao rất nhiều tin tức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trương Hải Phong nói đồ vật chính là thật. Hai người đến tụt cùng ai là chủ đạo người, hiện tại còn không cách nào xác định. Trương Hải Yến bên kia một mực chắc chắn mọi chuyện cần thiết đều là Trương Hải Phong làm. Nếu như đối phương nói là sự thật, như vậy Trương Hải Phong chính là bàn giao phạm tội sự thật, nhưng là đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Trương Hải Yến trên thân. Nhưng cũng có khả năng Trương Hải Phong nói mọi chuyện cần thiết đều là thật, Trương Hải Yến chính là chủ mưu, mà hắn chỉ phụ trách phối hợp. Hai cái phương hướng. Lục Xuyên nghe xong báo cáo về sau, bắt đầu bố trí phía dưới công tác. Thứ một, liên hệ hai người quê quán bên kia đồn công an, kiểm tra đối chiếu sự thật một chút Trương Hải Phong nói tình huống, Trương Hải Yến có phải hay không đậy lại tầng hai lầu nhỏ, nhà nàng tình trạng kinh tế thế nào. Có bắt buộc, Trần Giang, ngươi cái này liền dẫn người tới dò xét một chút. Đối hai người ra thuộc tiến hành điều tra. Một phương diện muốn bảo đảm bọn hắn phải chăng cảm kích, còn có chính là dò xét một chút hai người nguồn kinh tế, bọn hắn là thế nào cùng trong nhà nói. Tốt, ngày mai trời vừa sáng ta liền lên đường. Một phương diện khác Lục Xuyên nhìn về phía Vương Triệu Khải, sáng mai liên hệ Thiên Châu thị cùng MZ thị, xác nhận Trương Hải Phong nói hai cái bị ngoặt hải tử tin tức. Nếu như xác nhận lời nói, chúng ta lập tức khởi hành đi Thanh Châu cùng Hắc Sơn. Mặc kệ hai người nói thật hay giả, Lục Xuyên bên này đầu tiên muốn bảo đảm chính là đối phương đã đem lừa bán hai đứa bé có phải thật vậy hay không tại Thanh Châu cùng Hắc Sơn. Nếu như tại, kia đầu tiên việc cần phải làm chính là giải cứu. An bài xong công tác về sau, Lục Xuyên cái này liền cho Trương Huy bên kia gọi điện thoại. Ngươi nói có chứng nhận xuất sinh manh mối. Trương Huy thanh âm đều tăng lên. Gần nhất hắn đã bị chứng nhận xuất sinh vụ án này tra tấn sắp điên rồi. Mặc dù trộm ra sinh chứng người đã bắt lấy, nhưng là đối phương giao dịch xong về sau cầm tới chứng nhận xuất sinh người bật vô âm tín, không có truy xét đến. Rất hiển nhiên, lúc ấy đối phương chính là lợi dụng người hiểm nghi phạm tội, từng tại ba mẹ và trẻ em bác sĩ viện làm việc qua. Hơn nữa đối phương cũng tin tưởng, vụ án này rất có thể bị cảnh sát phá án và bắt giam, cho nên cầm tới chứng nhận xuất sinh về sau, lập tức liền biến mất. Trương Huy thậm chí hoài nghi đối phương căn bản cũng không phải là Hải Châu thị người đến bên này làm lần giao dịch này, cũng bất quá chỉ là duy nhất một lần. Gần nhất, bởi vì cái này bản án hắn bị Tần Dũng măng măng cái tát. Không nghĩ tới, Lục Xuyên bên kia có một chút manh mối. Hôm nay chúng ta phá được cùng một chỗ lừa bán vụ án, căn cứ người hiểm nghi phạm tội bàn giao, bọn hắn có mua xăm chứng nhận xuất sinh con đường. Ta đang suy nghĩ có phải hay không câu cá. Câu cá? Đúng, ta cái này muốn cho ngươi điện thoại cái, đến lúc đó khả năng cần ngươi bên kia phối hợp. Phối hợp không có vấn đề a, có chuyện gì ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cúp điện thoại, Lục Xuyên nhìn một chút trên tường đồng hồ Thạch Anh. Đã là một giờ sáng. Nghĩ, Lục Xuyên dặn dò người, đi, đi Trương Hải Yến phòng thẩm vấn. Chương 809, uy hiếp Trương Hải Yến. Chương 809, uy hiếp Trương Hải Yến trong phòng thẩm vấn, cường quang chiếu xuống, Trương Hải Yến cho dù đã buồn ngủ, nhưng là hoàn toàn ngủ không được. Đem đèn sáng. Lục Xuyên để cho người ta đem chiếu xạ đèn đóng lại, Trương Hải Yến ngẩng đầu thấy rõ người tới. Cảnh sát, ta thật cái gì cũng không biết, đều là Trương Hải Phong để cho ta làm. Trương Hải Yến nhận ra Lục Xuyên. Tại Bạch Dương trạm giao tiếp thời điểm, chính là người này ký chữ, hẳn là lãnh đạo. Trương Hải Yến. Lục Xuyên lên tiếng, chăm chú nhìn đối phương, hiện tại đã là trời vừa rạng sáng trông. Lục Xuyên chỉ trên đồng hồ lúc nào cũng ở giữa, 3 giờ đến nay ngươi cái gì đều không giao ra, chỉ là đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên Trương Hải Phong trên thân. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, chính là đánh chết không thừa nhận. Nhưng là dạng này thao tác đối ngươi tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lục Xuyên nói chuyện rất chậm, ngữ khí cũng rất bình thản, không giống đang tra hỏi phạm nhân, cũng là giống đang tán gẫu. Trương Hải Phong đã bàn giao hai người các ngươi phạm tội sự thật, căn cứ hắn chỗ lời nhắn nhủ tình huống, hai người các ngươi tại gần trong vòng 2 năm hết thảy lừa bán ba đứa hải tử. A không không, cảnh sát, hắn nói láo. Trương Hải Yến biểu lộ đống nhiên khẩn trương lên, ta chỉ tham dự lần này, phía trước nhi đều không phải là ta tham dự, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, hắn đang nói xấu ta. Những cái kia đều là chính hắn làm, ta thật không biết ta. Lục Xuyên nhíu mày nhìn xem Trương Hải Yến biểu diễn, lại không có nổi giận. Ta hy vọng ngươi có thể nghe ta nói hết lời. Lục Xuyên vẫn là bình thản ngữ khí, không giống Trần Giang như thế bạo liệt. Nhưng là Trương Hải Yến gọi thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, thẳng đến không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lục Xuyên tiếp tục, mặc kệ ngươi là chủ mưu vẫn là Trương Hải Phong là chủ mưu, lừa bán ba đứa hải tử chính là lừa bán tình tiết bên trong nghiêm trọng nhất tình huống. Mà các ngươi loại tình huống này cùng lừa bán số lượng không có quan hệ, bởi vì các ngươi là lấy bán làm mục đích, bạo lực cướp đi hải tử, đây đã là từ trọng tình tiết. Hai người các ngươi phạm tội chính là 10 năm trở lên tù có thời hạn hay là ở tù trung thân. Nhưng là Trương Hải Phong chủ động phối hợp bàn giao rất nhiều chúng ta không nắm giữ tình huống, cho nên hắn có thẳng thắn sẽ khoan hồng tình tiết. Mặc dù liền cá nhân ta tới nói, ta hận không thể đem các ngươi nghiền xương thành tro. Nhưng là xem như cảnh sát, chúng ta sẽ ở Trương Hải Phong cân nhắc mức hình phạt đề nghị bên trên xuất cụ giảm hình phạt đề nghị. Nhưng là ngươi, Trương Hải Yến, rất không may. Lục Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngươi có lẽ cảm thấy chúng ta đang gặp ngươi, Trương Hải Phong khả năng cũng không nói gì. Nhưng sáng mai chúng ta liền phải tiến về Thanh Châu cùng Hắc Sơn. Trương Hải Yến vừa nghe đến Thanh Châu cùng Hắc Sơn, con ngươi đột nhiên phóng đại. Lục Xuyên cũng chú ý tới điểm này. Hiển nhiên, đối phương không giống chính mình nói như vậy chỉ tham dự cái này cùng một chỗ lừa bán. Trương Hải Yến bắt đi hải tử video, Lục Xuyên là tận mắt qua, đối phương thủ đoạn thành thạo ổn chuẩn mạnh mẽ, vô cùng cấp tốc quả quyết, cái này không giống như là thứ nhất lần có thể làm ra. Cho nên, gia hỏa này tỷ lệ lớn đang nói láo. Nhưng là, cái gì cũng không nói, là được rồi. Ta muốn đợi chúng ta tới Thanh Châu Hắc Sơn về sau, đến cùng là ai chủ đạo giao dịch, hẳn là có thể tra được rõ rõ ràng ràng. Mặt khác, có một chuyện ngươi khả năng không biết rõ lắm. Tại trong trại tạm giam có hai loại phạm nhân, là tất cả mọi người chán ghét. Một loại là cường kiện phạm, loại này đáng ghét, tới trại tạm giam bên trong đến chỗ ngủ đều không có cả đêm, chỉ có thể ngồi xổm ở tẩy trong nhà vệ sinh. Còn có một loại người, chính là các ngươi, lừa bán phạm. Trương Hải Yến, nếu như ngươi đang bị giam khóa trại tạm giam thời điểm, không có phòng đơn cách ly, ngươi biết ở trên thân thể ngươi sẽ chuyện gì phát sinh sao? Trương Hải Yến ánh mắt dường như có chút mê mang, nàng chưa từng vào trại tạm giam. Lục Xuyên buông tay, ngươi tưởng tượng một chút, nếu như vừa lúc có một gã người hiểm nghi phạm tội, con của nàng bị lừa bán, mà nàng lại biết ngươi là bọn buôn người. Trương Hải Yến trên mặt đống nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Lục Xuyên lúc này đứng người lên, Trương Hải Yến, ngươi bây giờ còn có 6 giờ đi cân nhắc, sáng mai chúng ta cứ như vậy xuất phát Thanh Châu cùng Hắc Sơn. Suy nghĩ kỹ càng, chúng ta bàn lại. Đẩy cửa ra, Lục Xuyên rời đi phòng thẩm vấn. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Trương Hải Yến một người, ánh mắt kinh nghi bất định. Lục đội, cái này có thể hữu dụng không? Lục Xuyên lắc đầu, những loại người này không có nhân tính, có nhiều thứ hữu dụng cùng vô dụng, chỉ có thể từ lợi ích của đối phương góc độ đi xuất phát. Trương Hải Phong đã bàn giao bọn hắn lừa bán ba đứa hải tử sự thật, cuối cùng cái này cùng một chỗ không nói trước, hải tử đã bị chúng ta cứu trở về, bán được Thanh Châu cùng Hắc Sơn hai đứa bé, chỉ cần chúng ta tìm tới hải tử, liền có thể xác định đối phương đến cùng là cùng ai giao dịch, ai là chủ đạo cũng hiểu. Mà bây giờ mấu chốt cũng không phải là muốn định hai người bọn họ tội, mà là muốn lợi dụng điển hình tâm lý nhường Trương Hải Yến bàn giao ra trước kia hắn đến cùng lừa bán mấy đứa bé. Còn có chính là chứng nhận xuất sinh manh mối. Đây cũng là Lục Xuyên tương đối chú ý một chút. Trương Hải Phong bên kia dám đem chứng nhận xuất sinh chuyện nói ra, lấy Lục Xuyên phán đoán đối phương tỷ lệ lớn chưa hề nói lời nói dối. Hiện tại vấn đề chính là vội vã làm Trương Hải Yến mở miệng, muốn lợi dụng đối phương muốn giảm hình phạt tâm lý, làm cho đối phương đem mọi chuyện cần thiết đều đi ra. Còn có chính là vừa mới liên quan tới trại tạm giam miêu tả. Kỳ thật, trại tạm giam bên trong đối phương phạm nhân quản lý vẫn là rất nghiêm. Giống như trước loại kia động một chút lại nhường người mới đi vào chịu huấn bị đánh cho người ta bưng phân bưng nước tiểu, loại tình huống này hiện tại rất ít xảy ra. Xã hội tiến bộ, tiến trại tạm giam bên trong đang đóng trên cơ bản đều là phạm việc nhỏ, hay là chờ đợi thẩm phán. Thật có đại sự, cũng sớm đã nhốt vào ngục giam. Cho nên bên trong người đều rất quý củ, không ai muốn tại trại tạm giam bên trong gây chuyện, lại để cho chính mình nhốt thêm mấy ngày. Nhưng là có một chút Lục Xuyên nói là sự thật, đối với cưỡng gian phạm cùng bọn buôn người, cho dù là người hiểm nghi phạm tội cũng đều rất khinh bỉ. Nhất là một chút lưu manh, khoác lác chính nghĩa hóa thân, đụng phải loại này, hắn thà rằng nhiều ngồi xổm mấy ngày, cũng muốn thu thập đối phương dừng lại. Mà thường thường loại thời điểm này, nhân viên quản lý cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sự thật chứng minh, Lục Xuyên lời nói đối Trương Hải Yến hình thành áp lực tâm lý sát thực phi thường lớn. Trong phòng thẩm vấn, mặc dù đã không có cường năng chiếu xạ, nhưng là Trương Hải Yến một chút bối rối đều không có. Nguyên bản Trương Hải Yến dự định chính là mặc kệ ai đến, mặc kệ nói sự tình gì, nàng đều là một mực chắc chắn, lần này chính là nàng lần đầu tham dự sự tình trước kia nàng hoàn toàn không biết. Mục đích làm như vậy, chính là vì giảm bớt tội ác. Nhưng là, nàng không nghĩ tới chính là, Trương Hải Phong vô dụng như vậy. Vậy mà cái gì đều tìm. Mà Thanh Châu cùng Hắc Sơn bên kia chỉ cần đem hải tử tìm tới đối phương hỏi một chút, cảnh sát liền biết đúng là chính mình tại chủ đạo giao dịch, bởi vì tiền đều là chính mình cầm, cũng là chính mình liên hệ bọn hắn. Càng làm cho Trương Hải Yến sợ hãi chính là, Lục Xuyên liên quan tới trại tạm giam lời giải thích. Chương 810, tiến về Thanh Châu cùng Hắc Sơn. Chương 810, tiến về Thanh Châu cùng Hắc Sơn. Trương Hải Yến không có ngồi xổm qua ngục giam, chưa từng vào trại tạm giam, không thể nào hiểu được bên trong là một loại gì tình trạng. Nhưng là nàng biết nếu như cảnh sát thật điều một đứa bé bị ngoặt người cùng với nàng ở cùng một chỗ, Trương Hải Yến được không hoài nghi, chỉ cần đối phương biết mình là bọn buôn người thân phận, nhất định sẽ ăn sống nuốt tươi chính mình. Chính nàng cũng có hài tử. Trương Hải Yến minh bạch một cái mẫu thân vì mất đi hài tử, làm cái gì đều sẽ không tiếc. Người tới. Người tới, ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo. Ta thẳng thắn, ta giao phó, ta muốn lập công chủ tội. Ngay từ đầu thẩm vấn chống cự càng là ngoan cường người hiểm nghi, tại bị đột phá tâm lý sau phòng tuyến, lời nhắn nhủ thì càng hoàn toàn. Trương Hải Yến chính là điển hình ví dụ. Sáng sớm hôm sau, Lục Xuyên bọn người đỉnh lấy mắt quần thâm xuất phát. Thanh Châu cùng Hắc Sơn tin tức là chuẩn xác. Trương Hải Phong không có nói sai. Hai năm này hai người xác thực chỉ gạt ba đứa hài tử, trong đó hai cái quả thật bị bán được Thanh Châu cùng Hắc Sơn. Mà Trương Hải Yến chính mình bản nhân tại Trương Hải Phong tham dự trước đó cũng từng lừa bán qua ba đứa hài tử. Đồng thời, giống nhau đều tại Thanh Châu cùng Hắc Sơn. Thanh Châu cùng Hắc Sơn đều là vùng núi. Trước kia làm công thời điểm nhận biết một người bạn, từ nàng khối kia biết đến cái chỗ kia Nam Hải thiếu. Trương Hải Yến còn có Hạ Tuyến, có một cái dân bản xứ đang trợ giúp Trương Hải Yến tìm kiếm người mua. Nàng giúp ta đáp cầu rắc mối, nhưng là giao dịch thời điểm đều là ta trực tiếp giao dịch, sau đó cho nàng rút thành. Bên kia tương đối bế tắc, ngồi xe lửa đi qua, sau đó ngồi xe hơi, cuối cùng còn muốn đi bộ một ngày thời gian. Đêm qua, Trương Hải Yến đã bàn giao bị bán đi 5 cái hải tử vị trí cụ thể. Sáng sớm hôm nay, Lục Xuyên mang theo 6 người, mở 2 chiếc xe tiến về Hắc Sơn. Thanh Châu khoảng cách Hải Châu thị đại khái 600 cây số. Ra Thanh Châu lại hướng phía tây 100 cây số chính là Hắc Sơn. Hai cái địa phương cách xa nhau không xa. Một cái tại sơn bên này, một cái tại bên kia núi. Lục Xuyên đám người mục đích duy nhất hơn là đi Thanh Châu. Tại Hoàng Thành huyện Tây Câu Hương Hồ Lô thôn bên trong có 2 đứa bé. Một cái khác thôn có 1 đứa bé. Còn lại 2 đứa bé tại Hắc Sơn, cũng đều là huyện Bạch Thủy Tôn gia câu trấn. Trên đường ngủ bù, dưỡng tốt tinh thần. Đêm qua thẩm vấn Trương Hải Yến nhịn một đêm hừng đông thời điểm mới vừa vặn. Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải đều là một đêm không ngủ. Cùng lúc đó, Trương Huy bên kia cũng đội vàng xuống lại. Liên quan tới chứng nhận xuất sinh bắt nguồn, Trương Hải Yến cũng làm bàn giao. Chứng nhận xuất sinh là một cái tên là Tiền Tam người bán cho nàng. Một chương 2 bạc khối. Song Phương là tại Thanh Châu nhận biết. Bên kia mua hải tử nhiều người, có không ít người đều qua bên kia mua hàng, chúng ta là tại trên trấn nhận biết. Tiền Tam tại Tây Câu Hương mở một nhà siêu thị nhỏ, chúng ta muốn hàng thời điểm trực tiếp đi nhà kia siêu thị giao dịch. Chứng nhận xuất sinh bản án là Trương Huệ bên kia một mực tại theo vào, cho nên lần này Lục Xuyên thông chi Trương Huệ bên kia cũng chuẩn bị cùng bọn hắn cùng đi Thanh Châu thị. Buổi sáng xuất phát, hơn 5 giờ chiều, mọi người mới tới Hoàng Thành huyện. Hoàng Thành cục công an huyện. Lục Xuyên bọn người ở tại xuất phát trước, liền cùng Hoàng Thành cục công an huyện bên này lấy được liên hệ. Phụ trách cùng bọn hắn kết nối chính là Hoàng Thành cục công an huyện hình cảnh đại đội trưởng Trần Dương. Trần đại đội, lần này làm phiền các ngươi. Lục Xuyên cùng Trương Huy xuống xe, bên này liền có người tiếp đãi. Lục đội, Trương đội khách khí, đều là người một nhà, có phiền toái gì không phiền toái. Đi, đi trước trong đội nói. Hành động không nhất thời vội vã. Bên này là tình huống như thế nào, Lục Xuyên cùng Trương Huy còn không biết, nghĩ cách cứu viện hành động khẳng định phải dựa vào nơi đó lực lượng. Trong phòng họp, Lục Xuyên đầu tiên thông báo một chút tình huống. Trước mắt chúng ta giải được tình huống là tại Tây Câu Hương Hồ Lô thôn bên trong có 2 đứa bé, còn có sát vách một cái thắng lợi thôn còn có 1 đứa bé. Đều là gần nhất 3 năm bạn tới. Nghe xong Lục Xuyên giới thiệu đại khái tình huống, Trần Dương thở dài. Tây Câu Hương tình huống bên kia tương đối phức tạp, trong 2 năm qua chúng ta đã ở bên kia khai triển không dưới 10 cấp bậc nghị cách cứu viện hành động trước kia cũng có. Trần Dương gật gật đầu, Tây Câu Hương vị trí đặc biệt vắng vẻ, tại chúng ta Hoàng Thành huyện phía tây nhất. Bên kia giao thông không tiện, từ huyện thành tới Tây Câu Hương về sau lại nghĩ vào thôn muốn đi đường núi, không có đường cái chỉ có thể trèo núi đi vào. Qua nhiều năm như vậy bên kia bởi vì giao thông bế tắc ra vào không tiện, cho nên đi ra đọc sách người tương đối ít. Thương chính phủ ngay tại chỗ cũng xây trường học, lần lượt cũng phái qua mấy cái chi giáo người đi qua, nhưng là về sau đều chạy. Về sau có một cái nữ chi giáo lao sư trong núi bên cạnh còn xảy ra chuyện, cho nên không còn có người đi. Chuyện gì? Ai, một lời khó nói hết, bên kia cưới vợ khó, khe suối trong khe bên cạnh, không ai gả đi, lại nghèo Trần Dương không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Không chỉ có lừa bán nhi đồng bị bán được bên trong đi, trước đây ít năm còn có mấy cái phụ nữ cũng bị lừa bán đi và qua. Chúng ta đã từng tổ chức qua mấy lần nghị cách cứu viện hành động, nhưng là tình huống vô cùng phiền phức. Phiền toái. Bởi vì một chút nguyên nhân. Lục đội, sáng sớm hôm nay cùng chúng ta đánh điện thoại liên lạc thời điểm, ta nghe xong chuyện này liền biết đặc biệt không dễ làm. Trương Huy cùng Lục Xuyên liếc nhau. Trần Dương nói tình huống này xác thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn cho rằng lần này nghĩ cách cứu viện hành động hẳn là tương đối đơn giản, trực tiếp đi vào tìm tới nhà kia người ở đâu đem hải tử cứu ra liền xong rồi. Nhưng là nếu như giống Trần Dương nói loại tình huống này lời nói, kia dường như cái này nghĩ cách cứu viện hành động, nếu như quang minh chính đại đi, vậy thì rất có thể lần nữa thất bại. Trước đó mấy lần người làm sao làm? Có thể làm sao? Chúng ta trộm đạo phái người đi vào qua 2 lần, có xem như vụ trộm thành công đem người cứu ra, nhưng là bên trong đến nay còn có 3 cái bị lừa bán phụ nữ, không có nghĩ cách cứu viện đi ra. Biết rất rõ ràng bên trong có bị ngoặc nhân viên, nhưng là không có cách nào nghĩ cách cứu viện. Đúng, chúng ta còn muốn cân nhắc bị nghĩ cách cứu viện nhân viên tình huống thân thể. Trong thôn đi ra chính là đường núi, cho nên đem đối phương cứu sau khi đi ra, rời đi cũng là khó khăn. 1 năm trước, chúng ta phái người đi vào vụ trộm cứu ra một cái, nhưng là bị ngoặc nhân viên trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, đi không được đường núi cho là không có cách nào. Chúng ta người chỉ có thể rút lui trước trở về. Chương 811, chế định nghị cách cứu viện phương án chương 811, chế định nghị cách cứu viện phương án Trương Huy làm nửa đời người cảnh sát hình sự, nói thật, vẫn là lần đầu nghe nói chuyện như vậy. Nhớ kỹ mấy năm trước thời điểm, Trương Huy tại một chút tin tức bên trên thấy qua. Có nữ sinh viên đi xa xôi nông thôn chi giáo kết quả bị hại tin tức. Không nghĩ tới, loại sự tình này bây giờ bị chính mình đuổi kịp. đều nói rừng thiêng nước độc ra điêu dân, thế nhưng là loại tình huống này, điêu dân dường như đã không cách nào hình dung trong thôn này người. Cảnh sát đi vào cứu người đều cứu không ra. Cái này mẹ nó còn có vương pháp sao? Nơi đó liền không nghĩ tới biện pháp gì. Loại chuyện này, nếu như phát sinh ở 20 năm trước, Lục Xuyên không kinh ngạc, nhưng bây giờ là niên đại nào? Làm sao có thể còn có loại sự tình này? Huyện chính phủ cùng hương chính phủ đều nghĩ qua rất nhiều biện pháp, thậm chí lúc ấy muốn cho trong thôn này rời chỗ ở đi ra, tại bên ngoài cho bọn họ đồng dạng miếng đất một lần nữa đóng phòng. Nhưng là trước mắt còn tại quy hoạch bên trong, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm thành. Mặt khác chính là người trong thôn, sợ hai sau khi ra ngoài tìm bọn hắn tính sổ sách, cho nên tính tích cực cũng không cao. Nghĩ cách cứu viện chuyện này, đến bàn bạc kỹ hơn. Khách sạn. Trương Huy tại Lục Xuyên trong phòng thương lượng làm sao bây giờ? Nơi đó lực lượng. Xem ra không trông cậy được vào a. Trần Dương lời vừa rồi Trương Huệ nghe được rất rõ ràng, nghĩ cách cứu viện hành động bọn hắn hỗ trợ không có vấn đề, xuất động cảnh sát cũng có thể, nhưng là thành công khả năng cũng không lớn. Nơi đó tình huống chúng ta không hiểu rõ, vừa mới Trần Dương đội trưởng có thể có chút chuyện không có cho chúng ta nói. Lục Xuyên cảm thấy đối phương khả năng không chỉ khai thác một hai lần hành động đơn giản như vậy. Đối mặt lừa bán loại án này, hiện tại biết người ở đâu, nhưng là cứu không ra, áp lực kia khẳng định là tương đối lớn. Có khả năng bọn hắn hành động thời điểm cùng trong thôn phát sinh qua kịch liệt xung đột, cho nên hiện tại Trần Dương bọn hắn hành động có thể có chút sợ ném chuột vỡ bình. Mặt khác, cũng muốn cân nhắc tới bị ngoặt nhân viên vấn đề an toàn. Vậy làm sao bây giờ? Trương Huy cũng là đau đầu, chúng ta cứ như vậy đợi chút nữa. Chờ. Lục Xuyên lắc đầu. Hiện tại có hai cái chuyện nhất định phải giải quyết. Đầu tiên là thế nào nghĩ cách cứu viện vấn đề, chúng ta khai triển nghĩ cách cứu viện hành động, xem ra không có khả năng dòng chống thua chiêng đi vào. Trần Dương bọn hắn đã từng có lúc trước giáo huấn, trên trăm người liền cảnh sát vũ trang đều xuất động, nhưng là sau khi đi vào chỉ có thể tạo thành càng lớn xung đột, căn bản đối với giải cứu hành động mà nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cho nên chúng ta bên này vẫn là phải bí mật hành động, trộm đạo vào thôn, sau đó đem người cứu ra. Trong thôn có mấy trăm gia đình hơn ngàn nhân khẩu, không có khả năng tất cả mọi người ở cùng một chỗ, khẳng định là tản mát ở trong thôn bên cạnh. Cho nên Lục Xuyên quyết định vẫn là phải lặng lẽ hành động. Bọn hắn nhiệm vụ lần này hàng đầu là đem hài tử nghĩ cách cứu viện đi ra, đến mức người hiểm nghi phạm tội trách nhiệm hình sự truy cứu vấn đề, trước chờ hài tử cứu ra lại nói. Thứ hai chính là nếu như chúng ta đem người cứu ra, như vậy thế nào rời đi vấn đề? Từ Tây Câu Hương tiến vào Tây Hồ Lô thôn, tất cả đều là đường núi, hơn nữa cần đi bộ suốt cả ngày. Thời gian dài không nói, hơn nữa đường núi hiểm trở, rất dễ dàng xuất hiện an toàn thai hoàng ẩm. Cho nên không giải quyết thế nào rời đi vấn đề, coi như đem người cứu ra, đoán chừng cũng rất khó thoát thân. Vấn đề này Trương Huy biết, Lục Xuyên nói rất đúng. Nhưng là bên kia địa hình, Trương Huy đã hiểu qua. Từ Tây Câu Hương tiến Hồ Lô thôn về sau, tất cả đều là vách núi treo leo, đường núi vô cùng hiểm trở. Nhiều năm như vậy chính phủ cũng không có cách nào sửa đường đi vào, đã nói lên xác thực bên trong không thích hợp sửa đường. Cái này ta đến nghĩ biện pháp. Người khác không có cách nào, không có nghĩa là Lục Xuyên không được. Đã trên núi không có đường, vậy thì từ trên trời đi qua. Làm hai chiếc máy bay trực thăng, chẳng phải cái gì đều giải quyết. Đơn giản là tốn chút chuyện tiền bạc mà thôi. Dạng này, chúng ta chia ra hành động. Sáng mai ngươi bên kia cùng Thần Dương cẩn thận tìm hiểu một chút bị lừa bán nhân viên tình huống, ngoại trừ kia mấy đứa bé bên ngoài, những người khác viên đều là tình huống như thế nào. Lần này, chúng ta đi vào, không chỉ là muốn đem hải tử nghĩ cách cứu viện đi ra. Nếu có thể, cũng phải đem những người khác cứu ra. Ta đi liên hệ máy bay trực thăng, dạng này từ trên núi đi ra lời nói, cũng không cần leo núi đường, đi máy bay đi ra, đối phương khẳng định đuổi không kịp a. Trương Huy chật chật hai tiếng, cho Lục Xuyên giơ ngón tay cái lên. Có tiền thật mẹ nó tốt. Sáng sớm hôm sau, Trương Huy liền đi tìm Trần Dương đi. Kế hoạch của chúng ta là lén lén vào thôn, đem người cứu sau khi đi ra, dùng máy bay trực thăng đem người mang ra. Máy bay trực thăng? Trần Dương đều mở bức. Ngươi nói cái gì máy bay trực thăng? Món đồ kia Trần Dương chỉ ở trong TV nhìn qua, trong hiện thực chưa thấy qua. Lục đội hôm qua đã liên hệ tốt, từ Thanh Châu thị bên kia điều tới hai chiếc máy bay trực thăng, phối hợp chúng ta khai triển nghị cách cứu viện công tác. Hai chúng ta hôm qua thương lượng một chút, kế hoạch sơ bộ là phái một chút tinh nhuệ nhân viên lúc buổi tối vào thôn bên trong, sau đó len lén đem bị mặc hải tử còn có bị lừa bán những nhân viên khác cùng một chỗ nghị cách cứu viện đi ra, đến lúc đó thừa ngồi trực thăng rời đi. Các ngươi lần trước thời điểm hành động sở dĩ thất bại, không cũng là bởi vì bị nghị cách cứu viện nhân viên thể lực không được, không có cách nào đi đường núi mới bị người trong thôn cho bắt về sao? Lần này có máy bay trực thăng, vấn đề liền giải quyết. Tình huống hiện tại là, chúng ta đối trong thôn bên cạnh tình huống không hiểu rõ, cho nên hải tử tại nhà ai bị mặc nhân viên đều nhốt tại chỗ nào, chúng ta không biết rõ thế nào đi vào nghị cách cứu viện. Hiện tại là vấn đề lớn nhất. Nghe Trương Huy nói hồi lâu, Trần Dương đầu óc vẫn là mở bức. Máy bay trực thăng, đậu xanh rau muống. Cái này mẹ nó cũng là nói điều tới liền điều tới. Trương đội, ngươi chờ một chút, ngươi vừa mới nói máy bay trực thăng. Là thật. Đương nhiên là thật, đêm qua lục đội bên kia liền đã liên hệ tốt, hiện tại máy bay trực thăng ngay tại trên đường chạy tới, đoán chừng một lát nữa đã đến. Trương Huy lần nữa cảm khái, có tiền thật sự là tốt. Đậu xanh rau muống. Trần Dương lần nữa xác nhận tin tức, trực tiếp phát nổ nói tụ. Nếu quả thật có máy bay trực thăng lời nói, kia những vật khác đều không phải là sự tình a. Trong thôn bên cạnh tình huống, chúng ta đã sớm phái người sở sắp xếp rõ ràng. Trong thôn bên cạnh vẫn là người tốt, tình huống cụ thể chúng ta đã sớm nắm giữ, nhà ai có lửa bán nhân viên, quan ở nơi nào đều biết. Nếu như lục đội bên kia thật có máy bay trực thăng tới lời nói, vậy chúng ta đến lúc đó tựa như ngươi nói phái mấy cái quân đội nhân viên đi vào đồng thời động thủ đem người cứu sau khi đi ra trực tiếp ngồi máy bay trực thăng liền đi. Như vậy tốt quá. Trần Dương mấy năm này thời gian không dễ chịu. Mấy cái lừa bán vụ án đặt ở trên đầu, biết rất rõ ràng người ở đâu, chính là cứu không ra, Trần Dương áp lực là phi thường lớn. Hiện tại tốt, cái này một đợt, nói không chừng có thể đem mấy cái bản án đều giải quyết hết. Ba cái đại nhân, hai đứa bé. Chỉ cần đem Hồ Lô thôn bên trong lừa bán nhân viên cứu ra, không có con tin uy hiếp. Trần Dương có thể dẫn người đem thôn mình. Chương 812, bắt giữ tiền tam chương 812, bắt giữ tiền tam Tây Câu Hương. Lục Xuyên từ Thanh Châu thị giọng máy bay trực thăng, giữa trưa lúc 12 giờ liền đã đạt tới Hoàng Thành huyện. Cương Thịnh tập đoàn tại Thanh Châu thị mặc dù không có phân bộ, nhưng là thuê hai khung máy bay trực thăng vẫn là không có vấn đề. Hành động lần này vẫn là lấy Lục Xuyên mang tới người vì chủ. Trần Dương bên này tuyển ba cái bản lĩnh tốt nhất cảnh sát hình sự. Cái này ba tên cảnh sát hình sự cũng đã có tiến Hồ Lô thôn nghị cách cứu viện tinh lịch. Cho nên, đối tình huống bên trong tương đối quen thuộc. Trước tiên đem cái kia bán đi chứng nhận sinh mừng. Tốt lại đến Bách Hóa siêu thị tại Tây Câu Hương duy nhất một đầu ngã tư đường góc Tây Bắc. Tây Câu Hương chỗ vắng vẻ, toàn bộ thị trấn chỉ có một con đường, chính giữa ngã tư đường chỉ có một cái ngã tư đường Lục Xuyên, bọn người lúc tiến vào phát hiện toàn bộ Tây Bộ Hương hết thảy cũng không đến ba nhà siêu thị. Nhà này tốt, lại đến siêu thị vị trí địa lý tốt nhất, chuyện làm ăn cũng tương đối không sai. Hành động lần này, Lục Xuyên cùng Trần Dương tận lực đánh qua thủ đoạn, không làm kinh động trong thôn đồn công an cảnh sát nhân dân. Tiền Tam mua chứng nhận xuất sinh là thật, không nói trước lai lịch, liền nói thế nào cho hải tử bên trên hộ khẩu. Cuối cùng cửa này vẫn là tại đồn công an hộ tịch cảnh sát nhân dân trong tay. Đối phương có hay không làm việc thiên tư, có hay không chấp pháp phạm pháp, hiện tại cũng khó mà nói. Vạn nhất đối phương cùng số tiền này ba có cấu kết, sợ hãi tiết lộ phong thanh. Hành động lần này, tất cả mọi người là thường phục hành động. Tiến vào siêu thị, có 3 năm người tại kệ hàng thượng tiêu tuyển đồ vật. Lục Xuyên liếc mắt liền thấy được thu khoản sau đài mặt ngồi lão bản. Dâu cá chê, hói đầu. Cùng Trương Hải Yến miêu tả Tiền Tam thức ăn ngoài đặc thú nhất trí. Lục Xuyên bọn người lúc tiến vào, trước ba cũng chú ý tới mấy người này ánh mắt hơi sương sở. Tây Câu Hương không lớn, toàn bộ trong thôn cũng liền chừng 300 gia đình. Hôm nay không phải phiên chợ, cho nên tới mua đồ phần lớn là xã trên ở lại người. Tiền Tam tại cuộc sống này cả một đời, không nói tất cả đều nhận biết, tối thiểu quen mặt. Lục Xuyên mấy người sắc thực lạ mặt rất. Tiền lão bản, có hay không cầm máu băng vải bản a? Cầm máu băng vải. Tiền Tam nghe xong, ánh mắt sững sờ nhìn thoáng qua Lục Xuyên, ngay sau đó nhảy ra quầy hàng liền phải chạy. Nhưng là, Lục Xuyên, Trương Huy, Trần Dương ba người ở trong phòng bên cạnh, làm sao có thể nhường hắn chạy mất? Một cái tảo đường tối, Lục Xuyên liền đem đối phương quần ngã. Soạn. Tiền Tam đụng ngã một loạt quầy hàng, đồ ăn vặt rơi lả tả trên đất. Còn muốn chạy? Nói Lục Xuyên tiến lên đem Tiền Ba nhấn ngã xuống đất, tiện tay móc ra còng tay cho đối phương dựa vào chắc chắn. Chạy cái gì? Ta nói ám hiệu không đúng sao? Tiền Tam hiện tại sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới không cầm được phát run. Chính hắn làm chuyện gì chính hắn tin tưởng, cũng biết mình bị bắt về sau là hậu quả gì, cho nên mới như thế sợ hãi. Nhưng là Lục Xuyên không nghĩ tới chính mình nói chuyện số 2 đối phương lập tức liền kịp phản ứng muốn chạy, chẳng lẽ Trương Hải Yến cùng mình nói láo? Đúng là đối. Nhưng chúng ta đều làm người quen chuyện làm ăn, mặc dù có người mới đến, cũng là lao nhân dẫn. Tiền Tam ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, mấy người các ngươi xem xét chính là người sống, Tây Câu Hương cứ như vậy lớn, tuyệt đại đa số người ta đều gặp đều biết. Cho nên, các ngươi khẳng định là cảnh sát. Ha ha, ngươi vẫn rất cảnh giác. Trương Huy vui vẻ, biết mình phạm chuyện gì a? Biết, bán đi sinh chứng, ta bàn giao, tất cả đều bàn giao, van cầu các ngươi cho ta xử lý khoan dung. Cùng Trương Hải Yến ngay từ đầu chết không mở miệng, chết không thừa nhận khác biệt. Tiền Tam muốn tức thời nhiều. Lục đội, tìm tới. Cũng không thể kìm được hắn không tức thời, chứng nhận xuất sinh ngay tại dưới quầy mặt trong ngăn kéo bên cạnh đặt vào, vừa tìm liền tìm ra tới. Ba tấm. Tổng cộng là 3 tấm trống không chứng nhận xuất sinh. Tiền Tam biết rõ vô cùng chính mình đã bị bắt, vậy thì đại biểu cho Chim Én cùng Lý Tâm Nhi, chính hội ba người này khẳng định có người xảy ra chuyện rồi. Bằng không mà nói sẽ không có người biết hắn tại mua chứng nhận xuất sinh. Cho ta xem một chút. Mỗi tấm chứng nhận xuất sinh bên trên đều là có số hiệu, Trương Huệ bên kia bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện mất đi 78 trường, chứng nhận xuất sinh số hiệu hắn đều nhớ kỹ. Trương Huệ mong muốn xác định một chút cái này ba tấm chứng nhận xuất sinh có phải hay không chính là Hải Châu thị bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện mất đi kia 78 trường, trong đó 3 tấm. Tiếp nhận đội viên đưa tới chứng nhận xuất sinh, Trương Huy xem xét số hiệu, trên mặt vui mừng như điên. Hắn a, quả nhiên là. Thứ này ở đâu ra? Mua. Mua ở đâu? Thanh Châu thị, ta là khách quen, bên kia có lâu dài nguồn cung cấp. Bán đi chứng nhận sinh người gọi chính hộ, Thanh Châu thị bên này chứng nhận xuất sinh trên cơ bản đều là hắn làm ra. Nhưng là người này hành tung quỷ bí khó tìm, ta muốn liên hệ hắn đều muốn sớm nửa tháng gọi điện thoại cho hắn. Bất quá các ngươi yên tâm, ta là hắn hộ khách, chúng ta hợp tác tầm 10 năm, cũng chưa hề đi ra sự tình. Có ta ở đây, các ngươi nhất định có thể bắt lấy hắn. Tiền Tam không đốc, hắn nghe xong cảnh sát hỏi hắn thứ này từ đâu tới, liền đại biểu Trịnh Hổ khẳng định không có xảy ra việc gì. Tiền Tam mong muốn giảm bớt tội ác, vậy trợ giúp cảnh sát bắt được chính phủ khẳng định xem như biểu hiện là công. Cảnh sát đồng chí, ta thật không có tham dự quá nhiều sự tình, chính là đầu cơ trục lợi 2 tấm chứng nhận xuất sinh cho bọn họ. Ta cái này còn có manh mối, các ngươi là từ Lý Ba hay là Chim Én bên kia tìm tới ta đúng không? Lục Xuyên nhìn thoáng qua đối phương, có ý tứ gì? Tiền Tam tranh thủ thời gian trả lời, của ta ôn lại chính là chính hộ, ta từ cái kia khối xuất ra sinh chứng, sau đó đầu cơ trục lợi cho người ta con buôn. Hoàn thành huyện bên này bọn buôn người liền 2 người, một cái ngoại hiệu Chim Én là nữ, còn có một cái gọi là Lý Tam Nhi. 2 người bọn họ cụ thể danh tự ta không biết rõ, nhưng là ta khối này có hình của bọn hắn. Tiền Tam chỉ góc tây bắc kệ hàng. Ta ở đằng kia khối lắp đặt giám sát, bọn hắn mỗi lần tới thời điểm đều đập tới video theo dõi bên trong. Cùng ta liên lụy liền ba người này. Đúng rồi, còn có trong huyện thành Phương Sa tiệm in. Ta bên này bán trống không chứng nhận xuất sinh, sau đó chim én cùng Lý Ba cầm tới đồ vật sau, tới huyện thành Phương Sa tiệm in đánh lên hải tử tin tức. Tiền Tam thật là vô cùng phối hợp. Không cần Lục Xuyên cùng Trương Huy bên này thẩm vấn, hắn liền đem tự mình biết đồ vật toàn bộ đều bàn giao đi ra. Trước tiên đem người khống chế lại. Vụ án này, mặc dù trước mắt chỉ bắt Tiền Tam một người, nhưng là phía sau còn có cả một cái dây xích. Phương Sa tiệm in bên kia ngược lại tốt nói đến huyện thành bên kia trực tiếp đem người bắt liền xong việc. Lại có chính là Tiền Tam chỗ lời nhắn nhủ Trịnh Hổ, đối phương tại GZ thị bên kia. Tiền Tam lời nói có thể hay không tin. Hắn biết mình phạm tội gì, tranh thủ rộng lớn, lập công chuộc tội nguyện vọng rất mạnh, ta cảm thấy không có vấn đề. Ta cũng cảm thấy vấn đề không lớn, hiện tại hắn đường dây này bên trên Phương Sa tiệm in bên kia vấn đề không lớn, sau đó ta liền có thể nhường huyện thành bên kia tổ chức nhân thủ đi bắt. Trần Dương phát biểu ý kiến. Về phần hắn nói cái kia chim én cùng Lý Ba chim én hẳn là Trương Hải Yến, chúng ta đã bắt lấy. Hiện tại hắn đường dây này bên trên chỉ còn lại hai người, Lý Ba cùng Trịnh Hổ. Nơi này mấu chốt ta cảm thấy vẫn là Trịnh Hổ, đối phương không có khả năng chỉ có Tiền Tam cái này một cái hạ tuyến, cho nên nếu như có thể bắt được Trịnh Hổ lời nói, từ nơi đó đánh vỡ lô hổng lời nói, ta nghĩ chúng ta có thể đánh dụng cả một cái phạm tội đội. Chương 813, trộm đạo vào thôn. Chương 813, trộm đạo vào thôn. Ba người tại phố hàng rong bên trong ngay tại chỗ thương lượng kế tiếp hẳn là thế nào đi mở dương công tác kế tiếp. Trong huyện thành Phương Sa tiệm in có thể hiện tại liền xuống tay. Trần Dương bên này hiện tại liền có thể gọi điện thoại, nhường Hoàng Thành huyện hình cảnh đại đội người áp dụng bắt. Trương Huy lại lắc đầu, đây là bày ở ngoài sáng, lúc nào bắt hắn đều được, chỉ cần đem người coi chừng, đừng cho hắn chạy, vấn đề không lớn. Ta lại cảm thấy đường dây này trước tiên có thể giữ lại, chờ chúng ta đem Lý Tam bắt được về sau lại đem nó bưng cũng không muộn. Lục Xuyên đừng một tiếng. Ta đồng ý đề nghị này. Phương Sa tiệm in bên kia chỉ cần muốn bắt, lúc nào đều có thể. Hiện tại mấu chốt là cái này gọi Lý Tam người. Căn cứ Tiền Tam vừa mới giao phó tình huống, có quan hệ chính hộ, hắn có thể sớm liên hệ với, mặc dù thời gian tương đối dài, nhưng là hai người hợp tác thời gian càng dài, quan hệ tương đối đáng tin. Chúng ta thông qua Tiền Tam câu cá lời nói, hẳn là có thể đem Trịnh Hổ bắt được. Nhưng là cái này Lý Tam, trước ba bên kia chỉ có Lý Tam nhi tướng mạo giám sát, nhưng là không có khác tin tức. Nếu như người này chưa bắt được, đối phương nếu như phía sau xuất hiện, phát hiện Phương Sa tiệm in bị bừng, Tiền Tam cũng đừng bắt, vậy thì hoàn toàn sẽ không tới bên này. Cho nên, đề nghị của ta là căn cứ Lý Tam nhi lừa bán hải tử tình huống, nếm thử có thể hay không bắt được hắn. Chỉ cần đem hắn cũng bắt, cái này một mảnh bọn buôn người, đoán chừng cũng liền thanh lý không sai biệt lắm. Trương Hải Yến cùng Trương Hải Phong hai người bản án, có thể liên lụy ra nhiều chuyện như vậy, là Lục Xuyên trước đó không có nghĩ tới. Nhưng là hiện tại đã đụng phải, vậy sẽ phải đem bản án tiến hành tới cùng, tất cả nhân viên tương quan toàn bộ bắt được vụ án này mới tính cuối cùng hoàn thành. Vậy kế tiếp vào thôn. Lục Xuyên biểu lộ nghiêm túc. Nguyên bản kế hoạch của chúng ta là đem hải tử cùng bị giam nhân viên nghĩ cách cứu viện đi ra. Nhưng là hiện tại đến xem lời nói, lượng công việc khả năng còn phải lại gia tăng. Tối thiểu nhất phải hiểu rõ Lý Tam Nhi lừa bán hải tử gia đình tình huống, tranh thủ đem cùng Lý Tam giao dịch nhân viên cũng cùng một chỗ mang ra. Có thể là như vậy. Phong hiểm có phải hay không hơi bị lớn? Phong hiểm đương nhiên lớn một chút, nhưng là hiện tại Lý Tam thân phận không xác định. Mong muốn bắt lấy đối phương, liền phải nhiều tìm kiếm manh mối. Dạng này, chúng ta điểm một chút công, mấy người Lục Xuyên đối thân thủ của mình vô cùng tự tin, cho nên trọng điểm công tác đều từ hắn tới làm. Cái này Vương Nhị Hổ ra, giao cho ta. Hồ Lô thôn bên trong hết thảy có 5 người, trong đó 3 cái đại nhân, 2 đứa bé. Căn cứ trong thôn tuyến nhân cung cấp tình báo, cái này Vương Nhị Hổ ra hẳn là khó khăn nhất làm. Trong nhà hắn có 3 cái tráng lao lực, Vương Nhị Hổ đại ca, tam đệ, đều là tráng niên. Vạn nhất bị phát hiện, cũng là nguy hiểm nhất. Ừm, cái này kẻ tàn nhẫn giao cho ngươi, lấy thân thủ của ngươi khẳng định không có vấn đề. Trương Huy là biết Lục Xuyên thân thủ, có thể nói là Hải Châu thị cảnh sát hình sự Trần nhà tồn tại. Hắn ra tay, đừng nói 3 cái tráng hán, chính là 10 cái 8 cái, vấn đề cũng không lớn. Buổi tối hôm nay liền hành động. Máy bay trực thăng trước tiên đem chúng ta đưa vào núi. Sau đó lúc buổi tối chúng ta trộm đạo chạm vào đi. Máy bay trực thăng muốn tới ngoài thôn vừa chờ chúng ta. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, máy bay trực thăng tạm đâm phi thường lớn, nếu như tới gần trong thôn bên cạnh lời nói, khẳng định sẽ đem người trong thôn đánh thức. Như vậy, liền không có cách nào không kinh động người trong thôn. Hồ Lô thôn địa hình, tham dự hành động người cũng đã thăm dò rõ ràng. Lần này, Lục Xuyên, Trương Huy cùng Trần Dương 3 người đều tham gia. Còn lại 2 người một cái là Trương Huy mang tới, một cái là Trần Dương bên này an bài. Nhiệm vụ lần này yêu cầu chính là muốn nhanh. Lập tức liền phải vào núi. Lục Xuyên lần nữa đưa ra tác chiến yêu cầu. Đây là đi ẹ tờ in ẹ tờ phun xương, các ngươi hành động thời điểm, tận lực không cần xảy ra xung đột, có thể lặng yên không tiếng động đem người mang ra tốt nhất. Nơi này, độ khó lớn nhất vẫn là Lục Xuyên phân phối Vương Nhị Hổ ra bên trong. Đối phương không chỉ có trong nhà bên cạnh có 3 cái tráng lao lực, cùng lúc đó Vương Nhị Hổ ra vị trí địa lý cũng tương đối đặc thù. Hồ Lô thôn xây dựa lưng vào núi, tất cả phong ốc đều là xen vào nhau xây ở trên sườn núi. Vương Nhị Hổ ra là tại một khối tương đối lớn trên đất bằng, xung quanh còn có mười mấy hộ những gia đình khác. Cho nên một khi xảy ra bất trắc, đối phương trong khoảng thời gian ngắn liền có thể gọi tới rất nhiều người. Đây là Lục Xuyên bàn giao cho tất cả mọi người chuyện quan trọng nhất. Cứu người là nhiệm vụ, cam đoan nhân thân của mình an toàn cũng là nhiệm vụ. Xuất phát. 3 giờ dưới chiều, một đoàn người tại hương bên ngoài cưỡi máy bay trực thăng. 2 khung máy bay trực thăng mặc dù là từ Châu Thị bên kia mới được, nhưng là điều khiển máy bay trực thăng phi công cũng không phải bình thường thương nghiệp máy bay phi công. Hồ Lô thôn bên kia địa hình phức tạp, tất cả đều là đường núi trong núi, khí hậu điều kiện rất nhiều biến. Cho nên, đối với điều khiển máy bay trực thăng phi công, yêu cầu cao hơn được nhiều. Lục Xuyên là bỏ ra giá cao, mời tới xuất ngũ phi công chấp bay. Từ Hương tới thôn thẳng tắp khoảng cách kỳ thật không hề dài, đại khái là 10 cây số. Nhưng là cái này 10 cây số tất cả đều là đường núi, muốn vượt qua hai tòa độ cao so với mặt biển 3000 mét trở lên núi cao. Người bình thường, một ngày thời gian đều đi không ra. Muốn quen thuộc đường núi người mang theo mới được. Hơn nữa, chuyện này đối với thể lực đan yêu cầu cũng rất lớn. Có người xem phim nhìn thấy một chút lửa bán vụ án, không khỏi muốn hỏi một chút đối phương vì cái gì không chạy đâu. Dù sao, thời gian dài, thắng được nhất định tín nhiệm sau, hỏi loại vấn đề này người, là thật không có đi vào xa xôi vùng núi. Chỗ kia, chính là để ngươi chạy, ngươi cũng chạy không ra được. Thập Vạn Đại Sơn, không phải hư tử, là thật có nhiều như vậy sơn. Tiến vào trên núi còn có 2 cây số mới đến thôn thời điểm, máy bay trực thăng lơ lửng tại một chỗ vách núi. Lục Xuyên bọn người ở tại lần xuống phi cơ, còn muốn đi bộ hơn 3 giờ mới có thể đi vào thôn. Đây là Lục Xuyên bọn người đã sớm thương lượng xong quay xong địa điểm. Chương 814, Hồ Lô thôn tiếng súng chương 814, Hồ Lô thôn tiếng súng máy bay trực thăng tạm âm tương đối lớn, nếu như đình chỉ quá gần lời nói, dễ dàng gây nên người trong thôn cảnh giác. Đến mức nhiệm vụ kết thúc về sau, Lục Xuyên đám người đã cũng xác định quay xong địa điểm ngay tại cửa thôn một cái trên quảng trường nhỏ. Nơi đó vị trí trống trải, đại gia chỉ cần có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời rút lui, máy bay trực thăng dù là đánh thức thôn dân, cũng được rút lui. Ban đêm Hồ Lô thôn bên trong rất yên tĩnh. Lục Xuyên bọn người lúc tiến vào rất cẩn thận. 5 người chia ra hành động, riêng phần mình tìm kiếm mình địa điểm chỉ định. Go go go. Ngẫu nhiên có tiếng chó sủa truyền ra, đây thật ra là Lục Xuyên bọn người lo lắng nhất. Hơn 11 giờ đêm, người trong thôn đều sớm đi ngủ, nhưng là chó không có ngủ. Có người xa lạ tiến vào, chó tính cảnh giác rất cao. Bất quá Lục Xuyên bọn người chuẩn bị ném uy thuốc tê, có thể giải quyết mục tiêu nhân vật trong nhà chó. Trong thôn không có người nào đèn sáng. Lục Xuyên xuyên thẳng qua tại gian phòng cùng gian phòng đường hẻm ở giữa, cấp tốc tiến lên. Trong thôn địa hình tương đối phức tạp, tất cả phòng ở đều là xây dựa lưng vào núi. Rất ít có thể nhìn thấy mảng lớn vuông bức thổ địa. Lục Xuyên bọn người là từ đằng xa dưới máy bay trực thăng vào thôn về sau dựa theo trước đó vẽ xong địa đồ thẳng đến mục tiêu của mình mặc cho vật mà đi. Vương Nhị Hổ nhà ở trong thôn trung ương nhất địa phương, cho nên mong muốn đến Vương Nhị Hổ nhà nhất định phải trải qua thật nhiều trong thôn cái khác hộ gia đình. Trong bóng tối Lục Xuyên mang theo dụng cụ nhìn đêm thấy biết rõ vô cùng, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt cấp tốc. Hắn có hệ thống ban thưởng cách đấu kỹ có thể, thân thể tính cân đối rất tốt, tốc độ lại nhanh. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đã đến địa điểm dự định. Vương Nhị Hổ nhà đã tại trong phạm vi tầm mắt. Căn cứ trong thôn hiện người nói tới, Vương Nhị Hổ trong nhà mua nữ nhân là 5 năm trước tới. Với lúc bắt đầu, tính cách mạnh mẽ, chạy trốn nhiều lần. Nhưng là mỗi lần đều bị bắt trở về, chạy trốn một lần bị đánh gần chết, về sau liền không lại chạy. Hôm nay là thứ tư, nghe nói nàng hẳn là ở bên trái xương phòng Vương Lão Hổ trong phòng ngủ. Thứ hai người tại Vương Đại Hổ kia, thứ ba thì tại Vương Nhị Hổ bên kia, thứ tư tại Vương Lão Hổ. Sau đó thay phiên, chủ nhật thì tại kho tuổi bên trong. Hồ Lô thôn mặc dù có mấy trăm gia đình, hơn ngàn nhân khẩu, nhưng là thôn bế tắc, từng nhà tình huống như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng. Vương Nhị Hổ chuyện, càng là toàn thôn trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Nhà hắn là có chó. Vương. Lục Xuyên tới gần sau, đã có tiếng chó sủa truyền tới. Nhưng là Lục Xuyên biết, chủ nhân không có khả năng chính là bởi vì chó sủa liền đi ra xem xét. Sờ đến chân tường dưới đáy, Lục Xuyên từ ba lô hành quân bên trong móc ra một cái bánh bao thịt. Cách tường ném vào. Đợi một hồi, Lục Xuyên lại hướng bên trong ném đi một cái hòn đá nhỏ, không có động tĩnh. Thành công. Lục Xuyên nhìn một chút cao hơn 1 mét tường đây, nguyên liệu lên nhảy liền bỏ lên. Mượn nhờ dụng cụ nhìn đêm, Lục Xuyên rất rõ ràng xem tới một con chó nằm trong sân bên cạnh. Thuốc tê tạo nên tác dụng. Chó nguy cơ giải quyết, giờ mới đến thời khắc mấu chốt. Bên trái sư phòng, Lục Xuyên nhẹ nhàng linh hoạt tới gần, hắn không dám trực tiếp động cửa phòng, nếu như bên trong khóa trái, trong thời gian ngắn làm không ra. Móc ra chuẩn bị xong đi ẹ tờ ỉn ẹ thở phun sương, Lục Xuyên đi trước sắt vách chính phòng, bên trong có tiếng lẩm bẩm truyền đến. Vương Nhị Hổ nhà có 7 thanh người, ngoại trừ 3 cái nhi tử, còn có phụ mẫu tại, cùng 2 cái đứa nhỏ. Chính phòng cùng phía đông xương phòng đều có tiếng lẩm bẩm truyền đến. Lục Xuyên thấp người từ trong khe cửa đem đi ẹ tờ ỉn ẹ thở phun sương phun đi vào. Bọn hắn chuẩn bị đi ẹ tờ ỉn ẹ thở phun sương số lượng lớn đủ lớn. Mặc dù hỗn hợp trong không khí di dân không cách nào gây nên người hoàn toàn hôn mê, nhưng là có thể ảnh hưởng ý nghĩa trí, sẽ tạo thành trình độ nhất định nửa trạng thái hôn mê. Ngoại trừ bên trái xương phòng bên ngoài, Lục Xuyên lần lượt tại chính phòng cùng phía bên phải xương phòng phun xong đi ẹ tờ ỉn ẹ thở, nghe được càng lớn tiếng lầm bầm. Vấn đề cũng không lớn, căn cứ trước đó chỉ định tốt sách lược, chính là có thể ẩn nấp cứu người, liền nhất định phải ẩn nấp, tránh cho xảy ra xung đột trực tiếp. Trái xương phòng, Lục Xuyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, quả nhiên không có phản ứng, bên trong quá trái. Dạng này tại Lục Xuyên bọn người làm dự án bên trong, cửa phòng khóa trái, liền dùng chuyên dụng công cụ mở ra. Hồ Lô thôn vị trí vắng vẻ, bên này cái gọi là rườm ra cửa phòng chính là một cái chốt vượt xiên. Trong thôn không có cái gì máy móc khóa loại hình đồ vật. Lục Xuyên từ ba lô hành quân bên trong lấy ra một cái đặc chế mềm câu, từ cửa phòng trong khe hở luồn vào đi, qua lại thăm dò mấy lần, ôm lấy một cái cứng rắn đồ vật. Qua lại có chút dùng sức, chốt cửa một chút xíu xảy ra di động. Cùng cụt. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cửa tự động mở ra. Kéo kẹt. Cũ kỹ cửa gỗ cửa trục phát ra chói tai ma sát âm thanh, trong phòng tiếng lẩm bẩm đống nhiên gián đoạn. Ai phòng trong, chân mềm chắp lên, khàn giọng giọng nam mơ mơ màng màng phát ra. Lục Xuyên cấp tốc xông vào gian phòng bên trong, đi e tờ in e tờ phun xương của vốn. Còn không có tỉnh táo lại nam nhân, mềm mềm nằm xuống. Nữ nhân bên cạnh đã sớm tỉnh, nhưng là cũng không có lên tiếng, chỉ là trong bóng đêm lặng lặng nhìn Lục Xuyên cái bóng mơ hồ. Dụng cụ nhìn đêm bên trong, Lục Xuyên thấy rõ ràng đối phương biểu lộ. Chất phác, không có chút nào sinh khí. Ta là cảnh sát. Cảnh sát. Nữ nghe được Lục Xuyên nói mình là cảnh sát, lập tức cứng ngắc ở đằng kia. Theo ta đi. Lúc này, Lục Xuyên mới cảm giác được nữ nhân trước mắt này xuống lại. Nàng đột nhiên bổ nhào vào Lục Xuyên trên thân, nước mắt như là thác nước, thẩm thấu Lục Xuyên y phục tác chiến. Tiếp lấy, không cần Lục Xuyên phân phó, lung tung mặc xong quần áo, chân chu xuống đất. Quá trình bên trong, nàng cố nén thanh âm, nhanh chóng đuổi theo Lục Xuyên, không qua đường qua phòng bếp thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên cầm lên cái gì, bỗng nhiên quay người xông vào phòng trong. Lục Xuyên mắt thấy là một thanh dao phay, mau chóng tới ngăn cản. Đụng. Dao phay mạnh mẽ chém vào tại trên mép giường, khoảng cách Vương lão hổ cổ chỉ có một tấc. Nữ nhân bị ngăn cản, còn muốn lại chặt. Dao phay bị Lục Xuyên đoạt lấy, đi ra ngoài trước. Cơ hội liền lần này. Đối với mình từ khát vọng chiến thắng nữ nhân đối Vương lão hổ trả thù, đuổi theo Lục Xuyên cấp tốc rời đi. Ngay tại Lục Xuyên bên này đắc thủ thời điểm, cái khác bốn phía địa phương cũng đang hành động. Trương Huy bên này mục tiêu đúng đúng một cái bị lừa bán hải tử. Hắn cùng một cái khác nghĩ cách cứu viện hải tử đội cảnh sát hình sự viên như thế, chọn lựa đều là trực tiếp đem đi ẹt tờ ỉn ẹt thở phun xương đại lượng phun ra tới trong không khí. Hải tử chỉ có 6-7 tuổi, hơi hơi hôn mê sau ôm liền có thể chạy. Không có hôn mê ngược lại sẽ không giống. Cái này hai nơi hành động tương đối thuận lợi, thậm chí hai nhà này đều không có chó. Nhưng là, mặt khác hai cái hành động địa điểm lại không hề tưởng tượng thuận lợi. Trần Dương bên này nghĩ cách cứu viện bị ngoặc nữ tử là tại trong chuồng heo phát hiện. Người đã có chút thần trí không rõ. Trần Dương không có cách nào chỉ có thể mê cho nàng, con đi ra. Một bên khác một cái tên là Tào Binh bản xứ cảnh sát hình sự, đang cứu người thời điểm bị phát hiện. Người tới đây mau. Có người vào thôn bên trong chỗ người. Người tới đây mau. Chói hai thét lên thanh âm vạch phá bầu trời đêm, không ít người nhà đèn phát sáng lên. Phanh. Lục Xuyên mang theo nữ nhân chạy, đột nhiên bước chân dừng lại, tiếng súng. Nổ súng. Hơn nữa ngay tại Lục Xuyên phía trước không đến 300 mét trong viện. Hỏng, là Tào Binh. Chương 815, ta đến đoạn hậu chương 815, ta đến đoạn hậu tất cả mọi người nghĩ cách cứu viện đối tượng đều là Lục Xuyên tự mình ăn bài. Độ khó lớn nhất chính là Lục Xuyên chính mình nghĩ cách cứu viện đối tượng Vương Nhị Hổ nhà tráng lao lực nhiều, hơn nữa hàng xóm cũng nhiều, đồng thời phòng ốc của bọn hắn còn ở trong thôn vị trí trung tâm. Trong nhà có chó, bại lộ phong hiểm lớn nhất, cần nghĩ cách cứu viện lộ trình dài nhất. Tào Binh nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ đối lập tới nói cần đơn giản một chút. Vị quản nhân viên ở lại trong nhà chỉ có 3 nhân khẩu. Bị ngoặc nhân viên, nam nhân cùng một đứa bé. Sát vách chỉ có một gia đình, là nam nhân phụ mẫu tại ở lại. Hai gia đình mặc dù là nhi tử phụ mẫu, nhưng là tính hàng xóm, ở giữa có thấp bé tường viện, trên thực tế đã phân ra. Nguyên bản Tào Bân nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ cũng tương đối thuận lợi, nhà này người không có nuôi chó, Tào Binh leo tường sau khi tiến vào, phát hiện cửa phòng đều không khóa. Bên trong tiếng lẩm bẩm chấn thiên, Tào Binh đi vào thời điểm, nam nhân, nữ nhân, hai tử đều không có tỉnh. Mở ra phun sương sau, Tào Binh đem nữ nhân tỉnh lại, nói rõ chính mình cảnh sát thân phận. Nữ nhân này cũng là không có giống Lục Xuyên bên kia kích động như vậy, cũng không có cơ lấy dao phay. Chỉ là tại chính mình hài tử trên mặt hôn hai cái, liền mặc xong quần áo đi theo Tào Binh rời đi. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, hai người lúc ra cửa, vừa vặn đụng phải sát vách nam nhân mâu thân đi ra đi tiểu. Đối phương còn cầm đèn tin, lập tức nhìn rõ ràng. Tào Binh mặc trên người y phục tác chiến, còn mang theo dụng cụ nhìn đêm, bị tay của đối phương điện sáng rõ ánh mắt đều ngắn ngủi mù. Nữ nhân tiếng la kinh động đến trong phòng lao hán, đối phương sau khi ra ngoài, nắm lên góc tường đầu quốc vượt qua tường thấp đổ ập xuống liền hướng Tào Binh chạy tới. Thời khắc nguy cơ, Tào Binh thị lực rốt cục khôi phục, một cái xoay người tránh khỏi. Nhưng là lão đầu theo đuổi không bỏ, còn muốn tiếp tục đuổi chặt. Tào Binh nổ súng cảnh báo, mới khiến cho lão đầu động tác chậm lại. Không nên động. Các ngươi lừa bán nhân khẩu đã phạm pháp, lại cử động ta sẽ nổ súng. Tào Binh cũng không phải tân binh đạn tử, loại thời điểm này chỉ có thể quả quyết ra tay. Che chở nữ nhân, từng bước một lui ra phía sau rời đi sân nhỏ. Với bạn, thấy được nơi xa chạy tới Lục Xuyên. Lục đội. Tào Binh nhìn thấy Lục Xuyên, lòng khẩn trương bên trong có chút buông xuống. Mang lên các nàng đi mau. Vừa mới lao phó tiếng hô hoán cùng Tào Binh tiếng súng đã đánh thức rất nhiều thôn dân Lục Xuyên tới thời điểm, sau lưng đã có không ít người đẩy ra cửa sân. Lúc này ngàn vạn không thể lần nữa giằng co, bằng không mà nói ai cũng đi không được. Tào Binh có thể nổ súng cảnh báo hù sợ đối diện lao hán, nhưng là hắn cũng không thể thật mở ra thương xạ kích. Lục Xuyên đem chính mình nghĩ cách cứu viện nữ nhân giao cho Tào Binh. Mau chóng lui lại, ta muốn tới không kịp, không cần chờ ta. Tào Binh lúc này không có lựa chọn, nghe Lục Xuyên lời nói, mang theo hai nữ nhân tranh thủ thời gian chạy. Sau lưng đã có mười mấy người đánh lấy đèn tin đi ra. Nếu như Lục Xuyên không lưu lại đến đoạn hậu, bọn hắn mang theo hai nữ nhân khẳng định không chạy nổi phía sau thôn dân. Đến lúc đó nếu như người càng tụ càng nhiều, vậy thì thật là ai cũng chạy không được. Cho nên, Lục Xuyên là thật muốn lưu lại đoạn hậu. Phanh! Một quyền, quật ngã đuổi tới lao hán. Lục Xuyên mặc dù không thể lái thương, nhưng là có thể lập thủ. Trong tay đối phương thượng cấp, vung vẩy lợi hại, có thể ở đâu là Lục Xuyên đối thủ. Giết người! Cảnh sát giết người a! Lao thiếu gia môn, bọn hắn giết người a! Lao phụ nhìn thấy lao bản mình bị đánh bại, khóc thiên đập đất hô. Lục Xuyên nhíu mày, hắn vốn định giải thích, thế nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là đem lão hán gấp choáng, nhưng người dù sao cũng là ngã xuống đất, người chung quanh tối như bưng cũng nhìn chẳng phải thành. Giải thích là không có ích lợi gì. Lúc này, người càng giải thích, bọn hắn ngược lại cho là ngươi càng sợ bọn hắn. Hắn liền một cây, chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin làm không được hắn. Có người hô lên âm thanh, chung quanh đã vây quanh 10 cái thôn dân, từng cái cầm trong tay đầu quốc, cây gỗ. Có 3 cái tuổi nhỏ hơn một chút người, nghe xong có người hô cơ đầu quốc liền bật lên. Lục Xuyên móc ra tùy thân co rũa côn, ra tay cũng là không lưu tình. 3. Quất vào một cái sông nhanh nhất đầu người bên trên, ngay tức khắc đầu rơi máu chảy. Đại gia nghe ta là cảnh sát, lần này tới là vì giải cứu bị lừa bán phụ nữ nhi đồng. Các ngươi hiện tại tụ chúng ngăn cản, thuộc về pháp pháp. Ai muốn lại nghe bọn hắn mê hoặc, ta liền không khách khí. Thôn dân đương nhiên biết Lục Xuyên là cảnh sát. Thế nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có cùng cảnh sát rằng có qua. Cuối cùng không phải là xám xịt rời đi. Mặc dù hôm nay cái này cảnh sát có chút không giống, nhưng bọn hắn cũng không tin hắn thực có can đảm hạ sát thủ. Cho nên mấy cái thanh tráng niên trong ánh mắt bên cạnh cũng không có e ngại, cơ cái quốc cây gỗ tiếp tục bật lên. Thậm chí còn có ít người dự định vòng qua Lục Xuyên đuổi bắt tào binh bọn hắn. Lúc này, tào binh mới đi ra ngoài không đến 100m, rất dễ dàng là có thể đuổi kịp. Lục Xuyên thấy cảnh cáo của mình không có tác dụng, cắm đầu đi lên chính là một trận đánh. Mấy cái tráng niên ỉ vào tuổi trẻ thể lực tốt, nhưng là ở đâu là Lục Xuyên đối thủ. Lục Xuyên có dối gậy cảnh sát đối với mấy người khớp nối dừng lại đập loạn. Lập tức liền có thể nhường một người mất đi sức chiến đấu. Phanh! Nhặt lên trên đất đầu quốc, lập tức ném bay ra ngoài, trượt chân một cái muốn truy tào binh thôn dân. Lục Xuyên lần này không còn ẩn nhẫn, mà là chủ động xuất kích. Có hệ thống ban thưởng cách đấu kỹ có thể ở tay, đám này thôn dân là thật là đám ô hợp. Đây cũng là Lục Xuyên có can đảm lưu lại đoạn hậu cuối cùng nguyên nhân. Bằng thân thủ của hắn, 20-30 thôn dân căn bản là không có cách gần hắn thần, cho nên hắn có thể lưu lại đoạn hậu cho tào dừng đoàn xe của bọn hắn tranh thủ sau cùng thời gian. Hơn nữa, hắn cũng không sợ máy bay trực thăng rời đi. Một mình hắn đi đường núi không có một chút gánh vác. Thôn dân mong muốn đuổi kịp hắn, căn bản không có khả năng. Mà chỉ cần ra khỏi núi bên trong, tới xã trên, đến nhiều ít người bắt nhiều ít người. Theo Lục Xuyên chủ động xuất kích, rất nhanh 3-5 người liền bị Lục Xuyên quật ngã. Những thôn dân này thấy thế cũng dần dần sinh ra tâm tình sợ hãi, bắt đầu lui lại. Bọn hắn sở dĩ dám chặn đường cảnh sát, hay là cùng cảnh sát giằng co, ý trượng lớn nhất chính là biết cảnh sát không có khả năng chấp pháp phạm pháp tổn thương bọn hắn. Thế nhưng là cái này cảnh sát không giống, đi lên ra tay cực nặng, đã có 10 cái thôn dân nằm trên mặt đất kêu rên. Lao Lý đầu không chết. Đông nhiên có người thét lên Lao Lý đầu không chết, thì ra vừa mới bị Tần Lục Xuyên đánh bại Lao Hán giờ phút này hốt hoảng đứng lên. Không chết. Cảnh sát không giết người a. Tựa hồ là vì tìm cho mình bậc thang hạng. Trong đám người có người nhỏ giọng thầm thì lấy. Chỉ có Lao Lý đầu nàng dâu, khóc lớn tiếng hô. Nhà ta nàng dâu bị cướp đi a. Lão thiếu gia môn, hoa mấy vạn khối mua nàng dâu, bị cướp đi à? Các ngươi nhanh lên a, tổn thương cái giám á thôn dân chỉ là cờ, không phải ngốc. Cái này cảnh sát bản lĩnh lợi hại, mười mấy người đều không tới gần được. Ai đi lên không đều là bị đánh. Trên đất mấy cái tay chân đều bị đánh gãy đi. Lại nói, lại không phải là nhà mình con dâu bị cướp. Ầm ầm. Nơi xa, máy bay trực thăng đâm rách hắc ám, Lục Xuyên thở dài một hơi. Máy bay trực thăng tới, bọn hắn liền có thể an toàn rút lui. Ai tại dám cùng lên đến, chân đánh gãy. Lục Xuyên liếc nhìn một vòng, nhìn không ai tiến lên, cuối cùng cũng quay người rời đi. Chương 816, Thanh Châu Trịnh Hổ. Chương 816, Thanh Châu Trịnh Hổ. Tạ ơn Hổ Lô thôn các thôn dân cũng không ngốc, bọn hắn chỉ là không có tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng. Nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn không hiểu rõ nhân tính. Đối mặt không dám động thủ mấy chục tên cảnh sát cùng một gã dám động thủ một gã cảnh sát, bọn hắn biết nên lựa chọn thế nào. Dù sao Hổ Lô thôn bên trong cũng không phải là mọi nhà đều có lừa bán nhân khẩu. Cưới vợ chỉ là Vương Đại Hổ mấy nhà, người ta cùng những người khác nói cho cùng lại có quan hệ gì đâu. Bọn buôn người chào giá cũng không thấp, cũng không phải là mỗi nhà đều có thể bán hơn người. Hơn nữa cũng không nhất định có tiền liền có người đưa tới. Lục Xuyên sau lưng trên quảng trường nhỏ hai chiếc máy bay trực thăng oanh minh mà đến, trong đó một khung đã nối liền người rời đi. Lục Xuyên vừa mới hành vi, nhường các thôn dân chỉ dám xa xa vây quanh, hoặc là nói là xem náo nhiệt, nhưng là cũng không người nào dám lần nữa xuống lên. Hơn nữa, máy bay trực thăng cánh quạt mang tới to lớn phong áp, làm cho không người nào có thể tới gần. Đó là bọn họ chỉ có thể ở trong TV nhìn thấy đồ vật. Tiếng oanh minh bên trong, thứ hai chiếc máy bay trực thăng rời đi Hổ Lô thôn. Hành động cứu viện kết thúc. Hoàng Thành huyện, người mặc dù cứu về rồi, nhưng là đến tiếp sau công tác càng nhiều. 3 tên đại nhân, 2 tên hài tử đều cần liên hệ người nhà của bọn hắn. Có lúc giải cứu bị lừa bán nhân viên, đến tiếp sau công tác kỳ thật càng khó hoàn thành. Đại nhân còn tốt một chút, nhất là tuổi nhỏ hài tử, bị lừa bán thời điểm bọn hắn khả năng không ký sự, nhưng là sau khi được giải cứu ra, còn không biết bọn hắn là từ đâu lừa bán tới. Cũng may hai đứa bé này đều là Trương Hải Yến đưa đến trong thôn, bên kia đã giao phó hài tử là từ đâu vượt qua tới. Bên này công tác phân hai không đi. Đầu tiên là 3 tên bị lừa bán người trưởng thành, giao cho Hoàng Thành huyện chi đội trinh sát hình sự bên này xử lý. Cái này 3 tên bị ngoặt người trưởng thành tại Hoàng Thành huyện chi đội trinh sát hình sự bên này đều là biết các nàng cụ thể thân phận, hơn nữa cũng biết các nàng bị lừa bán đồng thời khai thác qua hành động, chỉ bất quá khi đó thất bại hai đứa bé liền từ Lục Xuyên bên này người tiếp nhận. Trương Hải Yến bản án còn không tính xong. Ngoại trừ Hồ Lô thôn, thôn bên cạnh cũng có. Mặt khác, còn có cái kia Lý Tam. Thanh Châu thị bên này bị lừa bán nhân khẩu trên cơ bản chính là Lý Tam cùng Trương Hải Yến hai người mang tới. Bao quát GZ thị cùng Hắc Sơn bên kia đều là hai người kia tại hoạt động. Cho nên Lục Xuyên bên này kế tiếp còn có cái khác công tác cần bố trí, còn có mấy đứa bé cần nghĩ cách cứu viện. Đến tiếp sau nghĩ cách cứu viện hành động như cũ từ chúng ta tới chủ đạo tham dự. Lục Xuyên chỉ có được trời ưu ái ưu thế, chính hắn có tiền có thể đem máy bay trực thăng làm tới, những người khác cũng không có lớn như thế tiện lợi. địa phương bên trên có máy bay trực thăng, đồng dạng chính là bộ đội. Nhưng có phải thế không tất cả bộ đội đều có máy bay trực thăng? Thanh Châu liền không có. Đồng dạng cũng chính là tỉnh lỵ hoặc là chỗ đặc thù. Cho nên, Trần Dương bọn hắn lúc ấy cầu viện đều không có địa phương. Mấu chốt là, bọn hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới biện pháp này. Hơn nữa coi như nghĩ đến, dựa theo hôm nay hành động kết quả đến xem, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, loại biện pháp này là có nguy hiểm rất lớn. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Lục Xuyên như thế, có tốt như vậy bản lĩnh. Mười mấy cái thôn dân đều không thể tấn thăng. Kỳ thật một lúc bắt đầu, Trần Dương đối Lục Xuyên phương án hành động cũng không phải là đặc biệt tán thành. Bọn hắn trước kia cũng không phải là không có phái người chui vào qua thôn trong thôn, nhưng là đều thất bại. Lần này không nghĩ tới chính là Lục Xuyên như thế bừa. Hồ Lô thôn chuyện cũng không có hoàn toàn giải quyết. Lừa bán nhân khẩu, không phải nói người tìm tới liền xong việc. Bọn buôn người có tội, bán người càng có tội hơn. Hơn nữa dính líu tội danh rất nhiều, tỉ như tội cưỡng gian, phi pháp giam cầm tội, ngược đãi tội khoan. Mặt khác, cũng không phải là chỉ có nam tính người trong cuộc một người có tội. Hắn thân thuộc, đồng loại như thế muốn đem ra công lý. Nếu như những người này không bị bắt lại, không bị xử lý, không tiếp thụ luật pháp chế tài, vậy cái này loại tập tục tại một chỗ liền vĩnh viễn sẽ tiếp tục kéo dài. Cho nên phía sau công tác kỳ thật càng nhiều người giải cứu ra chỉ là thứ nhất bước, tìm tới người nhà của hắn đem người đưa trở về, đối người hiểm nghi phạm tội tiến hành trừng phạt, đây là càng quan trọng hơn. Trần đội, có quan hệ Hồ Lô thôn người hiểm nghi phạm tội bắt khả năng vẫn là các ngươi bên này đến hao tâm tổn trí. Lục đội khách khí, đều là hẳn là, hẳn là. Hồ Lô thôn lúc đầu liền tại bọn hắn bên trong phạm vi quản hạt đã xảy ra chuyện như vậy, bắt người bản thân liền là hoàng thành huyện hình cảnh đại đội chức trách. Thì ra sở dĩ không có bắt, một mặt là có con tin tồn tại, một mặt khác là cái thôn kia không tốt ra vào. Nhưng bây giờ tốt, người đã cứu ra, bên này cảnh sát không có cố kỵ, chỉ cần chờ bọn hắn người đi ra, vậy thì áp dụng bắt. Những người này luôn không khả năng cả một đời chờ ở trong thôn, cũng nên tới trên trấn mua sắm vật tư. Ngày thứ hai ban đêm, Lục Xuyên bọn người lần nữa hành động. Hồ Lô thôn sắp vách, còn có một cái Trương Hải Yến lừa bán đứa nhỏ. Lần này thuận lợi giải cứu hoàn tất. Không chỉ có như thế, lần này Lục Xuyên cùng Trương Huệ hai người động thủ, không chỉ có đem hải tử cứu ra, hơn nữa đem đầy hải tử người hiểm nghi phạm tội cũng cùng một chỗ lộ ra thôn. Hồ Lô thôn tình huống đặc thù, liên quan đến bị giải cứu nhân viên nhiều. Cho nên, Lục Xuyên quyết định sách lược là tốc chiến tốc thắng. Thôn bên cạnh không giống. Trong thôn này người cùng cảnh sát cũng chưa từng xảy ra rằng có tình huống. Nguyên nhân chủ yếu là cái thôn này là Hồ Lô thôn, phía sau so Hồ Lô thôn còn muốn phong bế, muốn đi vào cái thôn này liền phải đi ngang qua Hồ Lô thôn. Cảnh sát liền Hồ Lô thôn sự tình đều không có giải quyết, tự nhiên không có khả năng vượt qua đi tới sát vách thôn. Nhưng là có máy bay trực thăng không giống, trực tiếp liền có thể bay qua. Hoàng Thành huyện bên này giải quyết tốt hậu quả công tác, Lục Xuyên giao cho Hoàng Thành huyện hình cảnh đại đội. Bọn hắn bên này ngựa không ngừng vó, còn muốn chạy tới Hắc Sơn. Huy ca, lần này chúng ta chia binh hai đường. Hắc Sơn tình huống bên kia đối lập tới nói không phức tạp như vậy, khả năng một ngày tới hai ngày liền có thể chấp hành xong nhiệm vụ. Lục Xuyên đã trước đó liên hệ Hắc Sơn bên kia cũng không có gì thôn dân dám cùng cảnh sát giằng co. Trương Hải Yến lừa bán đi qua hải tử, hoàn toàn là tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình dưới tình huống tiến hành. Cho nên, từ giải cứu góc độ tới nói, vấn đề không lớn. Nước trắng cục công an huyện bên kia đã lấy được liên hệ, đối phương cũng ngay tại làm một chút điều tra công tác chuẩn bị. Người bên này thúc đẩy chứng nhận xuất sinh bản án. Thanh Châu cái kia Trịnh Hổ, không dễ bắt. Căn cứ tiền tam bàn giao, Trịnh Hổ người này vô cùng cẩn thận. Cho dù là hắn cùng chính phủ giao dịch qua nhiều lần, là hắn sớm nhất liền phát triển hạ tuyến một trong, mong muốn liên hệ đối phương cũng muốn chờ thời gian nửa tháng. Tiền tam bên này lưu cho ngươi, ta đi Hắc Sơn bên kia đem bản án xong xuôi, sau đó quay đầu đến tìm ngươi. Tốt, vậy ta tại Thanh Châu chờ ngươi. Hắc Sơn bên kia tình tiết vụ án xác thực muốn đơn giản một chút. Đi qua đem hải tử cứu ra, đem người bắt lại là được rồi. Chuyện còn lại, không phiền toái như vậy. Mấu chốt là Thanh Châu Trịnh Hổ. Người này xuất quỷ nhập thần, khó đối phó. Chương 817, lạ lâm cố xe, tự chui đầu vào lưới. Chương 817, lạ lâm cố xe, tự chui đầu vào lưới. Một mặt là không quá dễ dàng bắt được nó cụ thể hành tung, một phương diện khác là ai cũng không biết trong tay hắn đến cùng có bao nhiêu trường chứng nhận xuất sinh. Còn có dưới tay hắn đến cùng có bao nhiêu hạ tuyến, ai cũng không biết. Còn có tiền tam trong miệng nâng lên Lý Tam. Người này cũng phải bắt. Nhưng là bây giờ còn không biết người này ở đâu. Chỉ có tiền tam cung cấp chân dung. Bất quá cũng may đối phương ở phương xa tiệm in bên kia lưu lại không ít manh mối. Hoàng Thành huyện phương xa tiệm in tại mọi người đem hải tử nghị cách cứu viện sau khi đi ra, từ Hoàng Thành huyện chi đội trinh sát hình sự bên kia tiến hành niêm phong. Lý Tam mua bán hải tử cũng có hạ lạc. Hết thảy ba cái, trong đó một cái ngay tại Hoàng Thành huyện, còn có hai cái tại vùng ngoại thành. Tương quan giải cứu nhiệm vụ liền từ Hoàng Thành huyện chi đội trinh sát hình sự hoàn thành. Đến mức Lý Tam bắt, Lục Xuyên cũng giao cho bên kia. Dù sao cũng là phát sinh ở Hoàng Thành huyện bản án. Đương nhiên Lục Xuyên kỳ thật cũng có thể tự mình theo vào vụ án này. Chỉ có điều ở phương xa tiệm in phát hiện đối phương giam không lục tường, cho nên mong muốn bắt lời nói, hẳn là mà nói không phải đặc biệt khó khăn. Hoàng Thành huyện chi đội trinh sát hình sự nếu có thể đem chuyện này thiết lập đến, cũng coi là một cái công lớn. Phá án loại vật này vẫn là dựa theo quyền sở hữu quản lý đến nuốt thuận tương đối tốt. Bằng không mà nói bắt được Lý Tam khả năng còn liên lụy đưa ra hắn bản án, kia Lục Xuyên bên này là không phải còn muốn tiếp tục cùng đi theo đâu. Cho nên có lúc đem bản án phân giải ra, khả năng càng tốt hơn một chút. Lục Xuyên bên này tiến về Hắc Sơn giải cứu người thời điểm, Trương Huy không có mang theo tiền tam đi Thanh Châu, ngược lại về tới Tây Câu Hương. Dựa theo tiền tam nói tới, Trịnh Hổ cái này hành tung quỷ bí, trời sinh tính đa nghi. Bọn hắn mỗi lần giao dịch đều là Trịnh Hổ tới cửa, đem đồ vật đưa cho hắn. Cho nên, mấy người quay trở về Tây Câu Hương, ôm cây lợi thỏ. Siêu thị nhỏ bên trong vẫn là làm ăn khá khẩm. Trương Huy Thành bên trong một cái chuyển hàng hóa kế. Tiền Tam người này, không thể hoàn toàn tin tưởng. Lật thuyền trong mương sự tình, kia là tiểu hài tử làm, Trương Huy đối Tiền Tam trông giữ quản vô cùng nghiêm ngặt. Ngoại trừ liên hệ Trịnh Hổ lần kia, Tiền Tam chưa có tiếp xúc qua bất kỳ thông tin thiết bị. Trương đội, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp cảnh sát công tác. Ta minh bạch, chỉ có đem Trịnh Hổ bắt lấy, ta khả năng đái tội là công, điểm này ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dở trò, Trịnh Hổ cùng ta lại không có quan hệ gì, hắn lại khả năng không lớn mang ta chạy. Trước ba nói chân thành, nhưng là ai cũng không biết lời hắn nói bên trong có mấy phần thật mấy phần giả. Lục Xuyên bên kia liên quan tới Hắc Sơn bản án đã kết, người cũng đã đưa trở về, đến tiếp sau bản án chính là hai tử cùng người thân nhận nhau, Lục Xuyên đã giao cho hình cảnh đại đội người bên kia thao tác. Chính hắn cũng đã từ Hắc Sơn chạy đến Tây Câu Hương, mà thời gian đã qua 5 ngày. Kết quả cái kia Trịnh Hổ từ khi ngày đầu tiên nhận điện thoại sau, lại không có phản ứng. Lục chủ nhiệm, tiểu tử này có thể hay không luồng nghịch hoa dạng gì? Trương Huy mang tới người đều là chi đội trinh sát hình sự một tổ người, vẫn là quen thuộc gọi Lục Xuyên Lục chủ nhiệm. Trong khách sạn, mấy người điểm nơi đó rất có đặc sắc gà đất hầm cây nấm, để cho người ta đưa tới ăn. Lục Xuyên cùng Trương Huy bọn hắn một nhóm 10 đến người, nếu như cùng nhau xuất hiện tại Tây Câu Hương lời nói, khẳng định tương đối chói mắt. Cho nên mấy người ngoại trừ phía trước ba siêu thị nhìn chằm chằm đối phương nhân viên trực bên ngoài, những nhân viên khác không có chuyện gì lời nói, đều tại trên trấn một cái nhỏ trong khách sạn không đi ra. Cho dù ăn cơm, cũng là để cho người ta đưa tới. Căn cứ Trương Huệ chỗ suy đoán, cái kia chính phủ không nhất định là thật nửa tháng sau mới có thể từ Thanh Châu tới. Cũng có khả năng đối phương tại tiếp vào trước ba giao dịch nhu cầu về sau, xách một đoạn thời gian trước đến Tây Câu Hương. Bí mật quan sát một đoạn, nhìn xem có cái gì dị động, nếu như không có tiến hành giao dịch, nếu như có, đối phương lập tức lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. Hẳn là sẽ không, hai người chỉ là giao dịch quan hệ, trước ba bây giờ bị bắt bị hình phạt là nhất định, vậy hắn tranh thủ tích cực là công, là nói còn nghe được. Trợ giúp Trịnh Hổ, đối với hắn một chút chỗ tốt đều không có. Đợi chút đi, hơn nữa ở xã chúng ta cũng làm một chút bố trí, vấn đề cũng không lớn. Trịnh Hổ cho dù là cẩn thận giảo hoạt, hắn cũng chỉ là một người đối phương coi như sớm đi vào Tây Câu Hương quan sát Tiền Tam có vấn đề hay không, cũng bất quá chỉ là tới cửa tiệm nhìn một chút, hoặc là hỏi thăm một chút gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh qua. Cùng ngay bắt Tiền Tam thời điểm, lúc đầu động tĩnh liền tương đối nhỏ, hơn nữa vì để phòng vạn nhất, Lục Xuyên cùng Trương Huy đã cùng Hương Trấn bên trên đồn công an chào hỏi. Tăng thêm nơi đó Hoàng Thành huyện Trần Dương bên kia quan hệ, bên này trưởng làng chờ một ít lãnh đạo cũng biết, có nơi khác cảnh sát tại cái này phá án. Cho nên, trước ba siêu thị chung quanh một chút cửa hàng đều bị những người này cố ý chiếu cố qua, nếu có người hỏi thăm lời nói lập tức báo động. Tây Câu Hương chỗ vắng vẻ chính phủ, nếu quả như thật đi tới nơi này, chỉ cần hắn lộ ra một chút chân ngựa, mong muốn bắt được đối phương quá đơn giản. Nơi này bản thân liền là một cái túi, ra vào đường cái chỉ có một đầu. Đồng dạng xã trên cư dân chảy máu đều là cưỡi xe công cộng. Một ngày ban một, từ Tây Câu Hương phát hướng Hoàng Thành huyện, buổi sáng xuất phát, buổi chiều trở lại. Đối phương nếu như tới, hoặc là cưỡi lần này xe tuyến, hoặc là chính là mình lái xe tới. Có thể Tây Câu Hương như thế vắng vẻ địa phương, xuất hiện một chiếc xa lạ ô tô, rất dễ dàng bị phát hiện. Cứ như vậy, Lục Xuyên bọn người ở tại Tây Câu Hương lại chờ đợi 3 ngày, chính là Tiền Tam cho Trịnh Hổ gọi điện thoại ngày thứ 8. Lục đội trưởng, hơn 3 giờ chiều, Tây Câu Hương đồn công an sở trưởng Triệu Tuấn Thành điện thoại đánh tới. Vừa mới có người gọi điện thoại, nói nhìn thấy một cái Thanh Châu biển số xe tiến vào trong thôn. Tại Vương gia thực phủ ngừng. Lạ lẫm cố xe, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Mấy ngày nay có thể nói toàn bộ Tây Câu Hương đều là thảo mục giai binh, nhưng là thời gian trôi qua vài ngày, Tây Câu ngõ hẻm tựa như cái gì đều chưa hề xảy ra. Ngoại trừ Lục Xuyên bọn người, một cái kẻ ngoại lai đều không có. Hiện tại tới một cái lạ lẫm cố xe. Đi, đi qua nhìn một chút. Căn cứ Tiền Tam miêu tả, có quan hệ Trịnh Hổ chân dung đã phát cho Tây Câu Hương bên trong tất cả cửa hàng lão bản. Vương gia thực phủ là Tây Câu Hương xa hoa nhất tiệm cơm, một tầng 3 gian nhà trệt. Lục Xuyên bọn người ăn gà đất hầm tây nấm, chính là Vương gia thực phủ làm, hương vị vô cùng chính tông. Tây Câu Hương cũng không lớn, một con đường đồ vật cũng bất quá 2000 mét. Lục Xuyên bọn người ở lại duy nhất lữ điếm, khoảng cách Vương gia thực phủ chỉ có 3 phút đi bộ lộ trình. Mấy người đến Vương gia thực phủ thời điểm, Lục Xuyên liếc mắt liền thấy được đỉnh chỉ trong sân bên cạnh treo Thanh Châu bảng số cố xe. Triệu Sở, hẳn là hắn. Bên ngoài, lão bản đã không kịp chờ đợi chờ. Người này ta từng có ấn tượng, trước kia giống như tới qua, tại chúng ta nhà nếm qua nhiều lần cơm, vừa tới thời điểm còn đánh với ta nghe thơm thơm gần nhất phát không có xảy ra chuyện gì. Vương gia thực phủ không có phục vụ viên. Lão bản bản thân liền là đầu bếp, phục vụ viên, thu ngân. Chương 818, giảo hoạt cẩn thận Trịnh Hổ chương 818, giảo hoạt cẩn thận Trịnh Hổ người đâu? Đồn công an sở trưởng hỏi. Bên trong, đang chuẩn bị ăn cơm đâu, cùng ta muốn gà con hầm nấm, ta từ sau chủ cửa sau đi ra. Lão bản nhìn thấy cái xe này sau, đối phương xuống xe liền tiến vào tiệm cơm. Cùng lão bản chào hỏi một tiếng, hàn huyên hai câu, muốn gà đất hầm cây nấm. Lão bản bên này giả bộ làm nấu cơm, ra ngoài liền gọi điện thoại. Lục Xuyên cùng Trương Huy không có trực tiếp tiến sân nhỏ. Huy ca, ngươi bên này mang hai người từ phòng bếp cửa sau đi vào, ta từ cửa chính đi vào chúng ta tiền hậu giáp kích, đừng để đối phương chạy. Lục Xuyên vẫn tương đối cẩn thận. Cái này Trịnh Hổ sớm thời gian dài như vậy đến Tây Câu Hương khối này dò xét đáy, hơn nữa mỗi lần đều như vậy, giải thích rõ tính tình của đối phương cực kỳ cẩn thận. Lục Xuyên không thể khinh thường. Hơn nữa nếu hắn là Trịnh Hổ, lời nói, chủ quán cơm tiến bếp sau xào rau khẳng định có thanh âm, nhưng thời gian dài như vậy không có phản ứng, sẽ không sẽ nghi ngờ. Kết quả, Lục Xuyên đoán đúng. Ngồi tại trong tiệm cơm Trịnh Hổ cũng không có buông lòng cảnh giác. Làm bọn hắn nghề này, thời điểm đều có đi tại rìa vách núi. Trịnh Hổ làm cái này mua bán, từng ấy năm tới nay như vậy không phải là không có qua nguy cơ. Hắn trước kia có 5-6 cái hạ tuyến, đều bị cảnh sát bắt lại. Nhưng là vì cái gì mỗi lần cảnh sát đều bắt không được hắn? Cũng là bởi vì Trịnh Hổ mỗi lần giao dịch đều phá lệ chú ý cẩn thận. Tất cả hạ tuyến hẹn hắn lúc gặp mặt hắn cũng sẽ không lập tức xuất hiện, tối thiểu nhất phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng sau mới có thể tiến hành giao dịch. Cái này 10 ngày trong nửa tháng, kỳ thật phần lớn thời gian đều là hắn tại phân biệt hạ tuyến có phải hay không xảy ra chuyện. Dưới tình huống bình thường Trịnh Hổ đều là tại hạ tuyến công tác sinh hoạt địa phương tiến hành giao dịch. Hắn sẽ sớm 6-7 ngày tới, bí mật quan sát, hỏi thăm nghe ngóng, nhìn xem có cái gì dị thường. Một người trường kỳ tại một chỗ sinh hoạt, nếu như bỗng nhiên bị bắt hay là xuất hiện cái gì tình huống dị thường, người chung quanh nhất định có thể biết một chút. Mà chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, Trịnh Hổ liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiền Tam mặc dù hợp tác với hắn qua nhiều lần, nhưng là không có nghĩa là Tiền Tam liền không khả năng bán chính mình. Một lần an toàn cũng không thể đại biểu mỗi lần đều an toàn, đi qua an toàn cũng không thể cam đoan hiện tại hay là tương lai an toàn. Cũng may Hoàng Thành huyện Tây Câu Hương bên này chỗ vắng vẻ. Toàn bộ ở xã cũng liền như thế mấy miệng người, hắn tới qua thật nhiều lần, nhà ai siêu thị, nhà ai tiệm cơm, nhà ai quán trọ, hắn đều rất quen thuộc. Cho nên, đối với Trịnh Hổ mà nói, Tây Câu Hương là hắn cho rằng dễ dàng nhất khai triển giai đoạn trước chỗ làm việc. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, cảnh sát sớm ngay ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, chờ lấy hắn đến. Trịnh Hổ có một chút cân nhắc không tệ, Tây Câu Hương chỗ vắng vẻ nhân viên thiếu, điều tra tình huống vô cùng dễ dàng nhưng là có lợi thì có hại, hắn cũng không để ý đến một chút, nơi này chỉ cần hắn tiến đến, kia muốn đi ra ngoài liền không có đơn giản như vậy dễ dàng. Vừa mới, Trịnh Hổ cùng lão bản muốn gà con hầm nấm, là hắn mỗi lần tới Tây Câu Hương đều phải ăn đặc sắc. Lão bản bản thân cũng không có lộ ra sơ hở gì, nhưng là đối phương tiến vào bếp sau về sau nửa ngày đều không có âm thanh. Vương gia thực phủ, kêu danh tự rộng thoáng, kỳ thật liền ba gian nhà trệt. Bếp sau xào rau, phía trước nghe rõ ràng. Lần này lại an tĩnh như vậy, Trịnh Hổ cảm giác không thích hợp. Đứng dậy liền đi bếp sau nhìn một chút, kết quả lão bản căn bản không tại. Trịnh Hổ phát hiện không hợp lý, thời gian kỳ thật rất kịp thời. Làm sao? Tây Câu Hương thật quá nhỏ. Lão bản ra ngoài gọi điện thoại thông chi đồn công an, tới Lục Xuyên bọn hắn từ quán trọ bên kia đi ra, trước sau cũng chính là hơn 3 phút đồng hồ không đến 5 phút bộ dáng. Trịnh Hổ phát hiện không hợp lý, liền muốn lái xe rời đi. Nhưng là từ cửa sổ bên kia, mơ hồ nhìn được có mấy người tới. Không tốt. Trịnh Hổ quả quyết từ bỏ lái xe chạy trốn, lập tức xông vào cửa sau dự định lên núi rời đi. Dừng lại. Trương Huy không nghĩ tới đối phương vậy mà phát hiện vấn đề. Hắn mang theo mấy người về phía sau cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy Trịnh Hổ chạy đến. Trịnh Hổ sắc mặt biến đổi lớn, đậu xanh rau muốn một câu, co cẳng liền chạy. Truy. Trước mặt Lục Xuyên nghe được Trương Huy bên kia tiếng la, lập tức tăng nhanh bộ pháp, lúc trước cửa đi bảo, quả quyết truy kích. Dừng lại. Lại không tốt ta sẽ nổ súng. Trước mặt Trịnh Hổ căn bản không nghe, cắm đầu chính là chạy. Chơi hắn người này, liền mẹ nó nhân tính đều không có, đâu thèm ngươi có mở hay không thương. Nhưng là, Trịnh Hổ chạy lại nhanh, còn có thể nhanh hơn Lục Xuyên. Lúc trước cửa đuổi tới Lục Xuyên mặc dù chậm, Trương Huy bọn người xa mấy chục mét, thế nhưng là truy đuổi thời điểm không có mấy cái hô hấp, liền vượt qua Trương Huy. Hệ thống cũng không phải là trương cho đẹp. Lục Xuyên tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, bất quá mười mấy hơi thở, liền đã đuổi tới Trịnh Hổ sau lưng. Hắn a, vẫn là chủ quan. Trịnh Hổ một bên chạy, một bên hối hận. Hắn trong xe có hung ác gia hỏa, chỉ có điều không có mang ở trên người, bằng không mà nói cũng không đến nỗi bị động như vậy. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, cảm giác được người đứng phía sau càng đuổi càng gần, Trịnh Hổ một cái quay người một cước đạp ra ngoài. Đối phương nếu không phải tới này dừng, Lục Xuyên khả năng còn muốn hao chút sức lực đuổi kịp đối phương, thế nhưng là vậy mà muốn theo chính mình chiến đấu, kia không nói nhảm sao? Lục Xuyên như thiểm điện những người, hữu quyền cực kỳ nguy cấp thời điểm mạnh mẽ nện xuống. Trịnh Hổ trên gương mặt chịu một quyền, lập tức cảm thấy mắt nổi đom đóm. Lục Xuyên đúng lý không tha người, nghiêng người công phu đã ngừng lại, quay người một cái tạo đường thối bình thường. Trịnh Hổ liền bị quật ngã. Lục Xuyên cầm nã bên trên ép, chân sau ngăn chặn Trịnh Hổ, nhường cả người nằm dạp trên mặt đất chắp tay sau lưng tới về sau răng rắc còng tay liền thu được. Trương Huy bọn người chạy tới thời điểm, người đã bị thu thập xong. Đậu xanh rau muống. Hô hô hô. Tiểu tử này vẫn rất có thể chạy, đương nhiên có thể chạy, nhưng cũng không phải là nói Trịnh Hổ thân thể tốt bao nhiêu, mà là hắn biết mình một khi bị bắt liền gặp phải cái gì, cho nên một phút này thời điểm chạy trốn xa so với truy kích hắn cảnh sát muốn liều mạng nhiều. Gia hỏa này thật mẹ nó cẩn thận. Chúng ta đi qua cũng liền 3-5 phút đồng hồ a, hắn liền chạy. Có đội viên nói chuyện. Đều cái gì? Lục Xuyên hô hấp cũng rất kịch liệt. Vừa mới đang chạy tới 200 mét khoảng cách Lục Xuyên cũng là toàn lực chạy. Bằng không mà nói, xa một chút chính là sơn lâm. Gia hỏa này tiến vào sau, liền không giống vừa mới tốt như vậy bắt. Trên đất Trịnh Hổ không nói chuyện, chỉ là thở hổn hển. Hắn toàn lực chạy, vừa mới chạy thời điểm, A Diễn liền đại lượng bài tiết vẫn không cảm giác được phải có cái gì, bây giờ bị theo trên mặt đất, cảm giác phổi của mình đều nhanh nổ. Đối mặt Trương Huy đặt câu hỏi, hắn cái gì cũng không nói, nhưng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên. Cám. Lần này, hoàn toàn xong. Chính mình làm chuyện gì chính phủ chính mình rõ ràng nhất, liền hắn làm những sự tình này tuyệt đối là phán tử hình, không cần nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ chính hắn, trời mới biết hắn mua nhiều ít chứng nhận xuất sinh. Hắc hắc thở dốc nửa ngày, Trịnh Hổ mới rốt cục lấy lại tinh thần. Ta còn là chủ quan, trên xe đồ vật không mang ở trên người, nếu không. Hắc Hắc Trịnh Hổ nhìn xem Lục Xuyên, cảm thấy mình coi như mình lần này chạy không được, nhưng nếu như cây thương kia một mực mang ở trên người, thế nào có thể khiến cho bọn hắn trả giá một chút? Liên ngươi, ta nếu là có đồ vật ở trên người, ta vừa rồi chuyện nhi chính là một viên đạn cho ngươi. Chương 819, ta có cái nhất đẳng công cháu trai, các ngươi có sao? Chương 819, ta có cái nhất đẳng công cháu trai, các ngươi có sao? Trịnh Hổ nói không sai. Lục Xuyên cùng Trương Huệ tại trên xe của hắn xác thực nhận được một nắm đất chế súng ngắn, còn có 20 phát đạn. Hai người lẫn nhau, nếu như Trịnh Hổ thời điểm đem thổ thương mang ở trên người, muốn bắt hắn thật không có dễ dàng như vậy. Cháu trai này không chỉ có hung ác, hơn nữa tính cảnh giác cực cao. Chắc không được khoa trương nhiều năm như vậy, một mực không có bắt được người hắn, xác thực thật sự có tài. Nhưng là bắt lấy Trịnh Hổ về sau không có nghĩa là vụ án này liền xong rồi, tương phản bắt lấy Trịnh Hổ về sau, hắn phía dưới những cái kia manh mối mới là trọng yếu nhất. Lục Xuyên cùng Trương Huy bên này dự định thông qua chính phủ đem hắn hạ tuyến, một đầu móc ra, tiến tới tìm tới, tỉ như Trương Hải Yến Lý Tam những bọn người này tử. Hoàn toàn đánh dụng cái này phạm tội dây xích. Thầy câu hương đồn công an. Trương Huệ cùng Lục Xuyên bên này đối Trịnh Hổ tiến hành ngay tại chỗ thẩm vấn. Nhưng là đối phương rất mạnh miệng, cắn chết cái gì cũng không nói. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không bắt nhầm người? Ta chính là tới này du lịch. Du lịch? Trương Huy cười lạnh, nhà ai người bình thường du lịch mang theo súng ngắn, còn có ngươi trên người 9 cái chứng nhận xuất sinh là chuyện gì xảy ra? A cái nào a? Nhặt Trương Huy. Đồn công an bên ngoài. Gia hỏa này cái gì cũng không nói, muốn chết không giao ra làm sao bây giờ? Trương Huy đang cùng Lục Xuyên thương lượng, kế tiếp thế nào thẩm vấn hay là cậy mở Trịnh Hổ miệng. Thực sự không được, trước mang về. Lục Xuyên cảm thấy vụ án này không thể gấp. Căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, chính hổ trong tay phạm sự tình đoán chừng có thể phán tử hình. Hắn người này rất thông minh, rất cẩn thận, đối với mình phạm tội gì, chính hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên, hiện tại với hắn mà nói, sống lâu một ngày là một ngày. Như vậy hắn không sẽ đem mình phạm vào tội hay là nắm giữ tình huống toàn bộ bàn giao, nhất định sẽ chậm rãi hướng ra thổ lộ. Tại Tây Câu Hương bên này không phải chuyện nhi, trước mang về chúng ta Hải Châu thị, sau đó lại tiếp tục điều tra và giải quyết đến tiếp sau bản án a. Trương Huy nghe xong, cuối cùng gật gật đầu. Vụ án này xác thực không thể sốt ruột. Hơn nữa hiện tại bắt được những người này, doanh cứu gia bị mặc nhân viên cũng còn cần an trí. Đến tiếp sau công tác cũng không ít. Mặt khác bọn hắn còn muốn tới Thanh Châu đi điều tra chính phủ trụ sở, còn muốn xác định người này đến cùng phải hay không Hải Châu thị bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện chứng nhận xuất sinh mất đi án phía sau chủ mưu. Trở về còn có cùng có trong hồ sơ nhân viên tiến hành xác nhận. Lần này Lục Xuyên cùng Trương Huệ đi công tác thời gian tương đối dài, trước sau sau không sai biệt lắm có 10 đến ngày. Nhưng là lấy được chiến quả cũng rất huy hoàng. Tương quan vụ án vật liệu đã từ Hải Châu thị cục công an thông báo Thanh Châu cùng Hắc Sơn. Xét thấy những này bản án liên quan đến nhân viên nhiều, diện tích che phủ khá rộng, hơn nữa thời gian lịch sử khoảng cách tương đối dài, ba nhà cục công an cuối cùng quyết định thành lập một cái chuyên môn tổ điều tra. Trương Huy bên này cùng Lục Xuyên bên này liền đem tương quan vụ án, vật liệu đều chuyển giao đi qua. Có thể đoán được chính là cái này tổ điều tra hẳn là sẽ kéo dài một đoạn thời gian, khả năng không phải 1 năm 2 năm đều có thể giải tán. Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự. Tần Dũng cười không ngậm mồm bảo được. Ba mẹ và trẻ em bệnh viện chứng nhận xuất sinh mất đi án, trải qua có trong hồ sơ nhân viên xác nhận, phía sau cuối cùng hấp thụ xác thực chính là cái này Trịnh Hổ. Hắn ban chứng nhận xuất sinh số hiệu cũng có thể chứng thực điểm này. Đô thị chính phủ trong nhà cũng lên lấy được còn lại bị trộm ra sinh chứng. Tối thiểu từ chứng nhận xuất sinh bị trộm vụ án này mà nói, chi đội trinh sát hình sự chỉ ở giữa viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lục Xuyên, còn lại là ngươi a. Tần Dũng tự mình cho Lục Xuyên rót nước trà. Lần này vụ án tiền căn hậu quả, Tần Dũng đã hiểu rõ. Nếu không phải Lục Xuyên bên kia truy tung lừa bán án, có tính thực chất tiến triển, cái này chứng nhận xuất sinh bản án đoán chừng cũng không phá được. Đúng vậy, vừa vặn hai cái này bản án liên quan. Lục Xuyên cũng không nghĩ đến. Ba mẹ và trẻ em bác sĩ viện chứng nhận xuất sinh bị trộm vụ án này hay là hắn rút một tay, phát hiện người hiểm nghi trộm lấy chứng nhận xuất sinh thủ đoạn, cũng cuối cùng bắt được đối phương. Nhưng lúc ấy đối phương bởi vì là bị lợi dụng, cho nên cuối cùng chứng nhận xuất sinh vẫn là không có tìm tới. Nguyên bản Lục Xuyên còn tưởng rằng vụ án này có thể muốn treo. Không nghĩ tới, cùng chính mình điều tra và giải quyết lừa bán án có liên quan. Ha ha, tóm lại, lần này nhờ có ngươi. Buổi sáng hôm nay lúc họp, Sông Quốc cục trưởng còn chuyên môn để mấy người này bản án, nói muốn cho các ngươi hình cảnh đại đội cùng chúng ta chi đội trinh sát hình sự mời tới bên này công. Còn có, đợi lát nữa trở đi, ban đêm ta gọi lão Lưu mấy người, chúng ta chi đội tụ họp một chút. Bản án phá, tất cả đều vui vẻ. Thu được tân đội. Đến tiếp sau một đoạn thời gian tương đối bình tĩnh. Lục Xuyên đảo mắt tới hình cảnh đại đội tạm giữ trước hình cảnh đại đội dài đã có nửa năm. Đầu tháng sau 8 là hoàng thân ngày tốt, hôn lễ liền đặt trước tại tháng sau mùng 8. Lục Xuyên mẫu thân đã tìm người tính qua. Đầu tháng sau 8 thời gian tốt nhất. Tiểu Thẩm, ngươi ý kiến thế nào? Thẩm Nghiên Nhu thuận lắc đầu, nàng không có ý kiến gì. Hai người hôm nay đã giật kết hôn chứng, lúc nào xử lý hôn lễ đều được. Đến mức Lục Xuyên ý kiến, Lục Mẫu căn bản không có hỏi. Cưới vợ có ý kiến gì? Đến mức hai người phòng cưới cũng đã sắp xếp xong xuôi, tại Thần Quang tiểu khu bên trong chuyên môn sắp xếp cho Lục Xuyên một tòa biệt thự. Lục gia, không phải kết hôn liền có thể tại cư xá cho biệt thự. Có không ít đều là cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Đời này, Lục Xuyên là cái thứ nhất có chính mình biệt thự. Cái này cũng đại biểu cho Lục gia gia phổ bên trên, hắn có thể độc mở một nhánh. Dùng Lục Xuyên gia thuyết pháp, nhất đẳng công công thần không ra một chi. Ai mở? Hiện tại, Thần Quang tiểu khu đại môn, một lần nữa cải tạo một chút. Cư xá đại môn chỉnh thể hướng phải rời một chút, mà tại vị trí cũ bên trên có một cái chính phủ tại cái này xây bảng hiệu. Trên đó viết, nhất đẳng công thần gia nếu như không phải Lục Xuyên ngăn cản, Lục Xuyên gia gia đều định đem cái đồ chơi này đem đến công ty đi. Trước kia, Lục gia ở lại biệt thự cư xá chính là phụ cận tất cả mọi người hâm mộ tồn tại. Đi ngang qua người, đều muốn nhìn một cái. Hiện tại, đây không phải là hâm mộ, đều thành chiêm ngưỡng. Nhất đẳng công thần gia, cái này muốn tại cổ đại, cái kia chính là quan văn đến xuống tiệu, quan võ đến xuống ngựa địa phương. Dương danh âm thanh, lộ ra phụ mẫu, quan tại trước, dù ở phía sau. Nói chính là cái này ý tứ. Lục Xuyên gia gia cảm giác chính mình lập nên lớn như thế cường thịnh tập đoàn, tựa hồ cũng không bằng sinh như thế một cái cháu trai có cảm giác thành công. Trước kia chuyện làm ăn trên trận người kính trọng cường thịnh tập đoàn là bởi vì người ta có tiền. Hiện tại, không chỉ có là càng có tiền hơn. Người Lục gia cũng có bằng hữu A Lục Xuyên gia gia hiện tại ra ngoài tham gia bằng hữu tụ hội, cảm giác kia không giống A tất cả mọi người có tiền, có thể ta có một cái nhất đẳng công cháu trai, các ngươi có sao? Có cái rắm. Đâm tâm. Cái này cảm giác ưu việt liền đi ra. Đương nhiên, ra ngoài khoe khoang cũng không chỉ có là Lục Xuyên gia gia một người. Lục Diêu trước kia mẹ chặt ảnh chân dung, kia là chính mình lái xe thể thao ảnh chụp. Hiện tại đổi, Lục Diêu đường đường chính chính đứng tại nhất đẳng công thần gia bảng hiệu bên cạnh, soi một trường chụp ảnh chung. Trước kia Lục Diêu nhìn lại môn, bây giờ nhìn nhất đẳng công thần gia bảng hiệu.